Chương 781, chân ngòi ly gián. Đệ nghịch tử chúng bạn xa lánh. Hạ độc chương 781, chân ngòi ly gián. Đệ nghịch tử chúng bạn xa lánh. Hạ độc tại Hồng Sắc Vi uy hiếp bên dưới, Bạch Hổ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đáp ứng cho nàng làm việc. Hồng Sắc Vi khỏe miệng hơi dương lên. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi đến tụt cùng muốn ta làm chuyện gì? Bạch Hổ âm thanh khàn khàn mà hỏi. Hồng Sắc Vi chậm rãi dạ bước, phát ra cạch cạch tiếng vang, mỗi một âm thanh đều phảng phất đập vào Bạch Hổ trong lòng. Nàng dừng bước, nhìn hướng Bạch Hổ. Ta muốn ngươi. Thừa dịp lần sau Hướng Ngạo Thiên không tại, ngươi cho Huyền Vũ hạ độc. Cái gì? Bạch Hổ cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng lắc đầu. Không, không được, tuyệt đối không được. Huyền Vũ có thể là huynh đệ của hắn, hắn làm sao có thể nhìn xem huynh đệ đi chết, vẫn là chết tại trên tay mình. Các ngươi cũng có thể để hắn cho các ngươi làm việc a, vì cái gì muốn giết hắn? Hồng Sát Vi cười lạnh một tiếng. Huyền Vũ là cái cô nhi, không ràng buộc, lại không có gì có thể nắm được điểm, hắn có thể đồng ý phản bội Hướng Ngạo Thiên. Bạch Hổ hô hấp trì trệ. Hắn biết Hồng Sát Vi nói không sai. Huyền Vũ khờ đầu khờ não bên ngoài bên dưới, nhưng là trung thành nhất. Muốn để hắn phản bội, gần như là không thể nào sự tình. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm, tính toán làm sao cùng dãy rủa. Nhất định muốn giết hắn không thể sao? Hắn thực lực không thể so ta yếu, thu phục có tác dụng lớn, nhất định còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác? Hồng Sát Vi cười nhạo một tiếng. Chúng ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng hắn hao tổn, ngươi cũng đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, làm theo lời ta bảo liền được. Bạch Hổ còn chưa từ bỏ ý định, tiến về phía trước một bước, đội bằng nói: Ta biết các ngươi mục tiêu là lão đại, ta có thể hỗ trợ ngăn lại Huyền Vũ, để hắn không có gì đáng ngại. Van ngươi, buông tha hắn đi. Hồng Sát Vi sầm mặt lại, trong mắt lóe lên không kiên nhẫn, lạnh giọng quát lớn: Chúng ta muốn làm cái gì? Còn 27 không cần ngươi quản việc không đâu, ngươi chỉ cần làm tốt ta an bài sự tình là được rồi. Bạch Hổ sắc mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Lúc này, Hồng Sát Vi lấy ra một bình độc dược, ba một tiếng ném đến Bạch Hổ trước mặt. Đây là độc dược, không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi tìm cơ hội đốt cho Huyền Vũ. Sau đó, nàng lại lần nữa cảnh cáo nói: Đừng nghĩ đến phải tốn dạng, người nhà của ngươi một mực tại chúng ta giám thị bên trong, không nghĩ bọn họ sẽ ra chuyện lời nói liền ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Hồng Sát Vi vung tay lên, mang người nên ngang rời đi. Chỉ để lại Bạch Hổ mất hồn giống như nằm dạp trên mặt đất, hai tay không ngừng xoắn lại tóc của mình, rơi vào sâu sắc tự trách cùng hối hận bên trong. Nửa ngày, Bạch Hổ mới từ dưới đất bò dậy, thất hồn lạc phách xâm nhập một nhà quán bar bên trong. Cầm rượu lên bình, đều không ngừng hướng trong miệng mánh liệt rót. Phản phất dạng này có thể quên mất những thống khổ kia. Sau 2 giờ, Bạch Hổ đi ra quán bar, một đường lảo đảo nghiêng ngã về tới Hướng Ngạo Tiên trụ sở. Lúc này, Hướng Ngạo Thiên cũng vừa trở về, đang cùng Huyền Vũ ngồi ở trong sân nói gì đó. Nhìn thấy Bạch Hổ bộ dáng này, Hướng Ngạo Thiên nhíu nhíu mày. "Bạch Hổ, ngươi lại đi ra ngoài uống rượu?" Bạch Hổ nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên, sắc mặt thay đổi đến rất không tự nhiên, trong đầu hiện lên vô số quá khứ hình ảnh. Trên chiến trường, Hướng Ngạo Thiên lần lượt liều mạng cứu hắn, những cái kia cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nói chuyện trời đất thời gian, như đoạn phim ở trước mắt chiếu phim. Hắn há to miệng, muốn nói thẳng ra hôm nay gặp phải. Có thể vừa nghĩ tới xa tại nơi khác bị giám thị phụ mẫu, lời ra đến quẻ miệng, lại bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Lão đại, ta trong lòng ta khó chịu, liền đi uống một chút. Bạch Hổ ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Hướng Ngạo Thiên con mắt. Bạch Hổ say khướt bộ dạng, Hướng Ngạo Bạch Hổ, ta biết ngươi là Thanh Long Tử thương tâm, chúng ta sao lại không phải đâu? Nhưng chuyện cũng đã qua, chúng ta có lẽ tỉnh lại, muốn làm sao báo thù cho hắn mới là. Tin tưởng Thanh Long cũng không hy vọng nhìn thấy chúng ta một mực xa suốt tinh thần đi xuống. Hướng Ngạo Thiên vô vô Bạch Hổ bả vai, lời nói thâm tiện nói, ta đã nghĩ đến đối phó Hứa Hạo biện pháp, gần nhất ta biết một cái thực lực siêu việt thần cảnh tiền bối, chỉ cần mời hắn xuất thủ, ta nhìn Hứa Hạo còn thế nào bất tử. Bạch Hổ ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, trong lòng đắng chát vô cùng. Nhà hắn người đã bị Hứa Hạo người giám thị, hắn hiện tại căn bản không dám có chỗ hành động mù quáng, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Hồng Sắc Vi an bài làm việc, mới có thể bảo toàn người nhà an nguy. Lão đại, thật có thể được sao? Bạch Hổ mơ hồ không rõ mà hỏi. Đương nhiên, vị kia tiền bối thực lực siêu cường, có hắn hỗ trợ, Hứa Hạo tên kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Hướng Ngạo Thiên lòng tin tràn đầy. Huyền Vũ cũng tại một bên phụ hòa nói. Đúng vậy a, Bạch Hổ, lần này chúng ta cuối cùng có cơ hội cho Thanh Long báo thù. Nghe lấy bọn hắn, Bạch Hổ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cũng là hận thấu Hứa Hạo. Hắn không có ý định đem chuyện này nói cho những người kia. Dù sao bọn họ lại không có để chính mình hỏi thăm thông tin. Ước gì vị cường giả kia có thể đem Hứa Hạo giải quyết đi. Bạch Hổ cố nén nội tâm thống khổ, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: Cái kia thật sự là quá tốt. Huyền Vũ cùng Hứa Ngạo Thiên tiếp tục khuyên hắn tỉnh lại. Bạch Hổ nhìn xem bọn họ, trong lòng càng áy náy. Hắn biết, một khi chính mình dựa theo Hồng Sắc Vi phân phó làm, tất cả những thứ này đều đem tan thành bọt nước. Huynh đệ ở giữa cũng đem trở mặt thành thù. Thần Hy xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa, vẩy vào ấm áp trong phòng ngủ. Hứa Hạo cảm giác chóp mũi một trận ngứa. Hắn nhíu mày, từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là nữ nhi nhỏ Phục Linh, chính nằm sấp trên người mình, bù bấm tay nhỏ một cái đâm cái mũi của mình. "Ba ba, ngươi cuối cùng tỉnh rồi." Nhỏ Phục Linh nhìn thấy Hứa Hạo tỉnh lại, toét ra miệng nhỏ, hì hì nở nụ cười. Nhìn xem nữ nhi nhí nha nhí nhảnh bộ dạng, Hứa Hạo trong lòng tràn đầy cương triều, đưa tay ôm nàng lên. Tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hung hăng hôn một cái, giả bộ sinh khí mà nói: "Tốt, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, cũng dám trêu chọc ba ba, nhìn ba ba hôm nay thế nào giáo huấn ngươi." Nói xong, vươn tay tại nhỏ Phục Linh nách bên trong cào lên ngửa tới. Nhỏ Phục Linh bị cào đến khanh khách cười không ngừng, thân thể không ngừng dãy rủa, một bên cười một bên cầu xin tha thứ. "Ai nha, ba ba, ta sai rồi, ba ba tha cho ta đi, thật ngứa nha." Hai cha con trong phòng ngủ vui cười đùa giỡn, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Lúc này, Phương An Nhược buộc lên tạp dề, đẩy cửa ra đi đến. Nhìn xem hai cha con chơi đùa tình cảnh, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng nói: "Tốt, đừng làm loạn, rời giường ăn cơm nha." Hứa Hạo cái này mới dừng lại cùng nữ nhi chơi đùa, cười lên tiếng. Hắn ôm lấy nhỏ Phục Linh đi rửa mặt một phen, đi tới món ăn trước bàn ngồi xuống. "Ba ba, há mồm, a." Nhỏ Phục Linh rất dính người, ngồi tại Hứa Hạo trên chân, trong tay còn cầm muỗng nhỏ, như cái tiểu đại nhân, đối với Hứa Hạo nói. Hứa Hạo nghe lời há miệng, ăn một cái nhỏ Phục Linh uy tới đồ ăn. Nhỏ Phục Linh gặp ba ba ăn, lập tức cười đến con mắt híp lại, phản phất làm một kiện ghê gớm đại sự. Ăn xong cơm sáng, Hứa Hạo muốn rời đi, cùng hai mẫu nữ tạm biệt. Nhỏ Phục Linh miệng nhỏ nhếch lên. Mặc dù trong lòng rất không muốn ba ba rời đi, thế nhưng biết ba ba muốn đi bận rộn chính sự, nhu thuận vung tay nhỏ. "Ba ba gặp lại." Hứa Hạo phất phất tay, quay người ra ngoài, ngồi lên xe. Bất quá, hắn hôm nay cũng không có đi công ty, mà là hướng về một phương hướng khác chạy đi. Trạm tiếp theo chính là Thủy Miểu, nơi ở Thủy Miểu vốn là Long Vương dưới trướng ngũ đại chiến tướng một trong. Lúc trước nàng đến Hứa Hạo bên cạnh làm nội ứng, nào biết được Hứa Hạo tương kế tự kế, đem nàng ăn xong lau sạch, còn để nàng mang thai hải tử. Về sau lại bởi vì Long Vương đủ loại tính kế, để Thủy Miểu nản lòng thoái chí, triệt để đối Long Vương thất vọng, ngược lại thần phục Hứa Hạo. Trên xe, Hồng Sắc Vi một bên lái xe, một bên hồi báo lên chuyện tối ngày hôm qua. "Chủ nhân, tối hôm qua ta đã dựa theo ngài phân phó, uy hiếp Bạch Hổ cho Huyền Vũ hạ độc. Hứa Hạo để nàng tiếp tục theo vào việc này, chính mình cũng lười quản. Hiện tại, liền xem như muốn đối phó những cái này nữ tử, cũng không có làm bạn các nữ nhi trọng yếu." Xe chậm rãi dừng ở Thủy Miểu nhà cửa ra vào. Lúc này, Thủy Miểu chính ngồi tiếp nữ nhi dòng suối nhỏ trong phòng khách chơi dàn giấy. Hai mẫu nữ ngồi tại mềm dẻo trên mặt thảm, xung quanh bày đầy đủ mọi màu sắc dàn giấy, đã dán ra một giấc mộng huyền chuyện cổ tích thế giới. Thủy Miểu thực lực mạnh mẽ, rất nhanh liền cảm ứng được Hứa Hạo khí tức, lộ ra một vẻ nụ cười ôn nhu. Quay đầu nhìn hướng nữ nhi dòng suối nhỏ, cười hỏi: "Dòng suối nhỏ, ngươi nghĩ ba bà không có a?" Dòng suối nhỏ nghe xong, lập tức dừng lại trong tay loay hoay dán giấy động tác, chu cái miệng nhỏ nhắn, bi bô mà nói: "Nghĩ nha, ta rất muốn ba ba, nếu là ba ba hiện tại có thể xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền đem ta thích nhất chuyện cổ tích thế giới đưa cho hắn." Đúng lúc này, Hứa Hạo âm thanh từ cửa ra vào truyền đến: "Dòng suối nhỏ muốn đưa ta lễ vật gì nha?" Dòng suối nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu, con mắt lập tức sáng lên. Nhìn thấy Hứa Hạo chính đi vào nhà, nàng lập tức đứng dậy, bước chân ngắn nhỏ, mừng rỡ như điên hướng Hứa Hạo chạy đi. "Ba ba, ba ba, người rốt cuộc đã đến." Hứa Hạo ngồi xổm người xuống, đem dòng suối nhỏ ôm vào trong ngực, thân có thân. "Ba ba, mau đến xem tạp kỳ tác." Đánh xong chào hỏi về sau, dòng suối nhỏ lôi kéo Hứa Không Hai Ba Hạo, đi tới dán giấy đắp bên trong, cho hắn biểu hiện ra chính mình dán ra đến chuyện cổ tích thế giới. Hứa Hạo ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Đây đều là dòng suối nhỏ tự mình động thủ hoàn thành?" Dòng suối nhỏ đắc ý hất cằm lên: "Nhà chúng ta dòng suối nhỏ lợi hại nhất. Liên tại Hứa Hạo làm bạn các nữ nhi thời điểm, Bạch Hổ bên này nhưng là lòng tràn đầy dày vò cùng thống khổ. Trong lòng của hắn mong đợi Hứa Ngạo Thiên có thể một mực cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Như vậy, chính mình liền không có cơ hội đi hại Huyền Vũ. Nhưng nên đến cuối cùng vẫn là tới. Ngày này, Hứa Ngạo Thiên lại mang lễ vật đi tìm vị tiền bối kia. Nhìn xem Hứa Ngạo Thiên bối ảnh, Bạch Hổ trong lòng ngũ vị tạp trần, cắn răng, vẫn là tìm tới Huyền Vũ. "Huyền Vũ, gần nhất trong lòng ta một mực rất khó chịu, bồi ta đi ra uống hai chén buông lòng một chút." Huyền Vũ nhìn xem Bạch Hổ cái kia mặt mũi tiểu tụy, tưởng rằng hắn còn đang vì Thanh Long chết mà khó chịu, trong lòng cũng tràn đầy đau lòng. Liền vô vô Bạch Hổ bà bay, nói: "Được à, đi ra uống chút cũng tốt, bất quá cũng đừng uống quá nhiều, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ cho Thanh Long báo thù." Bạch Hổ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: "Ta biết, Huyền Vũ, hôm nay là một lần cuối cùng." Huyền Vũ đáp ứng. Bạch Hổ liền mang hắn đi tới một chỗ trước đó tìm kỹ quán bar. Hắn tại cái này đã sớm sắp xếp xong xuôi, đặt trước một cái ghế lô, còn chuẩn bị một bàn phong phú đồ nhắm, xem như là cho Huyền Vũ tiệc tiễn đưa. Đi vào bao xương, Bạch Hổ kêu gọi Huyền Vũ ngồi xuống, lấy ra rượu đến cho Huyền Vũ rót. "Huyền Vũ, huynh đệ chúng ta nhận biết bao nhiêu năm, trước cạn một chén." Nhiều năm huynh đệ sinh tử, Huyền Vũ không có chút nào phòng bị, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. "10 năm đi, đó là ta chúng ta không sai biệt lắm đồng sự tham quân, đều là binh vương bên trong binh vương." 10 năm ai nhìn xem trước mặt Huyền Vũ, Bạch Hổ có chút ngây người, rượu đều đổ đi ra. Huyền Vũ thấy thế, kỳ quái hỏi: "Bạch Hổ, ngươi thế nào? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ?" Bạch Hổ trong lòng lột bộ một cái, cười lắc đầu: "Không có, không có gì, ta không có việc gì." Huyền Vũ nhíu nhíu mày, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Bạch Hổ khẽ cắn môi, lấy ra cái kia dưới bình độc rượu, cho Huyền Vũ rót. Chương 782, thần phục. Vượt qua nhận biết thủ đoạn. Huynh đệ phản bội tiết mục. Chương 782, thần phục. Vượt qua nhận biết thủ đoạn. Huynh đệ phản bội tiết mục sáng tỏ trong bao xương. Huyền Vũ nghi ngờ đánh giá đến Bạch Hổ. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vì để phòng vạn nhất, Bạch Hổ lấy ra cái kia bình sớm đã chuẩn bị xong hạ độc rượu. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, cầm rượu lên đổ vào Huyền Vũ trong chén, chào hỏi Huyền Vũ uống rượu. "Tới, Huyền Vũ, chúng ta tiếp tục uống." Huyền Vũ nhíu nhíu mày. Hôm nay Bạch Hổ thực tế có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có nghĩ tới Bạch Hổ bang hại hắn. Cầm lấy chén cùng Bạch Hổ đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bạch Hổ thấy thế, vội vàng lại cầm bầu rượu lên, tiếp tục cho Huyền Vũ rót rượu. Huyền Vũ uống xuống chén thứ hai này say rượu, liền cảm giác bụng một trận quặn đau, đau đớn khó nhịn. Hắn sắc mặt đại biến. Hắn ôm bụng, chật vật nhắc nhở Bạch Hổ. Bạch Hổ, cái này đồ ăn có độc. Hắn lúc này còn tưởng rằng là đồ ăn xảy ra vấn đề, căn bản không có hướng Bạch Hổ trên người nghĩ. Dù sao bọn họ có thể là nhiều năm huynh đệ, cùng một chỗ trải qua vô số chiến trường sinh tử, tín nhiệm sớm đã thâm căn cố đế. Bạch Hổ một mặt thống khổ nhìn không hai không Huyền Vũ, trong lúc biểu lộ hổ thẹn, có dãy rủa. Huyền Vũ phát giác được Bạch Hổ không thích hợp, hắn tỉnh ngộ lại, không thể tin chỉ vào Bạch Hổ. Là ngươi bỏ xuống độc. Bạch Hổ không nói gì, sắc mặt càng thêm áy náy. Huyền Vũ giận dữ, lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Trong thanh âm tràn đầy thương tâm cùng đau lòng, đó là bị người tín nhiệm nhất phản bội phía sau tuyệt vọng. Bạch Hổ gắt gao cắn răng, hung hăng xin lỗi. Thật xin lỗi, Huyền Vũ, ta thật xin lỗi. Răng rắc đúng lúc này, bao xương cửa bị đẩy ra. Huyền Vũ nhẫn nhịn trong bụng kịch liệt đau nhức, chật vật quay đầu nhìn. Khi thấy rõ đi vào hai người lúc, hắn đồng tử lập tức co vào đến to bằng mũi kim. Đến chính là Hứa Hạo cùng Hồng Sắc Vi. Huyền Vũ lập tức minh bạch tất cả, hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng Bạch Hổ, giận không nhịn nổi quát. Chết tiệt. Bạch Hổ, ngươi. Vậy mà phản bội già lớn. Hứa Hạo muốn đối phó bọn hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đây rõ ràng là hướng về phía lão đại bọn họ Hứa Ngạo Thiên đi. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Ngươi xứng đáng lão đại sao? Bạch Hổ trầm mặc như trước không nói. Hắn có nỗi khổ tâm, nhưng hắn biết phản bội chính là phản bội, vô luận có lý do gì. Hứa Hạo cất bước đi tới gần, vô vô Bạch Hổ bả bay, tán dương. Làm rất tốt. Suy đoán được chứng thực, Huyền Vũ muốn rách cả mí mắt, hướng về phía Bạch Hổ chửi ầm lên. Bạch Hổ, ngươi đạp mã vong ân phụ nghĩa, ta muốn giết ngươi. Hắn không tại chống cự cố kia tại thể nội tàn phá bừa bãi kịch độc, thôi động toàn thân lực lượng, muốn dùng hết cuối cùng một khẩu khí, cùng kẻ phản bội này đồng quy vu tận. Hứa Hạo nhưng là hướng hắn nhìn tới, trên thân thả ra một cỗ cường đại khí thế, giống như thực chất hướng Huyền Vũ ép tới. Huyền Vũ chỉ cảm thấy có một tòa đại sơn đè ở trên người, nháy mắt liền bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt, hung dữ chừng Hứa Hạo cùng Bạch Hổ. Hứa Hạo trêu tức cầm lấy một cái dao ăn, đưa cho Bạch Hổ. Tặng cho ngươi huynh đệ cuối cùng đoạn đường a, đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn triệt để giải thoát. Run lên, mãnh liệt cuối cùng, một phen giãy giụa về sau, hắn tay run run tiếp nhận dao ăn, từng bước một hướng về Huyền Vũ đi đến. Hứa Hạo còn ở bên cạnh giết người chu tâm kích thích Huyền Vũ. Huyền Vũ đúng không? Ngươi liền an tâm đi a, không bao lâu nữa Hứa Ngạo Thiên cũng sẽ đi xuống theo ngươi. Trên đường Hoàng Tuyền đi chậm một chút, đừng để lão đại ngươi một người cô đơn. Huyền Vũ tức nổ tung. Lão đại là như vậy tin tưởng Bạch Hổ, đem hắn trở thành thân huynh đệ, Bạch Hổ lại phản bội hắn. Có thể nghĩ, có Bạch Hổ cho Hứa Hạo làm nội ứng, lão đại đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn mắt cả mị xạ tổ tràn đầy hận ý, hận không thể đem Bạch Hổ chém thành muôn mảnh. Lúc này hắn lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Hổ đi đến trước mặt mình. Bạch Hổ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cầm trong tay dao ăn, âm thanh nghẹn ngào. Huyền Vũ, thật xin lỗi, tiếp sau ta tại làm trâu ngựa cho ngươi bồi tội. Nói xong, hắn cắn răng, nhắm mắt lại, một đao đâm ra. Dao ăn chui vào Huyền Vũ trái tim, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Cảm thụ được sinh mệnh tại một chút xíu trôi qua, Huyền Vũ hoảng mất, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bị chính mình tín nhiệm huynh đệ phản bội, biết Bạch Hổ muốn phản bội lão đại, chính mình lại không thể ngăn cản. Loại này cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng để hắn gần như điên cuồng. Theo sinh mệnh lực tan biến, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Liên tại Huyền Vũ tâm thần suy yếu nhất thời điểm, Hứa Hạo mắt sáng lên, phát động tâm linh công chế. Một cỗ vô hình lực lượng giống như xúc tu tràn vào Huyền Vũ trong đầu. Huyền Vũ ý thức còn lưu lại một tia dãy rủa, nhưng mà vẹn vẹn nhẹ nhàng dãy rủa về sau, Huyền Vũ liền bị Hứa Hạo triệt để khống chế. Kỳ thật Hứa Hạo làm lại như vậy có chút mạo hiểm. Dù sao Huyền Vũ tâm thần còn chưa tới suy yếu nhất trạng thái, thất bại khả năng rất lớn. Bất quá đối Hứa Hạo đến nói, đây cũng chỉ là hắn trong kế hoạch một nước cờ mà thôi. Liên tính Huyền Vũ chết rồi, cũng không có gì lớn. Hắn có rất nhiều thủ đoạn đối phó Hứa Ngạo Thiên. Tốt tại kết quả là tốt. Hứa Hạo thành công là khống chế Huyền Vũ. Bất quá, lúc này Huyền Vũ cũng bởi vì chúng độc cùng trái tim thụ thương, không sai biệt lắm sắp tắt thở. Hứa Hạo không để ý, hắn phát động chỉ rũ thuật, hóa giải Huyền Vũ thể bên trong độc tố, chữa trị trái tim của hắn tổn thương. Bạch Hổ còn quỳ trên mặt đất, lòng tràn đầy hối náy cùng tự trách. Đột nhiên, hắn phát giác không thích hợp, vô ý thức quay đầu nhìn, lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy Huyền Vũ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Nếu không phải trước người hắn trên quần áo động, cùng với dưới thân cái kia một vũng máu, hắn còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác của mình. Bạch Hổ sợ ngây người, não một mảnh lộn xộn. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyền Vũ không phải chết sao? Liên tại Bạch Hổ ngây người thời điểm, liền thấy Huyền Vũ hướng về Hứa Hạo một gối quỳ xuống, một mặt cùng nhiệt. Chủ thượng, Bạch Hổ triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chính mình tự tay giết chết huynh đệ, không những lại sống lại, còn thần phục Hứa Hạo. Tất cả những thứ này đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chương 783, song bảo thai tỷ muội cảm đồng thân thụ. Cháu ngoại nương nghi hoặc. Chương 783, song bảo thai tỷ muội cảm đồng thân thụ. Cháu ngoại nương nghi hoặc. Hứa Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đứng lên đi. Huyền Vũ nghe tiếng, từ dưới đất đứng lên thân, dáng người thẳng tắp. Trong ánh mắt tràn đầy đối Hứa Hạo kính sợ. Hứa Hạo phân phó nói, các ngươi tiếp tục trở lại Hứa Ngạo Tiên bên cạnh, lưu ý hắn động tĩnh, có cái gì dị động liền hồi báo cho ta. Huyền Vũ đội vàng túi đầu sư phải, thái độ cung kính đến cực điểm. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì, do dự một chút phía sau mở miệng. "Chủ thượng, Hứa Ngạo Thiên nghĩ đến đối phó biện pháp của ngài, hắn nói gặp một cái siêu việt thần cảnh tiền bối." Lời này mới ra, một bên Bạch Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là không thể tin. Trước đây Huyền Vũ một lòng trung thành với lão đại Hứa Ngạo Thiên, làm sao hiện tại cùng thay đổi hoàn toàn người giống như, tựa hồ là triệt để thần phục Hứa Hạo. Hứa Hạo đến cùng dùng cái gì thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, nhìn hướng Hứa Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Hứa Hạo trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn màu sắc. Hứa Ngạo Thiên động tĩnh vẫn luôn tại hắn giám thị bên trong. Tuy nói không có cách nào rõ ràng biết Hứa Ngạo Thiên cụ thể làm chuyện gì, nhưng hắn đi đâu đều chạy không thoát nhãn tuyến của mình. Tiêu Linh Khê cùng cái kia từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra thần bí lao già tin tức đã sớm bày tại trước mặt hắn. Đối với cái này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Đây là lúc ngừng mang cho hắn tự tin. 3 giây thời gian tĩnh chỉ, trừ phi đối phương cường lớn đến giết bất tử tình trạng, nếu không hắn đều có nắm chắc ứng đối. Cho nên chỉ là để Huyền Vũ bọn họ lưu ý một cái liền được. Bàn giao xong sau đó, Hứa Hạo liền mang Hồng Sắc Vi cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tại bao xương bên trong. Bạch Hổ từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Huyền Vũ mắt cả mị xạ tổ kinh nghi bất định, hắn nhịn không được mở miệng hỏi Huyền Vũ, hiện tại vẫn là ngươi sao? Huyền Vũ lạnh lùng nhìn hướng hắn, không nói hai lời, nâng lên tay chính là một bàn tay, hung hăng đánh vào Bạch Hổ trên mặt. Bạch Hổ đội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lại bị đánh ngã trên mặt đất, bụm mặt, đầy mắt kinh ngạc. Huyền Vũ tràn đầy hàn ý âm thanh vang lên. Trước hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, ngươi cho ta hạ độc sự tình, chúng ta phía sau chậm rãi tính toán. Hắn người vẫn là người kia, chỉ là hiện tại hoàn toàn trung thành với Hứa Hạo mà thôi, quá khứ sự tình hắn đều không quên. Bạch Hổ có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Vũ vẫn là cái kia Huyền Vũ, chỉ là cái này lập trường chuyển biến thực sự là để hắn quá khó có thể lý giải được. Cái này đạp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại nói Hứa Hạo bên này, hắn một đường về tới nhà. Chúng nữ phần lớn ra ngoài công tác đi, chỉ có Hứa Thi Tình cùng Chu Tức ở nhà. Hứa Hạo ý đi tham gia một cái triển lãm tranh. Hứa Thi Tình muốn ở nhà vẽ tranh, không có cùng theo đi. Lúc này, Hứa Thi Tình đang ở trong sân, kiên nhẫn dạy Chu Tức vẽ tranh. "Biểu tỷ ngươi muốn như vậy, ngươi nhìn cái này đường cong, đến họa đến trôi chạy chút, vẽ ra đến mới tốt nhìn." Hứa Thi Tình một bên nói, một bên cầm bút vẽ làm mẫu. Đúng lúc này, Hứa Hạo trở về. Hứa Thi Tình thính hay, lập tức nghe đến động tĩnh. Nhìn thấy Hứa Hạo trở về, ánh mắt của nàng nháy mắt liền phát sáng lên, lập tức liền đem Chu Tức cho quên hết đi. Trên mặt tràn đầy nụ cười, hướng về Hứa Hạo chạy gấp tới, ôm chặt lấy Hứa Hạo cánh tay, làm nũng nói: "Ba ba, ngươi nói qua dạy ta thuật pháp, ngươi cũng không thể muốn lại." Hứa Hạo bất đắc dĩ cười cười: "Gần nhất không phải không thời gian nha." Hứa Thi Tình không vui, miệng nhỏ nhếch lên, lẩm bẩm nói. Nói xong, cũng không đợi Hứa Hạo cự tuyệt, liền lôi kéo Hứa Hạo hướng trong phòng ngủ kéo. Vẫn không quên quay đầu hướng Chu Tức kêu một tiếng: "Biểu tỷ ngươi trước chính mình vẽ lấy, ta có việc muốn xin hỏi ba ba, trở về lại dạy ngươi." Chu Tức đứng tại chỗ, nhìn xem hai người đi vào gian phòng bối ảnh, ánh mắt lấp loé không yên. Nếu là đặt trước đây, nàng khẳng định sẽ đứng ra ngăn cản. Có thể kinh lịch phía trước một phen đánh đập, nàng hiện tại đàng hoàng hơn. Việc này phải từ từ sẽ đến. Chính mình hiện tại cũng không ngăn cản được Hứa Hạo, chỉ cần Hứa Hạo không thật đối biểu mỗi bọn họ làm ra chuyện gì quá phận, liền tạm thời cũng trước như vậy đi. Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu lưu ý lên Hứa Thi Tình gian phòng động tĩnh. Hứa Thi Tình lôi kéo Hứa Hạo vào phòng. Gian phòng bố trí đến thanh nhã tươi mát, không khí bên trong tràn ngập một cố độc thuộc về Hứa Thi Tình nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hứa Thi Tình không kịp chờ đợi lôi kéo Hứa Hạo tu tiên. Hứa Hạo nhịn không được cười lên, dạy nàng ngồi xếp bằng, song trưởng đối nhau. Hứa Thi Tình phảng phất tiến vào khác một vùng không gian, chỉ có nàng cùng Hứa Hạo hai người. Hứa Thi Tình đột nhiên mở to mắt, khuôn mặt nhỏ phi hồng một mảnh, giống như là quả táo chín. Hứa Hạo âm thanh vang lên: "Thi Tình, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không dạy ngươi tu tiên à? Dạng này sẽ rất xấu hổ, ngươi nếu là không thích đứng coi như xong." Hứa Thi Tình lúc này đích thật là minh bạch, nàng nhớ tới phía trước Hứa Hạo ý nói lên tu tiên chuyện này thời điểm luôn là đúng, nguyên lai còn có như vậy ẩn tình. Bất quá nàng nghĩ đến Hứa Hạo ý đều đã học được những cái kia thuật pháp, chính mình cũng không thể là hậu. Vì vậy cắn môi một cái, nói: "Không có chuyện gì, ba ba, chúng ta tiếp tục đi." Nói xong, liền lại nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Chu Tước ở bên ngoài nghe lấy trong phòng động tĩnh, nghe đến đầy mặt mộng bức 0.7. Biết hai người ở bên trong là tại tu tiên. Nàng trước đây cũng đã gặp Hứa Hạo ý cùng Hứa Hạo tu tiên, chính là loại kia bàn tay đối thủ trưởng bộ dạng. Nhưng nàng không nghĩ ra, vì cái gì Hứa Thi Tình sẽ nói rất xấu hổ, không thích đứng đâu. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì chính mình không biết sự tình? Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Mà liên tại Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo tiếp tục tu tiên thời điểm, xa tại triển lãm tranh Hứa Hạo ý bên kia lại xảy ra chuyện. Hứa Hạo ý chính thưởng thức một vài bức tác phẩm hội họa, đột nhiên biến sắc. Nàng cùng Hứa Thi Tình đeo đồng tâm vòng tay tạo nên tác dụng. Vòng tay có kỳ diệu cảm ứng, có thể để cho người đeo cảm động thân thụ. Chương 784, tỷ muội không ai nhường ai. Tu tiên cũng là sẽ nghiện. Chương 784, tỷ muội không ai nhường ai. Tu tiên cũng là sẽ nghiện đinh. Hứa Thi Tình tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 963. Đinh. Hứa Thi Tình tâm thần có chút không tập trung, cảm xúc giá trị 852. Đinh. Hứa Hạo ý biết đồng tâm vòng tay công năng, có thể để cho người đeo cảm nhận được tới liên kết người một số tình hình. Giờ phút này loại cảm giác, nói rõ tỷ tỷ ngay tại làm cái gì chuyện riêng tư. Cảm giác quen thuộc, kết hợp những ngày này, nàng phát hiện tỷ tỷ không thích hợp. Hứa Hạo ý rất nhanh liền nghĩ đến tỷ tỷ là tại cùng ba ba tu tiên. Nghĩ đến cái này, nàng nghiến răng nghiến lợi. Chính mình cũng nói với nàng tu tiên yêu cầu. làm sao còn giấu giếm nàng lén lút đi tu tiên. Mới vừa tả hoàn xong, Hứa Họa Ý lại giống là nhớ tới chính mình, lập tức xì hơi. Nàng lúc trước không phải cũng là cùng ba ba tu tiên, còn một mực giấu giếm các tỷ tỷ nhà, hình như cũng không có tư cách nói nàng. Cảm giác khác thường còn tại kéo dài. Hứa Họa Ý sợ ở triển lãm tranh bên trên làm trò cười cho thiên hạ, vội vàng đem vòng tay hai xuống. Nàng nghĩ sớm một chút chạy về nhà tìm tỷ tỷ, nhưng triển lãm tranh vẫn còn tiếp tục, nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Lại nói Hứa Thi Tình bên này, cùng Hứa Hạo tu tiên một hồi, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể linh khí tại nhanh chóng tăng lên, tốc độ có thể so với mình bình thường một cá nhân tu luyện lúc phải nhanh hơn gấp trăm lần. Trên mặt nàng tràn đầy không nén được vui sướng. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, nàng liền có thể cùng muội muội đồng dạng học tập thuật pháp. Một buổi chiều liền tại cái này tu tiên bên trong lặng lẽ trôi qua. Chu Tước một mực chờ tại bên ngoài gian phòng. Nàng cau mày, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn quanh, nửa ngày đều không nghe thấy bên trong có động tĩnh. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Bất quá nàng lại an ủi mình, không có động tĩnh, nói không chừng chính là tin tức tốt nhất, nói rõ Hứa Hạo còn không có động thủ. Đột nhiên, Chu Tước nghe đến trong phòng truyền đến Hứa Hạo cùng Hứa Thi Tình muốn đi ra động tĩnh, nàng căng thẳng trong lòng, vội vàng rón rén lui ra biệt thự, trốn tại một cái góc bí mật quan sát. Để nàng nghi ngờ là, nàng chỉ thấy Hứa Hạo một người từ trong phòng đi ra, Hứa Thi Tình cũng không có hiện thân. Chu Tước trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Thi Tình còn làm cái gì ở bên trong? Cũng không lâu lắm, Chu Tước liền nghe đến Hứa Thi Tình trong phòng ngủ truyền ra hào hào tắm âm thanh, nàng càng là không hiểu. Hứa Thi Tình tỷ tỷ không phải cùng Hứa Hạo tu tiên nha, làm sao tu xong tiên còn muốn tắm? Trong này khẳng định có nàng không rõ ràng sự tình. Qua đại khái nửa giờ, Hứa Thi Tình cuối cùng từ trong phòng đi ra. Chu Tước nhìn kỹ lại, Hứa Thi Tình mặt mày hớn hở, rất là vui sướng. Chỉ là hai đầu lông mày cái kia lau phong tình. Chu Tước nhớ tới nhiều lần nhìn thấy Tiểu Di An đầu hạ cùng Hứa Hạo cùng một chỗ phía sau biểu lộ, đầy mặt khó có thể tin. Không nên a, bọn họ không phải tại tu tiên sao? Tại sao sẽ là như vậy biểu lộ? Mà còn chính mình cũng không có nghe được cái gì động tình a, mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng biết, khẳng định cùng một chỗ tu tiên có quan hệ. Tính toán lúc nào tìm Hứa Hạo thử xem, nàng nhất định phải làm rõ ràng tình huống. Tới gần trạm vào tối, Hứa Họa Ý hấp tấp từ triển lãm tranh chạy về nhà, vừa ở vào cửa liền thấy Hứa Thi Tình. Họa Ý, lời còn chưa nói hết, Hứa Họa Ý liền kéo một cái nàng, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Phanh một tiếng liền đóng cửa lại, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Thi Tình, trong ánh mắt tràn đầy nhìn gần. Tràn đầy hưng sư vấn tội ý vị. Hứa Thi Tình kinh ngạc hỏi: "Họa Ý ngươi thế nào? Như thế đại hỏa khí, xảy ra chuyện gì?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Hứa Họa Ý góp đến Hứa Thi Tình trước mặt, hai tấm tuyệt mỹ gương mặt gần như đều muốn dính vào cùng nhau, nàng thở phì phò nói: "Tỷ, ngươi có phải hay không tại cùng ba bà tu tiên?" Hứa Thi Tình trong lòng lộn bộ một cái, một trận bối rối xông lên đầu, ánh mắt không tự chủ trốn tránh. Nói lắp bắp: "Ta, ngươi chớ nói lung tung, đâu? Cái kia có chuyện này." Hứa Họa Ý từ trong túi lấy ra đầu kia đồng tâm vòng tay, tại Hứa Thi Tình trước mắt gơ gơ. "Tỷ tỷ, ngươi tại tu tiên thời điểm, ta có thể là đều cảm nhận được, ngươi còn muốn giấu ta?" Hứa Thi Tình khẽ giật mình. Cái này mới nhớ tới hai người có cái này đồng tâm vòng tay, có thể tâm linh tương thông. Vừa nghĩ tới chính mình thời điểm, bị muội muội cảm nhận được. Sắc mặt của nàng bá một cái phi hồng một mảnh. Túi đầu, không dám nhìn Hứa Họa Ý con mắt. Hứa Họa Ý thấy thế, thử một nói: "Ta có phải là từng nói với ngươi tu tiên yêu cầu, để ngươi tạm thời không nên gấp gáp, ngươi bị cái gì không nghe ta?" Hứa Thi Tình khẩn trương đến tay cũng không biết nên đi cái kia thả. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lẽ thẳng khí hùng, ngẩng đầu nói: "Không sai, ta là tại cùng ba ba tu tiên, làm sao vậy đi?" Lần này đến phiên Hứa Họa Ý kinh ngạc, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ ngay thẳng như vậy mà thừa nhận. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Thi Tình nhìn xem Hứa Họa Ý bộ dạng, tiếp tục nói: "Còn không đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khi đó ấp úng, không nói rõ với ta sở tu tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao sẽ dạng này?" Hứa Họa Ý sửng sốt một chút, nhớ tới phía trước mình quả thật là vì sợ cùng Hứa Hạo tu tiên sự tình quá xấu hổ, cho nên liền không cho tỷ tỷ nói rõ, lập tức có chút chột dạ. "A, cái này..." Hứa Thi Tình không có ý định cứ như vậy buông tha nàng. "Nhìn ngươi tu tiên về sau, thay đổi đến lợi hại như vậy, trong lòng ta cũng hướng về a, làm sao nhịn được không cùng ba ba tu tiên? Nếu là ngươi lúc đó rõ ràng nói rõ với ta sợ, ta chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy." "Hừ, đều tại ngươi." Hứa Họa Ý tự biết đối lý, túi đầu không nói. Bất quá nàng con mắt hơi chuyển động, cố ý nói: "Tốt, trách ta được chưa? Vậy bây giờ ngươi biết nguyên nhân, về sau cũng không thể lại tu tiên." Hứa Thi Tình lập tức không làm. "Ha ha, ngươi có phải hay không muốn ngăn cản ta tu tiên, sau đó ngươi một người tìm ba ba tu tiên, ngươi cũng quá gian trá." Hứa Họa Ý xua tay nói: "Mới không phải, ta là vì tốt cho ngươi, tỷ tỷ." Hứa Thi Tình có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, phản bác: "Ngươi vì tốt cho ta, vậy ngươi liền đình chỉ tu tiên, để ta một người tu tiên thế nào?" Hứa Họa Ý cũng đem đầu lắc một cái, không đồng ý nói: "Ta đều đã thành thói quen, ngươi vừa mới bắt đầu, có thể có chừng có mực." Hứa Thi Tình hai tay ôm ngực: "Ta cũng có thể chậm rãi quen thuộc ca ngọn nguồn. Cứ như vậy, hai tỷ mỗi ngươi một lời ta một câu tranh chấp đường này, ai cũng không thuyết phục được người nào." Chương 785, mắt thấy từng bước một luân hãm. Tất cả đều tại không chế. Chương 785, mắt thấy từng bước một luân hãm. Tất cả đều tại không chế. Chúng nữ lần lượt về nhà. Hôm nay, Hứa Hồng Trang mang theo nàng khuê mật Tiêu Uyển Linh cùng nhau trở về. Vừa vào cửa lớn, Tiêu Uyển Linh liền thấy Hứa Hạo. Hứa Hạo mặc một thân quần áo thoải mái, khí chất trầm ổn mà nho nhã, chính nhìn xem cái gì văn kiện. Tiêu Uyển Linh con mắt nháy mắt phát sáng lên. Trên mặt tươi cười, nàng bước nhanh đi lên phía trước, ngọt ngào hô: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Uyển Linh, mỉm cười nói: "Uyển Linh tới a, hoan nghênh hoan nghênh." Hứa Hồng Trang chào hỏi: "Tốt, Uyển Linh, trước đi trong phòng ngồi một chút đi." Đi vào phòng khách, Hứa Hồng Trang đem trái cây điểm tâm bưng đến khuê mật trước mặt bọn họ, một bên ăn trái cây một bên tán gẫu. Nên ăn cơm xong, trên bàn ăn bày đầy phong phú thức ăn, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Chúng nữ đều chào hỏi Tiêu Uyển Linh ăn nhiều một chút. Tiêu Uyển Linh cũng không phải lần đầu tiên đến, không có khách khí, thỏa thích hưởng thụ mỹ vị món ngon. Sau khi cơm nước xong, Hứa Hạo đi tới đình viện, ngồi tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Tiêu Uyển Linh muốn cùng Hứa Hạo một mình, liền đi theo ra ngoài. Nhìn thấy một bên trưng bày bộ đồ trà, nàng ánh mắt sáng lên, nói: "Hứa thúc thúc, ta đến cho ngài pha trà à, nhìn xem ta hiện tại tay nghề có tiến bộ hay không." Lập tức bắt đầu chuẩn bị pha trà. Nàng động tác khinh nu, ưu nhã, trước đem bộ đồ trà rửa sạch. Sau đó cầm lấy ấm trà, đem nước nóng chậm rãi đổ vào, ấm áp bộ đồ trà. Thủ pháp thành thạo, phản phất mỗi một cái động tác đều trải qua vô số lần luyện tập. Đó lấy, nàng lấy ra một đũa nhỏ lá trà, bỏ vào trong ấm trà, lại lần nữa chuyển vào nước nóng. Nháy mắt, hương trà bốn phía. Tiêu Uyển Linh nhẹ nhàng lắc lư ấm trà, để lá trà đầy đủ ngâm. Sau đó đem trà canh đổ vào công đạo trong chén, lại theo thứ tự phân vào từng cái trong chén trà. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Nhìn đến Hứa Hạo gật đầu tán thưởng. Cuối cùng, Tiêu Uyển Linh đem pha tốt trà đưa tới Hứa Hạo trước mặt, cười nói: "Hứa thúc thúc, mời ngài nhấm nháp." Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, trà thang tại trong miệng tản ra. Thuần hậu hương trà tràn ngập ra, cảm giác tinh tế kéo dài. Hứa Hạo ca ngợi nói: "Uyển Linh, ngươi trà nghệ càng ngày càng tốt, đã có tông sư cấp trình độ." Tiêu Uyển Linh trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc, vui vẻ mà nói: "Đều là Hứa thúc thúc dạy thật tốt." Hứa Hạo cười vung vung tay: "Vẫn là chính ngươi có thiên phú, lại chịu dụng tâm luyện tập, đây mới là mấu chốt." Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, Hứa Hạo điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị là Hồng Sắc Vi, tiếp lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hồng Sắc Vi âm thanh, là nhìn chằm chằm Cao Giai Lương bên kia thủ hạ có tin tức. Cao Giai Lương chuẩn bị bắt cóc Hạ Ngâm Thu. "Ta đã biết, ngươi an bài một chút." Hứa Hạo nói xong, liền cúp điện thoại. Tiêu Uyển Linh nhịn không được hỏi: "Hứa thúc thúc, xảy ra chuyện gì sao?" Hứa Hạo lắc đầu, cười nói: "Một chút chuyện nhỏ mà thôi." Cùng lúc đó, Hồng Sắc Vi bên này đã hành động. Hồng Sắc Vi theo Hứa Hạo lâu như vậy, đối Hứa Hạo ý tứ trong lời nói, nàng nghe xong liền có thể minh bạch. Lúc này để Vô Tướng vận chuyển lại, Cao Giai Lương tìm kiếm lên người bắt cóc. Vô Tướng mấy cái nữ nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cao Giai Lương nhìn thấy mấy cái nữ nhân, không khỏi có chút khinh thị, cau mày nói: "Các ngươi xác định khả năng giúp đỡ phải lên ta bận rộn? Ta cũng không muốn tìm một đám phế vật đến làm hỏng việc của ta." Trong đó một cái nữ nhân liếc nhìn dưới chân một hòn đá chừng bằng nắm tay, đột nhiên một chân đạp xuống đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tảng đá vỡ nát thành tạt bã. Cao Giai Lương kinh hãi, con mắt trợ to. Xem ra những nữ nhân này có bản lĩnh thật sự. Vậy hắn liền yên tâm. Cao Giai Lương đập lên bàn tay: "Tốt tốt tốt, các ngươi nếu có thể đem sự tình làm tốt, sau khi chuyện thành công cho các ngươi thêm tiền." Đến lúc ngủ ở giữa, Tiêu Uyển Linh ở tại trong phòng khách, tràn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, cảm thấy là lúc này rồi, nàng lặng lẽ rời giường hướng Hứa Hạo phòng ngủ chính đi đến, muốn đi tìm Hứa Hạo chơi mặt trược. Đi tới phòng ngủ chính cửa ra vào, Tiêu Uyển Linh nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở. Tô Vãn Thu đem nàng đón vào. An Đầu Hạ cũng tại bên trong. An Đầu Hạ nhìn thấy Tiêu Uyển Linh, trên mặt lộ ra một tia không tự nhiên. Mặc dù nàng đã thành thói quen cùng Tô Vãn Thu đám người ở chung, nhưng tại Tiêu Uyển Linh người ngoài này trước mặt, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Tô Vãn Thu cùng Tiêu Uyển Linh đều tập mãi thành thói quen, rất mau tiến vào trạng thái. Liên tại gian phòng cách vách bên trong, nghe lấy các nàng chơi mặt chửa câm thanh, chủ tước phát điên, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đồng thời, nàng nhịn không được đau lòng lên Tiểu Di. Nàng là nhìn xem Tiểu Di từng bước một luân hãm, từ nàng một người đến cùng Tô Vãn Thu cùng một chỗ, hiện tại càng là đánh lên mặt trược. Đinh. Sở Huyên tức giận không thôi, cảm xúc giá trị 987. Đinh. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, vậy ở trên mặt đất, Hứa Hạo cùng chúng nữ ăn điểm tâm xong, liền ngồi xe tiến về Hứa thị tập đoàn. Dừng lại nơi cửa, trùng hợp gặp trước đến đi làm Hạ Ngâm Thu. Hạ Ngâm Thu hôm nay mặc một thân giản lược đồ công sở, một đầu tóc dài đen nhánh đâm vào sau đầu, lộ ra lão luyện lại không mất ưu nhã. Nhìn thấy Hứa Hạo một khắc này, trên mặt nàng nở rộ nụ cười, chào hỏi: "Hứa tổng, buổi sáng tốt lành nha." Hứa Hạo nghe tiếng, cũng mỉm cười đáp lại. Bất quá lại không có nâng Cao Giai Lương chuẩn bị bắt cóc nàng thông tin. Không bắt cóc, chính mình làm sao sẽ có cơ hội? Hắn đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ cầm xuống cái này tiểu thư ký. Cùng. Chương 786, gặp phải bắt cóc. Tiểu nữ chủ sợ hãi. Phía sau màn hắc thủ chương 786, gặp phải bắt cóc. Tiểu nữ chủ sợ hãi. Phía sau màn hắc thủ kết thúc một ngày làm việc, Hạ Ngâm Thu đi ra tập đoàn đại lâu, đi tới cửa chờ đợi về nhà xe. Lúc này, ánh nắng chiều vẩy trên đường phố, rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, giống như một bức tranh. Hạ Ngâm Thu nhìn đến có chút xuất thần. Lúc này, một xe mini bật từ xa mà đến gần lái tới, cuối cùng dừng ở trước mặt nàng. Cửa xe ầm vang kéo ra, từ trên xe bước xuống hai nữ nhân. Các nàng khí chất băng lãnh, mặt không hề cảm xúc, xem xét liền không dễ trọng. Không đợi Hạ Ngâm Thu kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hai nữ một trái một phải níu lại cánh tay của nàng, liền hướng trong xe kéo. Các ngươi làm cái gì? Thả ra ta! Hạ Ngâm Thu giằng co, trong thanh âm tràn đầy bối rối cùng không hiểu. Làm sao cũng nghĩ không thông tại sao muốn bắt chính mình. Hai nữ căn bản không để ý tới nàng la lên, khí lực trên tay càng lớn. Hạ Ngâm Thu liều mạng uốn éo người, tính toán thoát khỏi các nàng gò bó, nhưng mà nàng dù sao chỉ là cái nhược nữ tử. Cái kia địch nổi hai cái này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện nữ 27 người. Sau một lát, nàng bị kéo vào trong xe, cửa xe bịch một tiếng đóng lại, ngăn cách phía ngoài thế giới. Các ngươi là ai? Hạ Ngâm Thu thở hổn hển, vừa tức vừa sợ chất vấn, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Ồn ào. Trong đó một cái khuôn mặt hơi có vẻ cay nghiệt nữ nhân không nhịn được quát lớn một tiếng. Sau đó thừa dịp Hạ Ngâm Thu quay đầu nháy mắt, tại nàng sau lưng vỗ một cái. Lực lượng không nhẹ không nặng, Hạ Ngâm Thu chỉ cảm thấy một trận đau đớn đánh tới, ngay sau đó đầu một trận mơ hồ. Nàng cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, ý thức dần dần tiêu tán, mắt thấy là phải ngất đi. Trong xe mấy cái nữ bọn cướp âm thanh vang lên. Cái này đơn sinh ý quá đơn giản, xuất ra cao như vậy, thật không biết thế nào nghĩ. Đúng thế, cái kia cao công tử còn thật là hào phóng, phía sau còn muốn thêm tiền đâu. Không biết hắn còn có hay không muốn trói người. Y. Hạ Ngâm Thu trong mơ mơ màng màng nghe đến mấy câu này, trong lòng nhất thời lột bột một cái, hiểu rõ ra. Nguyên lai là Cao Giai Lương tên kia muốn bắt cóc chính mình. Trong nội tâm nàng sợ hãi một hồi. Cao Giai Lương một mực đối nàng mưu đồ làm loạn, nếu là thật bị các nàng mang đi, còn không biết sẽ gặp phải chuyện như thế nào. Làm sao bây giờ? Không được. Ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hạ Ngâm Thu liều mạng muốn bảo trì thanh tỉnh. Có thể cố kia hôn mê dục vọng lại càng ngày càng mãnh liệt. Liên tại nàng cảm giác chính mình sắp mất đi ý thức thời điểm. Tay đột nhiên đụng phải thả tại điện thoại trong túi. Trong lòng nàng vui mừng, còn tốt điện thoại còn không có bị thu lấy. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, dùng hết khí lực toàn thân, lặng lẽ lục lọi bấm Hứa Hạo dây số. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc này đánh cho ba mụ căn bản vô dụng, bọn họ nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể chờ mong Hứa Hạo có thể có biện pháp tới cứu mình. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Đối diện truyền đến Hứa Hạo cái kia quen thuộc lại thanh âm trầm ổn. "Uy, Tiểu Hạ, có chuyện gì không?" Hứa Hạo âm thanh mới từ trong điện thoại truyền tới. Mấy cái nữ bọn cướp nghe đến, lập tức biến sắc. "Hỏng, nàng còn không có ngất đi, ngươi thế nào làm việc?" Khuôn mặt cay nghiệt nữ nhân hướng về phía đập choáng Hạ Ngâm Thu đồng bạn trách nói. "Ta rõ ràng đã dùng sức a, ai biết nàng như thế có thể khiêng." Đập choáng Hạ Ngâm Thu nữ nhân một mặt ủy khuất phản bác. Còn ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Ngâm Thu một cái. Lại lần nữa một chưởng rơi vào Hạ Ngâm Thu trên thân. Lần này, Hạ Ngâm Thu triệt để hôn mê bất tỉnh, lâm vào hắc ám bên trong. Mà nàng không biết là, tất cả những thứ này kỳ thật đều là mấy cái nữ bọn cấp đang diễn kịch, cố ý để nàng thông báo Hứa Hạo. Hứa Hạo còn tại chính mình văn phòng bên trong, tiếp vào điện thoại về sau, trên mặt hắn đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn. Tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Ngâm Thu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, thật vất vả mới mở to mắt. Do xét bốn phía, nàng phát hiện mình lúc này đang nằm tại một cái ghế sofa bên trên, xung quanh đứng mấy cái nữ nhân. Chính là phía trước đem chính mình bắt cóc tới mấy người kia. Hạ Ngâm Thu trong lòng hoảng hốt lại dâng lên, âm thanh có chút phát run đặt câu hỏi. "Ngươi, các ngươi đây là phạm pháp, tranh thủ thời gian thả ta, ta có thể không truy cứu." Mấy cái bọn cướp lại lơ đễnh, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. "Thả ngươi? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta còn không có cầm tới tiền đâu. Ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, ít bị đau khổ một chút." Dáng dấp nhìn xem không sai, chỉ là đáng tiếc muốn bị trả đạp. Bọn cướp đầu lĩnh đi tới, cầm trong tay một chén nước, lại đi đến Hạ Ngâm Thu trước mặt thời điểm, nàng từ trong túi lấy ra một viên thuốc, đang tại Hạ Ngâm Thu mặt bỏ vào trong nước. Tất nhiên tỉnh liền đem thuốc này uống a. Đợi lát nữa Cao công tử liền muốn tới. Hạ Ngâm Thu nhìn xem ly kia trong nước thuốc, không cần nghĩ cũng biết thuốc này là cái gì, khẳng định là thuốc kích dục. Nàng sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh, liều mạng về sau rụt lại thân thể, một trăm hung hăng lắc đầu, mang theo tiếng khóc nước nở hô. "Không, ta không uống, các ngươi không thể như thế đối ta. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi." "Hừ, không phải do ngươi." Bọn cướp đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, nàng một phát bắt được Hạ Ngâm Thu cái cằm, dùng sức tách ra miệng của nàng, sau đó đem ly kia thả thuốc nước hướng trong miệng nàng rót vào. Hạ Ngâm Thu ra sức dãy rồi lấy, lại căn bản không tránh thoát, nước vẫn là bị đổ đi vào. Nàng bị sặc đến thẳng ho khan, nước mắt cũng chảy ra. Cũng không lâu lắm, Hạ Ngâm Thu liền cảm giác thân thể bắt đầu khác thường, một cỗ khô nóng từ đáy lòng dâng lên, chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Trong mắt nàng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Hùng dữ nói: "Hứa tổng sẽ không bỏ qua các ngươi." Một đám bọn cấp khinh thường nở nụ cười. "Cái gì Hứa tổng, lúc này còn trông chờ có người tới cứu ngươi? Đừng có nằm động." "Hừ, miệng con quá cứng rắn, đợi lát nữa có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Đến lúc đó ngoan ngoãn, nói không chừng Cao công tử một cao hứng, còn có thể thưởng chúng ta điểm chỗ tốt, đến lúc đó cũng chia người điểm à." Hạ Ngâm Thu lúc này đã không tâm tư lại trả lời các nàng. Thân thể khác thường để nàng rất khó chịu, nàng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Hứa Hạo tận mau tới cứu chính mình. Chương 787, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay. Là Hứa Hạo làm giá y thì chương 787, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay. Là Hứa Hạo làm giá y thì Hạ Ngâm Thu không đợi đến Hứa Hạo, trước chờ tới Cao Giai Lương. Biết được Hạ Ngâm Thu bị bắt cóc đến chỗ cần đến, Cao Giai Lương không kịp chờ đợi lái xe chạy đến. Ngồi tại trên ghế lái, đầy trong đầu đều là Hạ Ngâm Thu tuyệt mỹ dung nhan. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đem cái này đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo hoa khôi nắm ở trong tay, mặc cho chính mình muốn gì cứ lấy. Trong lòng của hắn liền dâng lên một trận khó mà ức chế hưng phấn. Hừ, Hạ Ngâm Thu a Hạ Ngâm Thu, ngươi không phải một mực cao ngạo cực kỳ sao? Ta nhìn ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Cao Giai Lương vừa nghĩ, một bên đạp mạnh chân ga, xe như mũi tên rời cung hướng biệt thự vội vã đi. Không bao lâu, xe lái vào biệt thự đình viện. Bọn cướp đầu lĩnh nhìn thấy Cao Giai Lương xe, lập tức nên đón tiếp lấy, cung kính nói: Cao công tử, may mắn không làm được bệnh, người đã cho ngài mang đến. Cao Giai Lương quan sát một chút bọn cướp đầu lĩnh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Các ngươi rất không tệ, làm việc nhanh nhẹn. Có hứng thú hay không về sau đi theo ta? Đi theo ta, ít tiền không được các ngươi. Bọn cướp đầu lĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ 560, vội vàng cười nói: Cao công tử sĩ cử, chúng ta đương nhiên nguyện ý, về sau liền toàn bộ nhờ Cao công tử ngài nuôi. Ngài để chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Cao Giai Lương cười lên ha hả. Ngưng cười, hắn mới hỏi: Người ở đâu? Biệt thự bên trong đâu? Cao công tử, ta cái này liền dẫn đường cho ngài. Bọn cướp đầu lĩnh một bên nói, một bên ở phía trước dẫn đường. Giống như là nhớ tới cái gì, nàng còn nói thêm: Cao công tử, ta nhìn cô nàng kia không thế nào phối hợp, liền tự chủ trương cho nàng hạ độc, mong rằng ngài tha thứ cho ta tự chủ trương. Hạ độc? Cao Giai Lương đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này đâu? Này ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện. Vì vậy, nhìn hướng bọn cướp đầu lĩnh ánh mắt càng thưởng thức. Ngươi cái này làm đến rất không tệ. Hai người đi vào biệt thự. Cao Giai Lương liếc mắt liền thấy được trên ghế sofa Hạ Ngâm Thu. Nàng lúc này sắc mặt đỏ bừng, hơi thở dốc, xem xét chính là dược hiệu phát tác. Mảnh mai lại quyến rũ dáng dấp, để Cao Giai Lương con mắt đều nhìn thẳng. Bất quá, đã là đến miệng một khối thịt mỡ, hắn ngược lại không nóng nảy. Một mặt nghiền ngẫm nói: Hạ Ngâm Thu, ta nói qua ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta à, còn không phải rơi vào trong tay ta. Hạ Ngâm Thu giang chống đỡ cố kia dược lực, phẫn nộ trừng Cao Giai Lương, hô: Cao Giai Lương, ngươi đây là bắt cóc, là phạm pháp, ngươi liền không sợ nhận đến luật pháp chế tài sao? Cao Giai Lương thần sắc khinh miệt, khinh thường hừ lạnh một tiếng: Phạm pháp? Ta phạm pháp còn thiếu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có ít người là áp đảo pháp luật bên trên, mà ta chính là một cái trong số đó. Hắn dừng một chút, lại tự mình nhắc tới: Ta xuất thân tại Cao gia, từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì liền có cái đó, coi trọng nữ nhân nào, mỗi một người đều đối ta ôm ấp yêu thương. Ngươi là người thứ nhất dám cự tuyệt ta. Lúc đầu ta còn muốn chậm rãi đem ngươi theo đuổi tới tay, có thể ngươi ngược lại tốt, một mực đối ta lanh băng băng. Sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi hết sạch, tất nhiên theo đuổi ngươi ngươi không đáp ứng, vậy cũng đừng trách ta dùng chút thủ đoạn. Hạ Ngâm Thu cảm thụ được dược hiệu càng ngày càng lợi hại, thân thể cũng càng bất lực, nàng trợn mắt nhìn: Hứa tổng là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói là cái kia Hứa Hạo? Cao Giai Lương cười nhạo: Ta thừa nhận hắn tại Thượng Hải rất có thế lực, nhưng nhà ta tại Hoa Đô, đến Hoa Đô là long đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Cao gia có thể là cái quái vật khổng lồ, còn không có sợ quá người nào. Liên tại Cao Giai Lương nói đến đang đắc ý thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, biệt thự đại môn bị phá tan, mảnh gỗ vụn bay ra. Một cái nữ bọn cướp giống như là như diều đứt dây bay vào, hung hăng đập xuống đất, nửa ngày mới bỏ dậy. Đại tỷ, nữ nhân kia quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Một đám bọn cướp nháy mắt cảnh giác lên, nhộn nhịp cơ lấy ra hỏa, nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy Hứa Hạo cùng cả người tư thế mạnh mẽ, khuôn mặt lánh diễm Hồng Sắc Vi đi đến. Vừa rồi chính là Hồng Sắc Vi ra tay. Nói độc thủ, cũng không chơi thật, chính là diễn kịch. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy Hứa Hạo đến, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, nháy mắt giấy lên hy vọng, kích động không thôi. Hứa tổng đến, chính mình được cứu rồi. Bọn cướp đầu lĩnh hô to một tiếng: Tập đẹp bọn họ, lên cho ta, không thể để bọn họ hỏng Cao công tử chuyện tốt. Nói xong, nàng dẫn đầu vung vẩy dao găm trong tay, hướng về Hứa Hạo cùng Hồng Sắc Vi vào tới. Còn lại bọn cướp cũng cùng nhau tiến lên. Hồng Sắc Vi đứng tại Hứa Hạo trước mặt, ánh mắt băng lãnh, không hề sợ hãi. Chỉ thấy một cái bọn cướp nâng một cái đòn đao, hướng về đỉnh đầu của nàng đập tới. Nàng thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát, thuận thế một chân đá vào cái kia bọn cướp trên bụng. Bọn cướp lập tức như cái con tôm đồng dạng thân người cong lại ngã xuống. Lại có hai cái bọn cướp từ hai bên giáp công tới. Hồng Sắc Vi một cái hồi toàn tích, đem bên trái bọn cướp đá bay đi ra. Đồng thời tay phải vung lên, chuẩn xác bắt lấy bên phải bọn cướp cổ tay, dùng sức lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia bọn cướp cổ tay liền thoát trở nhìn. Hứa Hạo thì đứng ở một bên, ánh mắt trầm ổn. Cao Giai Lương thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Hạo lại nhanh như vậy liền chạy đến, mà còn bên cạnh hắn nữ nhân này lợi hại như thế. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ không thôi, con mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm có thể biện pháp thoát thân. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào phía trước trên ghế sofa Hạ Ngâm Thu trên thân, lập tức có chủ ý. Chỉ cần bắt được Hạ Ngâm Thu làm con tin, Hứa Hạo bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, chính mình liền có thể trốn qua một kiếp này. Nghĩ đến cái này, hắn cắn răng, hướng về Hạ Ngâm Thu vào tới. Nhưng, hắn mới vừa phóng ra mấy bước, Hồng Sắc Vi liền phát giác hắn ý đồ. Một cái lắc mình liền đi tới Hạ Ngâm Thu trước mặt, ngăn cản Cao Giai Lương đường đi. Cao Giai Lương vung vẩy nắm đấm hướng về Hồng Sắc Vi đánh tới. Hồng Sắc Vi cười lạnh một tiếng, một chân đá vào Cao Giai Lương trên ngực. A, Cao Giai Lương hét thảm một tiếng, cả người đi ra, trùng điệp đập xuống đất. Có thể nghe đến răng rắc xương đứt gãy âm thanh. Hắn che ngực, tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, kêu thảm. Một đám bọn cướp đều sợ, biết tiếp tục đánh xuống, sợ rằng đều phải đem mệnh nằm tại chỗ này, nàng đội vàng chào hỏi thủ hạ. Tập đẹp bọn họ, lui, mau mang theo Cao công tử đi. Mấy người ba chân bốn cẳng nâng lên cao giai lương, chật vật thoát đi biệt thự. Hứa Hạo nhìn xem bọn họ chạy trốn, cũng không có đi truy, bước nhanh đi đến Hạ Ngâm Thu bên cạnh. Ân cần hỏi han: "Ngâm Thu, ngươi không sao chứ?" Hạ Ngâm Thu nhìn thấy Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy cảm động, hư nhược nói: "Hứa tổng, ta không có việc gì, nhờ có ngươi kịp thời chạy tới." Hứa vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Chương 788, ngươi chạy qua nhiều nhất đường, chính là Hứa Hạo xáo lộ. Chương 788, ngươi chạy qua nhiều nhất đường, chính là Hứa Hạo xáo lộ. Liền tại Hứa Hạo đỡ lấy Hạ Ngâm Thu, chuẩn bị mang nàng rời đi biệt thự thời điểm, Hạ Ngâm Thu ư một tiếng. Vốn là hư nhược thân thể, giống như là không có chống đỡ, cả người hướng trên mặt đất ngã đi. Còn tốt Hứa Hạo tay mắt lanh lẹ, đuổi vội vươn tay ra, đem nàng đỡ lấy. Đầy mặt sốt ruột cùng lo lắng: "Tiểu Hạ, ngươi thế nào?" Hạ Ngâm Thu khuôn mặt đỏ bừng, nàng cắn môi, khó mà mở miệng mà nói: "Hứa tổng, những người kia cho ta hạ độc, ta hiện tại cảm giác..." Hứa Hạo cực kỳ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: "Cái gì? Chết tiệt, ta cái này liền dẫn ngươi đi bệnh viện." Lúc này ôm lấy Hạ Ngâm Thu, liền đi ra cửa. Có thể là không có mấy bước, Hạ Ngâm Thu liền không bị khống chế, hung hăng hướng Hứa Hạo trên thân cọ. Trong miệng còn phát ra một chút mơ hồ không rõ hờn dỗi âm thanh. Cuối cùng đương nhiên là không đi được. Hứa Hạo giúp nàng hóa giải dược lực. Đinh. Hạ Ngâm Thu tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Hạ Ngâm Thu thay đổi rất nhanh, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Làm Hạ Ngâm Thu mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mi mắt là một mảnh trần nhà trắng đoán. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó muốn đứng dậy, nhưng là cảm nhận được cái gì, hơi nhíu mày. Ngay sau đó, liên quan tới ngày hôm qua ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Nàng nhớ tới chính mình tan tầm về nhà, trên đường đột nhiên bị mấy cái che mặt người cưỡng ép bắt lên xe, sau đó liền bị đưa đến nhà này xa lạ biệt thự bên trong. Những cái kia bọn cướp còn cho nàng hạ độc. Lại về sau chính là Cao Giai Lương xuất hiện, mưu toan đối nàng ý đồ bất chính. Tốt tại Hứa Hạo kịp thời chạy đến cứu chính mình. Bất quá, vừa nghĩ tới khi đó dược hiệu phát tác, chính mình không bị khống chế nào về phía Hứa Hạo. Mặt nàng bá một cái liền đỏ lên, trong lòng vừa thẹn lại loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Hứa Hạo cũng tỉnh lại. Hắn hơi động đậy, dương liền phát ra nhỏ xíu tiếng vang, bởi vì tối hôm qua tiếp nhận tàn phá, có chút không chịu nổi gánh nặng. Hạ Ngâm Thu nghe đến động tĩnh, cũng biết nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nàng thực sự là không biết nên làm sao đi đối mặt Hứa Hạo, đành phải giả thành đà điểu: "Ngâm Thu, thật xin lỗi." Nghe đến Hứa Hạo tràn đầy hối nay âm thanh, Hạ Ngâm Thu không giả bộ được. Nàng mở to mắt, ánh mắt có chút trốn tránh, lắp bắp hỏi nói: Hứa tổng, không trách ngươi, ta nên cảm tạ ngươi tới cứu ta đâu." Nói đến đây, nàng âm thanh đều có chút run rẩy, là đánh trong đáy lòng cảm kích Hứa Hạo. Vừa nghĩ tới nếu là Hứa Hạo tối hôm qua không có kịp thời xuất hiện, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Hạo trên mặt áy náy màu sắc không giảm, rất là tự trách nói: "Nhưng cuối cùng vẫn là ta hỏng trong sạch của ngươi à, nếu là ta có thể sớm một chút chạy đến, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Hạ Ngâm Thu vội vàng lắc đầu, an ủi lên Hứa Hạo: "Hứa tổng, ngài cũng là vì cứu ta à, lúc ấy loại tình huống kia, ngài cũng là bất đắc dĩ, ngài liền làm, coi như là cái ngoại ý muốn à, ngài ngàn vạn chớ để ở trong lòng, ta thật không có quấy ngài ý tứ." Hứa Hạo sâu sắc thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết: "Tiểu Hạ, ngươi là cái hảo hải tử, ngươi yên tâm, cái kia Cao Giai Lương dám xuống tay với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cho rằng ỷ vào Cao gia thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm, lần này ta nhất định phải để cho hắn trả giá đắt." Nàng cũng không muốn Hứa Hạo bởi vì chính mình nhất thời xúc động, đi cùng Cao gia cứng đối cứng. Dù sao Cao gia gia đại nghiệp đại, vạn nhất Hứa Hạo bởi vậy nhận đến tổn thương gì sẽ không tốt. Nàng đội vàng quyết bảo: "Hứa tổng, Cao gia gia đại nghiệp đại, chúng ta không đáng cùng bọn họ xung đột chính diện, mà còn ta cái này không phải không có chuyện gì sao? Ngài đừng bởi vì ta đi mạo hiểm." Hứa Hạo lại một mặt nghiêm túc, một mặt kiên định: "Không được, hắn dám công nhiên bắt cóc ngươi, ta nhất định muốn giúp ngươi xả cơn giận này." Hạ Ngâm Thu nhìn xem Hứa Hạo một bộ kiên định muốn vì chính mình báo thù giáng dấp, trong lòng cảm động không thôi. "Cảm ơn Hứa tổng, chỉ là ngài nhất thiết phải cẩn thận a." Hứa Hạo lại nhìn về phía nàng, ánh mắt thay đổi đến nhu hòa chút, nói: "Đây đều là có lẽ, ngươi là người của ta, về sau ta sẽ không còn để ngươi chịu ức hiếp." Hạ Ngâm Thu mặt lập tức thay đổi đến nóng bỏng, tim đập cũng đột nhiên tăng nhanh. Đột nhiên, nàng ý thức được trên người mình không mặc quần áo, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất. Vội vàng rút vào trong chăn, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đỏ rực mặt. Một lát sau, nàng lại nhớ ra cái gì đó. Hỏng hỏng, nàng tối hôm qua không có về nhà, ba mụ khẳng định lo lắng gần chết. Nàng luống cuống tay chân muốn rời giường, tìm kiếm khắp nơi. Hứa Hạo nhìn nàng hốt hoảng bộ dáng: "Tiểu Hạ, ngươi đang tìm cái gì?" Hạ Ngâm Thu sốt ruột nói: "Tối hôm qua ta không có về nhà, ba mụ hiện tại đoán chừng đều sắp điên, ta phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bọn họ giải thích." Hứa Hạo cười cười, từ bên giường trên tủ cầm lấy điện thoại của nàng, đưa tới: "Cái này à, ngươi không cần lo lắng, ngày hôm qua mụ mụ ngươi gọi điện thoại tới thời điểm, ta tiếp. Nói với nàng ngươi phải thêm bàn, buổi tối liền tại công ty nghỉ ngơi, bọn họ sẽ không lo lắng." Hạ Ngâm Thu tiếp nhận điện thoại, nghe vậy nuối lòng 1.7 khẩu khí, vô vô ngực của mình. Lập tức, nàng liền nhớ lại tối hôm qua mẫu thân gọi điện thoại tới thời điểm, chính mình hiện đang tại. Mặt của nàng nháy mắt lại phi hồng một mảnh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, túi đầu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Hứa tổng." Hứa Hạo cười xua tay: "Ừ, cũng đúng." Lúc này, Hạ Ngâm Thu bụng kêu lên. Đây cũng là khó tránh khỏi, dù sao tiêu hao lớn như vậy, đây là Hứa Hạo trị liệu mấy lần kết quả, không phải vậy có thể kiên trì không đến hiện tại. Đói bụng đi, ta cũng có chút đói bụng, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Sau đó hai người rời giường, cùng đi ăn bữa sáng, sau đó tiến về công ty. Chương 789, yêu chiều kết quả. Hoa đến trước mắt. Phải đi bồi tội chương 789, yêu chiều kết quả. Hoa đến trước mắt. Phải đi bồi tội lại nói Cao Giai Lương bị một chân đá cho trọng thương, bị trói phỉ mang theo đi điều trị một phen về sau, một đêm trôi qua cuối cùng tốt hơn nhiều. Bị một chân đạp bay xa mười mấy mét, Cao Giai Lương là thật sợ, tranh thủ thời gian về tới Hoa Đô Cao gia. Cao phụ ngồi tại chủ vị, lông mày hơi nhíu, nhìn xem báo chí, thỉnh thoảng uống một ngụm trước mặt bốc hơi nóng cà phê. Cao mẫu thì một bên hướng bánh bao bên trên môi lên mức hoa quả, một bên cùng đại nhi tử Cao Bằng Phi tán gẫu chút việc nhà bị vặt. Lúc này, lớn cửa bị đẩy ra, phanh một tiếng, phá vỡ phần này yên tĩnh. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Cao Giai Lương lo lắng không yên bật vào. Tóc hắn có chút lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, bước chân cũng lộ ra lảo đảo bất ổn, ngày xưa bộ kia hăng hái dáng dấp sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy mắt hoảng sợ cùng chật vật. Cao phụ thấy thế, lập tức sầm mặt lại, thả xuống tờ báo trong tay, quát lớn: "Lại đi nơi nào quỷ hỗn? Nhìn một cái ngươi cái bộ dáng này, còn có hay không điểm Cao gia thiếu gia bộ dạng?" Cao mẫu lập tức thả ra trong tay bánh bao, đau lòng 520 nhìn hướng Cao Giai Lương, vội vàng nói giúp bảo: "Rất cao, ngươi nói lời này liền quá đáng, tiểu lương cũng không phải là hải tử." Cao phụ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói: "Hừ, hải tử đều là bị ngươi làm hư, mỗi ngày như thế tùy hắn làm ẩu, không sớm thì muộn đến gặp phải đại họa tới. Có lúc ngươi hối hận." Cao mẫu lại xem thường, lẽ thẳng khí hùng phản bác: "Sợ cái gì, có chúng ta Cao gia làm hậu thuẫn, vô luận tiểu lương gây ra chuyện gì, chúng ta đều có thể giải quyết. Chúng ta Cao gia tại Hoa Đô nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa từng thấy." Cao Bằng Phi chú ý tới đệ đệ không thích hợp, hắn vội vàng đứng dậy, đi đến Cao Giai Lương bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của hắn, lo lắng hỏi: "Tiểu Lương, ngươi thế nào? Làm thế nào thành dạng này?" Cao phụ cùng Cao mẫu quan sát tỉ mỉ lên Cao Giai Lương, phát hiện hắn xác thực trạng thái rất không thích hợp. Cao phụ cũng thu hồi mấy phần trách cứ thân sắc, khẩn trương lên. Hắn mặc dù ngày bình thường luôn nói quen hư hài tử, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là rất quan tâm cái này tiểu nhi tử. Cao Giai Lương há to miệng, lại ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Chính mình lần này xông họa cũng không nhỏ. Tuy nói ngày bình thường cảm thấy Cao gia tại Hoa Đô địa vị cao cao tại thượng, không nên sợ Hứa gia. Nhưng bây giờ thật chọc tới Hứa gia trên đầu, hắn trong lòng vẫn là sợ bị trách phạt, do dự không dám nói ra khỏi miệng. Cao mẫu gặp nhi tử do dự, trong lòng càng gấp gáp, lôi kéo Cao Giai Lương tay, ôn nhu mà nói: "Tiểu Lương, ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp rắc rối?" "Không có quan hệ, ngươi nói ra đến, không quản là chuyện gì, mụ đều giải quyết cho ngươi." Tại Cao mẫu liên tục thúc giục bên dưới, Cao Giai Lương cắn răng, đành phải đem lần này đi Thượng Hải sự tình nói ra. Cao Giai Lương theo đuổi Hạ Ngâm Thu mấy năm, một đường theo tới Thượng Hải, lại lần nữa bị cự tuyệt, hắn liền nghĩ chơi chút thủ đoạn, bước Hạ Ngâm Thu đi vào khuôn khổ. Bị Hứa Hạo ngăn cản về sau, hắn liền phái người bắt cóc Hạ Ngâm Thu, lại bị phá hủy. Một chân đem hắn cho đá cho trọng thương. Cao phụ nghe xong Cao Giai Lương giải thích, tức giận đến toàn thân phát run, mặt đỏ bừng lên. Bụt một cái liền từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Cao Giai Lương, giận dữ hét: "Nghịch tử, ngươi cái đồ hỗn trướng, không nghĩ tới nghịch tử làm như thế ngu ngốc sự tình. Đây chính là vạn ước Hứa gia à, so với bọn họ Cao gia còn mạnh hơn nhiều." Nói xong, nâng lên tay, một bàn tay liền hướng Cao Giai Lương quạt tới. Ba một tiếng vang dọn. Cao Giai Lương bị một tát này tát đến té ngã trên đất. Trên mặt lập tức hiện ra một cái hồng hồng dấu bàn tay. Cao mẫu thấy thế, đau lòng vô cùng. Vội vàng tiến lên nâng lên Cao Giai Lương, đối với Cao phụ liền nghiêm nghị quát lớn: "Đánh nhi tử làm cái gì? Có chuyện không thể thật tốt nói." Nhi tử Cao phụ trừng to mắt, căm tức nhìn Cao mẫu: "Ngươi biết nhi tử ngoan của ngươi phạm vào bao lớn sai sao? Hứa Hạo cũng không phải dễ chế chủ. Tại cái này quật khởi trong 3 năm, bao nhiêu gia tộc bởi vì hắn ngã xuống, trong đó không thiếu tài sản hơn ngàn nữ hào môn. Hắn hiện ra trong mắt của mọi người hình tượng đó chính là bá đạo. Lần này nghịch tử không riêng gì đắc tội hắn thư ký, càng là không có để hắn vào trong mắt, để hắn không có mặt mũi." Cao mẫu lại nhếch miệng, xem thường nói: "Cũng không phải là nhằm vào toàn bộ Hứa gia, nữ nhân kia không phải liền là hắn một người thư ký nha, nói lời xin lỗi không được sao? Bao lớn chút chuyện, đến mức ngươi nổi giận lớn như vậy." Cao phụ nghe Cao mẫu lời này, bị tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, hắn là thật bị chính mình cái này lão bà ngốc đến mức. Đến bây giờ, còn không nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi cho rằng đây chỉ là một nhân viên vấn đề sao? Đây là mặt mũi vấn đề, tiểu lương biết rõ Hứa Hạo thân phận, còn muốn đi bắt cóc người đứng bên cạnh hắn. Hứa Hạo đến bây giờ đều không có liên hệ chúng ta, không phải nói sáng hắn không để ý chuyện này, là đang nổi lên làm sao trả thù chúng ta à? Cao Bằng bay tại một bên nghe lấy, nhíu mày suy tư một hồi, sau đó nói: "Ba, không nghiêm trọng như vậy à? Hứa gia thế lực tại Thượng Hải, chúng ta Cao gia tại Hoa Đô. Nhiều năm như vậy, chúng ta Cao gia sớm đã đem Hoa Đô kinh doanh đến bền chắc như thép. Hứa gia tại Thượng Hải thế lực lại lớn, cũng không có khả năng tùy tiện đưa đến Hoa Đô tới." Cao phụ nghe đại nhi tử lời nói, trầm mặt lại. Đại nhi tử nói có đạo lý, nhưng trong lòng cô kia dự cảm không tốt làm sao cũng tiêu tán không đi. Hoa Đô đúng là Cao gia kinh doanh nhiều năm địa bàn, nhưng Hứa Hạo thủ đoạn cùng Hứa gia năng lượng, để hắn không dám kinh thường. Qua một hồi lâu, Cao phụ nhìn hướng Cao Giai Lương, nghiêm túc nói: "Ngươi bây giờ liền cùng đi với ta Thượng Hải, tự mình đi cho Hứa tổng xin lỗi, bất kể như thế nào, trước tiên cần phải biểu lộ rõ ràng thái độ của chúng ta. Là chúng ta đã làm sai trước, nhìn có thể hay không cầu được Hứa tổng tha thứ, đem chuyện này cho bình tức." Cao Giai Lương nghe xong muốn đi Thượng Hải cho Hứa Hạo xin lỗi, trong lòng là một vạn cái không tình nguyện, trong lòng đối Hứa Hạo lại sợ lại hận. Có thể nhìn phụ thân không thể nghi ngờ ánh mắt, hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cao Mẫu nghe xong muốn để Cao Giai Lương đi Thượng Hải, lại bắt đầu đau lòng, lôi kéo Cao Giai Lương tay. Tiểu Lương còn có thương tích trong người, gấp gáp như vậy đi Thượng Hải làm gì, trước phái một người đi thăm dò khẩu phong là được rồi. Bạn nhất đi bên kia, Hứa Hạo lại làm khó ngươi làm sao bây giờ? Cao phụ không nhịn được nói. Đến lúc nào rồi, chuyện này kéo càng lâu càng phiền phức, phải mau chóng đi giải quyết mới được. Cao Mẫu còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Cao phụ một cái ánh mắt nghiêm nghị cho ngăn lại. Chương 790, không tha thứ. Nhìn ngươi thích ăn đòn. Bá khí Hứa Hạo chương 790, không tha thứ. Nhìn ngươi thích ăn đòn. Bá khí Hứa Hạo đại đạo bên trên một chiếc màu đen Bentley phi nhanh hướng Thượng Hải chạy đi. Cao phụ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, cao mày, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Cao Giai Lương ở một bên như ngồi bàn trông, thấp thỏm không thôi. Trải qua mấy giờ đường xe, xe cuối cùng chậm rãi dừng ở Hứa Thị tập đoàn trước đại lâu. Cao vút trong mây cao ốc giống như một tòa buôn bán đế quốc phong bi. Cao phụ chỉnh sửa lại một chút hơi có vẻ nhăn nheo quần áo, mang theo Cao Giai Lương hướng về cửa lớn đi đến. Vừa tới cửa ra vào, liền bị bảo an cho ngăn lại. Cao phụ tuân ra thân phận. Chúng ta là từ Hoa Đô đến Cao gia, ta là Cao gia gia chủ, hôm nay đặc biệt dẫn khuyển tử trước đến, muốn gặp Hứa tổng, làm phiền thông báo một tiếng. Quầy lễ tân gặp Cao phụ khí chất bất phàm. Cầm điện thoại lên bấm tổng tài thư ký dãy số. Lúc này, tại tổng tài văn phòng bên trong, Quý phi Tuyết mặc một thân lão luyện đồ công sở, ngay tại Hứa Hạo trước mặt, hồi báo công tác. Hứa tổng, dựa theo kế hoạch, giai đoạn kế tiếp liền có thể chính thức khởi động, bất quá tại thị trường mở rộng phương diện, còn cần lại thay đổi nhỏ một cái phương án. Quý phi Tuyết lời còn chưa nói hết, điện thoại vang lên. Quý phi Tuyết sau khi cúp điện thoại, nhìn hướng Hứa Hạo, nói: "Hứa tổng, Cao gia chủ nói là mang theo nhi tử trước đến, muốn gặp ngài, bây giờ đang ở dưới lầu." Hứa Hạo lạnh nhạt nói: "Không thấy, để bọn họ trở về đi, ta không có gì tốt cùng bọn họ nói." Quý phi Tuyết hơi sững sờ, lúc này đem lời chuyên môn cho Quầy Lễ Tân. Sau khi cúp điện thoại, Quý phi Tuyết kìm nén không được hiếu kỳ, nhìn xem Hứa Hạo hỏi: "Hứa tổng, cái này Cao gia làm sao đắc tội ngươi?" Hứa Hạo cũng không có che giấu: "Cao gia tiểu thiếu gia, ngày hôm qua trói đi tiểu hạ, còn cho nàng hạ độc, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, tiểu hạ liền gặp độc thủ. Ngươi nói, ta có thể tùy tiện buông tha bọn họ sao?" Quý phi Tuyết lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Nàng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Hạ Ngâm Thu thời điểm, phát hiện nàng hai đầu lông mày nhiều cố kiểu khác thiếu phụ phong tình. Nguyên bản còn tưởng rằng là Hứa Hạo nhanh như vậy liền đem người ta cầm xuống, không nghĩ tới đúng là có người hạ thuốc. Hứa Hạo đây là nhặt nhạnh chỗ tốt, đã nghĩ đến cái này, Quý phi Tuyết nhịn không được trêu chọc nói: "Hứa tổng, chiếu nói như vậy, ngài còn có lẽ cảm tạ nhân gia đâu, không phải vậy ngài làm sao có thể nhanh như vậy liền đem Ngâm Thu cầm xuống?" Hứa Hạo đưa tay đem Quý phi Tuyết ôm vào trong ngực, giả bộ sinh khí mà nói: "Người cái này nói gì vậy, ta là loại kia chuyên môn đối với công nhân viên hạ thủ lao bạn sao?" Quý phi Tuyết nhìn xem Hứa Hạo, nháy nháy con mắt, điệu môi nói: "Ngài thai họa nhân viên còn thiếu sao? Ta không phải liền là một cái, còn có con. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn." Hứa Hạo bàn tay rơi vào nàng thịt nhiều địa phương, đặt ở bên trên, cười mắng: "Tiểu tử kia, biết rõ tiểu hạ là ta nhân viên, còn dám xuống tay với nàng, ta nếu là không làm chút gì đó, thật đúng là cho rằng ta dễ ức hiếp." Hứa Hạo dừng một chút, bá khí nói: "Ta nhìn chúng nữ nhân, vậy chỉ có thể ta ức hiếp, những người khác dám rối móng bước, liền muốn làm tốt gãy tay chuẩn bị." Quý phi Tuyết nghe lấy Hứa Hạo lời nói, trong lòng minh bạch Hứa Hạo đây là tại giữ gìn nữ nhân bên cạnh hắn, mà chính mình cũng là một cái trong số đó. Lập tức trong lòng tràn đầy cảm động, nhịn không được chủ động ôm ấp yêu thương, hướng Hứa Hạo trong ngực lại cọ sát. Tiếp xuống, trong phòng làm việc bầu không khí thay đổi đến ám muội, tất nhiên là một phen không thể miêu tả. Mà tại Hứa Thị tập đoàn cửa ra vào, Quầy Lễ Tân tiểu cô nương một mặt áy náy đối Cao phụ nói: "Cao tổng, thực tế ngượng ngùng, chúng ta tổng tài nói không thấy ngài, ngài nhìn." Cao phụ trong lòng nhất thời lộ bộ một cái, sắc mặt thay đổi đến càng khó coi. Đây là không có ý định tha thứ a, thật chẳng lẽ muốn cùng hắn Cao gia khai chiến hay sao? Tuy nói hắn Cao gia tại Hoa Đô là vị vua không ai, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, kinh doanh đến cũng coi như bền chắc như thép, nhưng Hứa gia năng lượng cũng không thể khinh thường, nếu thật là đối mặt, chính là lưỡng bại cầu thương kết quả. Cao phụ cắn răng, nghĩ đến không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, vì vậy nói: "Tiểu cô đương, phiền phức ngươi lại giúp ta thông báo một chút ta, liền nói ta thật là mang theo thành ý đến buổi tội, vô luận như thế nào để ta gặp một lần Hứa tổng." Quầy Lễ Tân mặt lộ khó xử màu sắc: "Cao tổng, đây chính là Hứa tổng ý tứ, ngài nếu không đi về trước đi, qua một thời gian ngắn lại đến thử xem." Cao phụ biết cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, nhưng không cam tâm cứ như vậy rời đi, hắn tính toán tại cửa ra vào chờ một chút, chờ Hứa Hạo đi ra. Cái này vừa chờ, liền từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, một mực chờ đến tập đoàn lúc tan việc. Cuối cùng, một chiếc quen thuộc xe từ bãi đỗ xe chạy đi ra, Cao phụ một cái liền nhận ra đó là Hứa Hạo xe. Vội vàng trên mặt chất lên nụ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. "Hứa tổng, Hứa tổng, chờ chút." Nhưng mà, xe căn bản không có ý dừng lại, trực tiếp từ Cao phụ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, chỉ để lại một trận bụi khói. Cao phụ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua đi xa xe, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thay vào đó là đầy mặt xấu hổ cùng phẫn nộ. Tại cửa ra vào đứng một buổi chiều, hắn chưa từng nhận qua loại này bị khuất, bây giờ Hứa Hạo lại như thế không để mặt mũi, lửa giận bụt một cái liền bốc lên. Tất nhiên Hứa Hạo không có ý định tha thứ, vậy liền làm một chẳng tốt, hắn Cao gia cũng không phải dễ khi dễ. Cao phụ hất lên ống tay áo, mang theo đồng dạng đầy mặt căm hận, lại có chút e ngại Cao Giai Lương, quay người lại ngồi lên xe. Trên đường đi, Cao Phụ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, Cao Giai Lương cũng không dám lên tiếng. Trong xe không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Cùng. Chương 791, tất nhiên độc thủ, liền muốn chém tận giết tuyệt, một mẹ hốt gọn. Chương 791, tất nhiên độc thủ, liền muốn chém tận giết tuyệt, một mẹ hốt gọn. Hứa Hạo ngồi xe rời đi công ty, cũng không trở về nhà, mà là đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Hắn hẹn ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên trị nuôi, dưới mặt đất nữ vương Nhan Vũ Mị. Nhan Vũ Mị nhận đến Hứa Hạo thông tin phía sau, liền tại khách sạn đặt trước một bàn phong phú tiệc rượu. Trước khi ra cửa, nàng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, bị nàng ngạo nhân dáng người đẩy lên rất cao, chiếu nặng lương tâm vô cùng sống động. Khe danh ngang dọc, phản phất cất dấu vô tận dụ hoặc. Hạ thân phối hợp chính là một đầu váy ngắn dáng ôm, thật chặt bao khỏa trọng trịa, đem nàng nguyện chuyển dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Khuôn mặt gương mặt tuyệt mỹ như họa, búi tóc kéo cao, mấy sợi sợi tóc rủ xuống đến, tăng thêm mấy phần phong tình. Cả người tản ra một loại ngự tỷ thành thục khí chất, để người thấy mà sợ, nhưng lại nhịn không được bị hấp dẫn. Lúc này chính vào tan tầm giờ cao điểm, khách sạn cửa ra vào người người tới hướng. Nhan Vũ Mị đứng tại cửa ra vào, giống như một viên nóng ánh minh châu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lui tới đoàn người, không quản nam nữ, ánh mắt rơi ở trên người nàng về sau, con mắt đều nhìn thẳng. Hoa, mỹ nữ này cũng xinh đẹp đi, ta còn không có gặp qua đẹp mắt như vậy. Một cái thanh niên nhịn không được nói. Bên cạnh đồng bạn một mặt ghét tị. Như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, về sau không biết sẽ tiện nghi thế nào. Nếu có thể làm bạn gái ta, để ta tăng thọ 10 năm ta cũng nguyện ý a. Lại một người trẻ tuổi một mặt si mê nói. Tiểu tử ngươi nghĩ ra được đẹp, cũng không nhìn một chút chính mình dạng gì. Đồng bạn cười nhạo một tiếng. Đối diện, lại có người hiếu kỳ suy đoán. Nhìn nàng đứng tại cửa ra vào làm cái gì đây? Vậy mà để như thế cái đại mỹ nữ chờ, thật đáng chết a. Sẽ không phải đang chờ bạn trai nàng a? Đi chết, nữ nhân xinh đẹp như vậy, cái kia nam 27 người cam lòng để nàng đợi. Khẳng định là đang chờ khuê mật. Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận. Lúc này, một cái đeo vàng đeo bạc hói đầu trung niên đến khách sạn ăn cơm, tại nhìn đến Nhan Vũ Mị nháy mắt. Ánh mắt giống như là bị dính chặt, rốt cuộc không rời ra. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lau đi khỏe miệng sắp chảy ra nước bọt. Lúc này sửa sang lại âu phục, lộ ra tự cho là rất nụ cười mê người, cất bước hướng Nhan Vũ Mị đi tới. Vị này mỹ nữ, có thể mời ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Hói đầu trung niên hơi cong lưng, trên mặt chất đầy lấy lòng cười, mắt cả mị xạ tố lộ ra không che giấu chút nào ngấp nghé. Nhan Vũ Mị hơi nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng tại cái này thế giới ngầm lăn lộn lâu như vậy, bằng vào chính mình thủ đoạn, rất ít gặp phải có người dám dạng này trắng trợn đến bắt chuyện nàng. Đại đa số người đều có tự mình hiểu lấy. Người này ở đâu ra lá gan? Nghĩ đến, nàng một ánh mắt nhìn sang. Trong chốc lát, một cỗ khí thế cường đại từ trên người nàng bạo phát đi ra, ánh mắt phảng phất mang theo đao. Hói đầu trung niên chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân nhảy lên lên, toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh xông ra. Hắn chỉ cảm thấy cái này nữ nhân xinh đẹp giờ phút này rất đáng sợ. Hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói: "Thật thật xin lỗi a, quấy rầy." Nói xong liền cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Bộ dáng chật vật dẫn tới mọi người xung quanh cười vang. Ha ha ha, liền hắn cái gì kia mặt hàng, cũng dám đi bắt chuyện nhân gia. Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo xe chậm rãi lái tới. Nhan Vũ Mị liếc mắt liền thấy được. Nàng cái kia nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo lập tức nở rộ đủ cười, đội vàng nên đón tiếp lấy. Hứa Hạo xuống xe. Hắn không nghĩ gây nên quá nhiều quan tâm, rất bình tĩnh phát động pháp ngoại cuồng đồ năng lực. Một loại vô hình lực lượng lồng đưa tại hắn cùng Nhan mọi người nhộn nhịp tản đi. Khách sạn cửa ra vào chậm rãi thanh tịnh lại. Nhan Vũ Mị mang theo Hứa Hạo đi vào khách sạn, đi tới dự định bao sương. Trong bao sương bố trí đến 10 phần nhã trí, ánh đèn lưu hòa, lộ ra một loại ấm áp lại xa hoa bầu không khí. Nhan Vũ Mị chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên về sau, liền nhu thuận ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh, là Hứa Hạo thêm trà. Nhan Vũ Mị nháy cặp kia ngập nước mắt to, nhìn xem Hứa Hạo, hờn dỗi mà hỏi: "Hứa thúc thúc, ngài tìm ta có chuyện gì a?" Hứa Hạo cười cười: "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a." Nhan Vũ Mị cong lên miệng: "Hứa thúc thúc, ngài nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động đi tìm ta, hôm nay đột nhiên tìm ta, khẳng định là có việc." Hứa Hạo giả bộ sinh khí đập nàng một cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lập tức, hắn thu hồi nụ cười, sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên. Ta lần này đến, đúng là có việc thương lượng với ngươi, thế lực của ngươi tiến vào Hoa Đô không có. Hắn chuẩn bị đối Cao gia độc thủ, liền muốn làm đến một mẹ hốt gọn. Cao gia tại Hoa Đô kinh doanh nhiều năm, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, Hứa Hạo tính toán trước từ thế giới ngầm đảo loạn Cao gia bố cục. Cái này liền cần dùng đến Nhan Vũ Mị. Nhan Vũ Mị đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó lắc đầu. Hoa Đô khoảng cách hơi xa, hiện nay còn không có phát triển đến bên kia. Tại Hứa Hạo trợ giúp bên dưới, nàng đã sớm nhất thống thượng hải thế giới ngầm, một mực tại hướng xung quanh mở rộng. Bất quá Hoa Đô khoảng cách hơi xa, còn không có mở rộng đến bên kia. Hứa Hạo để nàng vào ở Hoa Đô thế giới ngầm, trước đánh vỡ Cao gia bố cục, thuận tiện vô tướng ẩn tàng tại ám trong đất, thu thập Cao gia những năm gần đây chứng cứ phạm tội. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Ngươi bây giờ liền sắp xếp người tiến vào Hoa Đô, mau chóng cầm xuống toàn bộ Hoa Đô thế giới ngầm." Nhan Vũ Mị trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Hứa thúc thúc, ngài yên tâm đi, ta chờ một lúc liền bắt tay vào làm đi an bài, nhất định tận lực đem việc này làm tốt." Đang nói, phục vụ viên bắt đầu lần lượt dọn thức ăn lên. Từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn được bưng lên bàn, bày đầy toàn bộ mặt bàn, mùi thơm tràn ngập ra. Nhan Vũ Mị cầm lấy bữa, cho Hứa Hạo kẹp một khối Phật khiêu tượng, cười nói: "Hứa thúc thúc, ngài nếm thử cái này, quán rượu này hương vị không tệ." Nói xong, nàng đem xương sườn kẹp đến Hứa Hạo bên miệng. Hứa Hạo cười há mồm ăn. Ngay một lát, khen, hương vị xác thực có thể. Nhan Vũ Mị nụ cười trên mặt càng sán lạ. Lại cho Hứa Hạo kẹp một khối cá hấp, tỉ mỉ chọn đi xương cá về sau, mới đút tới Hứa Hạo trong miệng. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. Quyến rũ, chính ngươi cũng ăn, ta tự mình tới liền được. Nhan Vũ Mị vẫn là khăng khăng cho Hứa Hạo gấp thức ăn uống rượu thời điểm càng là chi kỷ. Nàng trước rót cho mình một chén rượu, sau đó uống một ngụm, lại xích lại gần Hứa Hạo đút tới trong miệng. Nhan Vũ Mị đem từng khối mỹ vị món ngon bị đưa đến Hứa Hạo bên miệng. Hứa Hạo rất là hài lòng, tay đều không cần động một cái. Bất quá ăn cơm không động thủ, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Vì vậy, hắn đem tay đắp lên Nhan Vũ Mị trên chân, cảm thụ được tất chân xúc cảm. Nhan Vũ Mị chỉ là hơi cứng đờ, gò má nhiễm lên một vệt đỏ ửng, oán trách nhìn Hứa Hạo một cái, nhưng cũng không nói gì. Ăn cơm xong, sắc trời hoàn toàn đen lại. Thế giới bị cảnh đêm bao phủ, thành thị sáng lên đèn, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Nhan Vũ Mị ngước mắt nhìn hướng Hứa Hạo, con mắt thủy nhuận quyến rũ, lộ ra vẻ mong đợi. Hứa thúc thúc, ngài đã lâu lắm không có đi ta chỗ ấy, nếu không hôm nay đi nhà ta ngồi một chút. Hứa Hạo không khỏi nổi lên một tia áy náy. Xác thực, chính mình có việc mới sẽ tìm Nhan Vũ Mị, bình thường đối sự quan tâm của nàng xác thực bất chút. Thật đúng là có chút xin lỗi nàng. Vì vậy, hắn gật đầu cười. Tốt, hôm nay liền đi người chỗ ấy. Nhan Vũ Mị trên mặt tươi cười. Bất quá, Hứa Hạo cũng không có trực tiếp cùng Nhan Vũ Mị trở về, mà là mang theo nàng đi tới trên đường. Nhan Vũ Mị trong lòng cảm động không thôi. Hai người đi ra khách sạn, dạo bước tại náo nhiệt đầu đường. Nàng kéo Hứa Hạo cánh tay, hết nhìn đông tới nhìn tây, thưởng thụ loại này cảm giác. Bởi vì Hứa Hạo phát động pháp ngoại cuồng đồ năng lực, mọi người xung quanh tựa hồ cũng theo bản năng không chú ý hắn bọn họ. Cho nên bọn họ đi tại trên đường cũng là tự tại. Không có người nào chú ý tới chuyện này đối với có chút đặc biệt tổ hợp. Nhan Vũ Mị lôi kéo Hứa Hạo tại từng cái trước gian hàng lưu luyến. Đi đi, nàng nhìn thấy cách đó không xa có cái bán kẹo đường có nhỏ. Xóa tung lại ngũ thải ban lan kẹo đường, tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra đặc biệt mê người. Nhan Vũ Mị con mắt lập tức sáng lên. Như cái hài tử giống như lôi kéo Hứa Hạo chạy tới. Cho ta tới một cái kẹo đường. Cầm tới kẹo đường về sau, Nhan Vũ Mị đầu tiên là chính mình cắn một cái, sau đó đưa tới Hứa Hạo bên miệng. Hứa thúc thúc, ngươi cũng nếm thử, rất ngọt. Hứa Hạo há mồm cắn một cái. Hai người một bên ăn kẹo đường, một bên chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường phố tiếng ồn ào dần dần tại sau lưng giảm đi, trong bất chi bất giác, bọn họ đi tới bờ sông. Lúc này bờ sông là một phen khác cảnh tượng. Trên mặt sông, ánh đèn lập lòe, theo nước sông dập dờn, tia sáng cũng thay đổi huyễn, nhảy lên, đẹp để cho người ta mắt long long. Bên bờ, dọc theo đường dành cho người đi bộ bố trí rất nhiều đèn màu, hòa lẫn. Đem cái này bờ sông cảnh đêm trang trí đến ngũ thải ban lan. Mà hấp dẫn người nhất là phía trước không còn trên mặt đất, dựng lên một cái lâm thời sân khấu. Xung quanh vây tụ không ít khán giả, thỉnh thoảng phát ra trận trận âm thanh ủng hộ. Sân khấu bên trên, một đám mặc tươi đẹp dân tộc trang phục nữ nhân nhảy lên dân tộc vũ đạo. Các nàng vũ bộ nhẹ nhàng linh động, lúc thì xoay tròn, váy bay lên. Một khúc rừng múa, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động 487. Ngay sau đó, một vị cô gái trẻ tuổi ôm đàn guitar đi đến này, hát lên một bài dân dao. Các khán giả lặng lặng lắng nghe, phản phất đều bị đưa vào cái kia tiếng ca chỗ kiến tạo thế giới bên trong, có người đi theo ngâm nga. Dân giao dư âm còn chưa tiêu tán, lại có mấy vị tạp kỹ diễn viên đăng tràng. Dẫm tại vòng lăn bên trên, đem từng cái bát sứ đội ở trên đầu, thể hiện ra các loại độ khó cao động tác. Một người nhảy lên thật cao, tại trên không hoàn thành một cái xoay chuyển về sau, rơi vào một người khác trên bả vai. Dưới đài các khán giả nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó chính là như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Hứa Hạo cùng Nhan Vũ Mị đứng tại đoàn người phía sau, nhìn đến say sưa ngon lành. Loại này trò vật đối với bọn họ đến nói rất đơn giản. Bất quá bọn họ có thể nhìn ra, những người kia đều là người bình thường, không có thực lực. Có thể làm đến trình độ này, tốn không ít cố gắng. Nhìn một hồi, hai người chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này, một cái bán hoa tiểu cô nương ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiểu cô nương mặc có chút cũ nát lại rất sạch sẽ y phục, trong tay nâng mấy bó hoa tươi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Dùng cái kia thanh âm non nớt nói: "Ca ca, tỷ tỷ như thế xinh đẹp, cho vị tỷ tỷ này mua bó hoa." Hứa Hạo kinh ngạc một cái, dưới loại tình huống này, còn bị tiểu cô nương phát hiện. Cái này có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. Vì vậy cười hỏi: "Tiểu cô nương, cái này hoa bán thế nào?" Tiểu cô nương vội vàng nói: "Ca ca, một bó hoa 20 khối, đều là ta hôm nay mới vừa hái." Hứa Hạo trực tiếp từ ví tiền bên trong lấy ra tiền đưa cho tiểu cô nương, cầm một bó hoa về sau, liền lôi kéo Nhan Vũ Mị đi nhà. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, lại phát hiện Hứa Hạo cùng Nhan Vũ Mị đã đi xa. Có chút không biết làm sao đứng tại chỗ ấy. Hứa Hạo đem hoa đưa tới Nhan Vũ Mị trước mặt. "Quyến rũ, đưa cho ngươi." Nhan Vũ Mị tiếp nhận hoa, vui vẻ nói: "Cảm ơn Hứa thúc thúc, ta thích." Cảnh đêm dần dần sâu, người đi trên đường cũng chậm chậm mất đi. Hứa Hạo cùng Nhan Vũ Mị hướng Nhan Vũ Mị nhà đi đến. Cũng không lâu lắm, một tòa xa hoa biệt thự xuất hiện ở trước mắt, vẻ ngoài khí phái phi phàm. Hứa Hạo thật vất vả đến lần trong nhà. Nhan Vũ Mị vì báo đáp hắn cùng chính mình dạo phố, sử dụng ra tất cả bộ liếng, một chữ ngửa càng là kiên trì rất lâu. Chương 792, dậy sớm chim nhỏ có chúng ăn. Quyền thế ngập trời không gì hơn cái này, chương 792, dậy sớm chim nhỏ có chúng ăn. Quyền thế ngập trời không gì hơn cái này. Buổi sáng, Hứa Hạo là bị hắn tỉnh. Vừa tỉnh dậy liền thấy Nhan Vũ Mị tại trước mặt, hướng hắn quyến rũ cười một tiếng. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. Dậy sớm chim nhỏ có chúng ăn a, thừa dịp thời gian còn sớm, Hứa Hạo xoay người mà lên, mở ra sở trường. Một phen ngọt ngào về sau, Nhan Vũ Mị hài lòng rời giường, hướng Hứa Hạo liếc mắt đưa tỉnh. "Ta đi chuẩn bị bữa sáng a, ngươi cũng mau dậy nha." Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy phong phú bữa sáng, hai người vừa nói vừa cười ăn xong. Hứa Hạo cùng Nhan Vũ Mị cáo từ đi công ty. Nhan Vũ Mị đứng dậy tiện hắn tới cửa. Một mực nhìn lấy Hứa Hạo bóng xe đi xa, cho đến biến mất trong tầm mắt, cái này mới quay người trở về nhà. Nhan Vũ Mị bắt đầu hoàn thành Hứa Hạo phía trước bàn giao nhiệm vụ. Nàng lấy điện thoại ra, bấm Tâm Phúc điện thoại, để bọn họ tạm dừng địa phương khác công phạt, tiến về Hoa Đô. Theo địa ngục mân tôi người lần lượt tràn vào Hoa Đô. Hoa Đô thế giới ngầm, tựa như là bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập một khối đá lớn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hoa Đô thế lực cấp độ bá chủ tứ hải bang, là đi ngang tồn tại, từ trước đến nay làm việc không cố kỵ gì. Bọn họ nắm trong tay Hoa Đô dưới mặt đất 947 thế giới đại bộ phận địa bàn, bang chúng đông đảo. Trong mắt bọn hắn, cái này Hoa Đô chính là bọn họ một mẫu ba phần đất, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện đến nhúng chạm. Mà tứ hải bang như vậy phách lối, là vì phía sau có cao già cây to này bao bọc. Tại Hoa Đô, một mực lưu truyền một câu nói như vậy: cao già coi trọng đồ vật, không sớm thì muộn đều là cao già, trên trời rơi xuống thép bắn ra, cũng họ cao. Bởi vậy có thể thấy được cái này cao già tại Hoa Đô quyền thế ngập trời. Liên quan tứ hải bang người cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngày bình thường không ít chen ép còn lại tiểu thế lực. Địa ngục mân tôi nguyên bản kêu hồng mân tôi, chỉ là theo thế lực ngày càng lớn mạnh, phía trước danh tự đã chấn không được chẳng tử. Nhan Vũ Mị dứt khoát lấy cái này càng bá khí danh tự. Lần này địa ngục mân tôi tràn vào Hoa Đô, mới đầu cũng không có gây nên tứ hải bang cảnh giác. Dù sao tứ hải bang thế lớn, căn bản không có đem ngoại lai thế lực để vào mắt. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đại bộ phận địa bàn đã bị địa ngục mân tôi chiếm lĩnh, khí thế hung hùng. Tứ hải bang bang chủ Ngũ Kiến Quân là một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, lộ ra một cố ngang kính. Biết được nhà mình địa bàn bị chiếm thông tin về sau, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này mang theo một đám thân tín, khí thế hung hăng thẳng hướng địa ngục mân tôi vị trí. Mà Nhan Vũ Mị sớm đã chờ lâu ngày, nàng liền đứng ở nơi đó, dáng người thức tha, nhưng là bá khí vô cùng. Ngũ Kiến Quân nhìn thấy Nhan Vũ Mị, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn chỉ vào Nhan Vũ Mị âm thanh lạnh lùng nói: "Hoa Đô là địa bàn của ta, thức thời liền tranh thủ thời gian lui ra Hoa Đô, việc này ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nhan Vũ Mị khinh thường cười lạnh: "Lão giả, đến lúc nào rồi, còn bày ngươi bộ kia lão tiền bối giá đỡ. Lực lục cường thực pháp tắc ngươi cũng đều không hiểu. Người nào có thực lực người nào định đoạt, vừa lúc ta liền có thực lực như vậy." Ngũ Kiến Quân sắc mặt khó coi: "Người trẻ tuổi muốn quá khí thịnh, đừng tưởng rằng có chút thế lực liền có thể ở ta nơi này dương oai, ta đi ra lẫn vào thời điểm, ngươi còn không biết ở đầu chơi bùn." Nhan Vũ Mị liễu mi vậy một cái: "Người trẻ tuổi không khí thịnh, còn kêu người trẻ tuổi sao? Ngươi là sợ đi, hiện tại đem địa bàn giao ra, ta còn có thể cho ngươi lưu con đường sống." Ngũ Kiến Quân tức giận đến giận dữ: "Tốt ngươi cái không biết trời cao đất rộng nha đầu, hôm nay ta cần phải giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Thật sự cho rằng có cái dưới mặt đất nữ vương danh hiệu, người nào đều sợ ngươi." Nói xong, hắn liền xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn toàn thân kinh lực phun trào, trong tay cựu hoàn đại đao cơ múa hổ hổ sinh phong. Hắn có cương kính sơ kỳ thực lực. Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, ngồi vững Hoa Đô dưới mặt đất cha nuôi bảo tọa tư bản. Nhan Vũ Mị không chút nào sợ. Nàng là cương kính đỉnh phong, hơn nữa còn cùng Hứa Hạo cùng nhau tu tiên, thực lực có thể so với hoàng giả. Nhìn xem Ngũ Kiến Quân công tới, nàng cười khẩy, trong tay chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một cái thần binh lợi khí. Đó là Hứa Hạo cho nàng, chém sắc như chém bùn. Hai người nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, phát ra tiếng gió vun vút, khí chàng cường đại. Nhưng mà, vẹn vẹn một cái đối mặt, để người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Ngũ Kiến Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo sở trường binh khí cửu hoàn đại đao, bị Nhan Vũ Mị một đao chém thành hai nửa. Ngũ Kiến Quân trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Nhan Vũ Mị liền thừa thắng xông lên, trong tay đao như linh xà hướng Ngũ Kiến Quân công tới. Ngũ Kiến Quân vội vàng ứng đối, căn bản không phải Nhan Vũ Mị đối thủ, chỉ có thể chật vật né tránh. Chỉ chốc lát sau, trên thân liền đã treo mấy chỗ tiếng hò reo khen ngợi. Tứ hải bang mọi người gặp lão đại không phải là đối thủ, từng cái quát to lên: "Các huynh đệ, giết!" Mọi người nhộn nhịp hướng đi lên hỗ trợ. Địa ngục mân tôi người thấy thế, cũng đều la lên xông lên trước, song phương hỗn chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu rên đan vào một chỗ. Ngũ Kiến Quân tại Nhan Vũ Mị mãnh liệt công kích đến, không có kiên trì mấy chiêu, liền bị Nhan Vũ Mị bắt lấy sơ hở, một đao chém ở dưới đao. Hắn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ rơi vào như thế cái hạ chẳng. Nhan Vũ Mị thần sắc lạnh lẽo. Người này thực lực quá mạnh, tại tứ hải bang lực ảnh hưởng lại lớn, muốn thu phục gần như không có khả năng. Cùng hắn giữ lại ngày sau trở thành tai họa, còn không bằng trực tiếp giết sạch sẽ. Bang chủ ngã xuống, tứ hải bang mọi người nhất thời khí thế hoàn toàn không có. Bị địa ngục mân tôi người đánh đến liên tục bại lui. Phó bang chủ biết được bang chủ chết trận thông tin, dọa đến sắc mặt tảm đạm, hốt hoảng lấy điện thoại ra. Nội bang gọi điện thoại cho hậu trường Cao gia. "Cao, Cao tổng, không tốt, bang chủ hắn bị người giết." Cao phụ tiếp vào điện thoại. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Ngũ Kiến Quân chết rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Khi biết được bây giờ Hoa Đô thế giới ngầm thế lực là đến từ Thượng Hải lúc, hắn trong lòng căng thẳng. Sẽ không phải là Hứa Hạo bút tích a? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vậy mà từ thế giới ngầm tới tay, đánh nát ta Cao gia bền chắc như thép. Cao phụ trong phòng đi qua đi lại, biết Hứa Hạo không có ý định tha thứ hắn về sau, liền lại làm chuẩn bị ứng đối Hứa gia trả thù. Thời khắc cảnh giác Hứa gia tại trên buôn bán đả kích, không nghĩ tới Hứa Hạo thế mà đến một chiêu như vậy, tuyệt không thể để Hứa Hạo đạt được. Cao Phụ khẽ cắn môi, lúc này phát động Bạch Đạo lực lượng, chuẩn bị làm một tràng quét đen trừ ác hành động. Trên mặt nổi nói là chỉnh lý địa hạ thế lực, trên thực tế chính là nhắm vào địa ngục môn thôi. Nhưng mà, hắn cái này kế hoạch còn không có thực hiện, liền bị người ngăn cản xuống. Cao Phụ biết chắc là Hứa Hạo xuất lực, nhưng hắn không bỏ qua, con mắt hơi chuyển động. Tất nhiên trên mặt nổi không được, vậy liền đến tối. Hắn bắt đầu tại trên mạng dùng tiền mời sát thủ, hứa xuống trọng kim, giải quyết địa ngục môn thôi thủ lĩnh Nhan Vũ Mị. Chỉ là, Cao Phụ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Nhan Vũ Mị bên cạnh có thần cảnh cường giả bảo vệ. Những cái kia sát thủ không đợi tới gần Nhan Vũ Mị, liền bị trong bóng tối bảo vệ thần cảnh cường giả cho thu thập. Chương 763, hẹn hò tiểu thư ký, đều có thể làm nữ nhi. Bộ mặt thật tại Hoa Đô cái kia thế giới ngầm, bởi vì Hứa Hạo mà quấy đến phong vân biến ảo lúc. Chương 763, hẹn hò tiểu thư ký, đều có thể làm nữ nhi. Bộ mặt thật tại Hoa Đô cái kia thế giới ngầm, bởi vì Hứa Hạo mà quấy đến phong vân biến ảo lúc. Hứa Hạo lại một chút cũng không có để ở trong lòng. Chiều hôm đó, Hứa Hạo ngồi tại văn phòng bên trong, nhìn xem trong tay văn kiện, không tự chủ nghĩ đến Hạ Ngâm Thu. Do dự một chút, hắn cầm lấy trên bàn điện thoại nội bộ, bấm Hạ Ngâm Thu văn phòng dây số. "Tiểu Hạ, đến một cái ta văn phòng." Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền chuyển đến tiếng đập cửa. "Vào đi." Cửa từ từ mở ra, Hạ Ngâm Thu đi đến. Nàng hôm nay mặc một thân giản lược trang phục nghề nghiệp, lại khó nén thanh xuân mỹ lệ khí chất. Vừa nhìn thấy Hứa Hạo, mặt liền đỏ lên, ánh mắt trốn tránh. Không tự chủ được hiện ra đêm đó đủ loại hình ảnh. Để nàng đã ngượng ngùng lại có chút buồn vô cớ. Nhưng từ đó về sau, Hứa Hạo thật giống như thật làm cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, rốt cuộc không có đi tìm nàng. Cái này để Hạ Ngâm Thu trong lòng vắng vẻ. Hứa Hạo nhìn xem có chút bức dứt Hạ Ngâm Thu, trên mặt lộ ra ôn hòa đủ cười, mở miệng hỏi: "Tiểu Hạ, khoảng thời gian này tại công ty còn quen thuộc à?" Hạ Ngâm Thu vội vàng lấy lại tinh thần: "Ân, Hứa tổng, công ty rất tốt, các đồng nghiệp cũng đều rất chiếu cố ta." Hứa Hạo khẽ gật đầu: "Trong công việc có gặp phiền phức gì hay không?" Hạ Ngâm Thu trầm tĩnh lại: "Công ty bầu không khí rất tốt, tất cả mọi người rất có sức sống, làm việc cũng rất có nhiệt tình." Hứa Hạo gật gật đầu, nói ra mục đích chủ yếu: "Tiểu Hạ, buổi tối có thời gian hay không? Ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm." Hạ Ngâm Thu thần sắc thay đổi đến càng thêm câu nệ. Mặt nàng lập tức liền đỏ lên, tim đập bịch bịch, nhỏ giọng nói: "Có, có thời gian, Hứa tổng." Hứa Hạo cười cười: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, chờ một lúc tan tầm ngươi cùng ta cùng đi." Hạ Ngâm Thu đội vàng đáp: "Được rồi, Hứa tổng." Hứa Hạo phất phất tay: "Cái kia đi, ngươi trước đi công tác đi." Hạ Ngâm Thu đội vàng quay người đi ra văn phòng. Trạng vạng tối các công nhân viên lần lượt đi ra văn phòng. Hạ Ngâm Thu sâu hút một khẩu khí, bình phục một cái tâm tình cần trường, hướng về Hứa Hạo văn phòng đi đến. Hứa Hạo đã thu thập xong, nhìn thấy Hạ Ngâm Thu đến, liền mang nàng cùng một chỗ ngồi lên xe. Xe tại một nhà cấp cao cửa nhà hàng Tây cửa ra vào dừng lại. Hứa Hạo đối với mấy cái này cơm Tây không có hứng thú, chỉ là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương cảm thấy cơm Tây rất lãng mạn. Hai người xuống xe, hướng về phòng ăn đi đến. Mà một màn này, vừa lúc bị cách đó không xa một bóng người nhìn ở trong mắt. Người này chính là Hạ Ngâm Thu tốt khuê mật Tiêu Linh Khê. Nàng đi ra mua vài món đồ, liếc mắt liền thấy được Hạ Ngâm Thu. Tiêu Linh Khê một trận hiếu kỳ. Hạ Ngâm Thu làm sao sẽ cùng một cái nam nhân cùng một chỗ? Hơn nữa còn đến nhà hàng Tây loại này địa phương, nhất định là giao bạn trai hử, cũng không nói với ta một tiếng. Bởi vì không thấy được nam nhân kia ngay mặt, Tiêu Linh Khê nhất thời không nhận ra được là Hứa Hạo. Nàng tính toán đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem là tên nào đem khuê mật bắt góc. Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu vào phòng ăn, trực tiếp lên lầu 2, đi tới một cái gần cửa sổ châu ngồi xuống. Nơi này tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy bên ngoài phồn hoa cảnh đường phố. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn, tạo nên một loại lãng mạn bầu không khí. Tiêu Linh Khê cũng đi theo lặng lẽ lên lầu. Vừa mới thò đầu ra, vừa lúc liền thấy Hứa Hạo mặt, nàng lập tức một trận kinh ngạc. Đây không phải là Ngâm Thu lão bản Hứa Hạo sao? Bọn họ làm sao sẽ tại cùng nhau ăn cơm? Tiêu Linh Khê nhớ tới phía trước Hạ Ngâm Thu nói qua với nàng, nàng có thể đi vào Hứa thị tập đoàn là Hứa Hạo cho mở cửa sau. Như thế một liên tưởng, nàng không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ Hứa Hạo tại đánh Hạ Ngâm Thu chủ ý? Tuy nói Hứa Hạo tại bên ngoài thanh danh một mực rất tốt, từ trước đến nay đều không có truyền ra quá cái gì chuyện xấu. Tiêu Linh Khê cũng không tin tưởng. Nam nhân nào có không ăn bụng, chỉ có hẻo đến trên tường mới sẽ trung thực. Bất quá nàng cũng sợ chính mình lúc này đi lên ồn ào ô long. Dù sao chỉ là suy đoán, nàng tính toán trước tại quan sát lại nói. Vì vậy, nàng ở bên cạnh tìm cái chỗ ngồi xuống, quan sát đến Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu hai người nhất cử nhất động. Nàng không biết là nàng những này tiểu động tác đều bị Hứa Hạo nhìn ở trong mắt. Nhân vật, Tiêu Linh Khê thân phận, ta thẳng tổ vậy mà là đỉnh cấp đại lao nữ chính mị lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng 10, người bình thường 10, thể chất 10, người bình thường 10, tinh thần 13. Người bình thường 10, hảo cảm 20. Hứa Hạo trên mặt rất bình tĩnh, cùng Hạ Ngâm Thu trò chuyện lên chuyện làm ăn. Hai người đang nói, cũng không lâu lắm, đồ ăn liền lần lượt đi lên. Hứa Hạo chào hỏi Hạ Ngâm Thu ăn cơm, còn cầm lấy rượu đỏ bình, cho nàng rót một ly. Hạ Ngâm Thu có chút xấu hổ, đỏ mặt nói cảm ơn. Cảm ơn Hứa tổng. Hai người cứ như vậy một bên ăn cơm, một bên câu được câu không trò chuyện. Ăn cơm xong, Hứa Hạo nhìn xem Hạ Ngâm Thu, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. "Tiểu Hạ, thời gian còn sớm, cùng đi nhìn cái điện ảnh thế nào?" Hạ Ngâm Thu nghe vậy tim đập rộn lên. Do dự một chút, nàng cũng muốn cùng Hứa Hạo ở chung, đỏ mắt đáp ứng. Tốt. Tốt lắm. Tiêu Linh Khê ở một bên nhìn xem, cũng đi theo ra phòng ăn. Một đường đi tới rạp chiếu phim, nàng nắm lên nắm đấm, càng cảm thấy Hứa Hạo không có hảo ý. Hứa Hạo mang theo Hạ Ngâm Thu đi vào rạp chiếu phim, chọn cái mới chiếu lên Ái Tình Điện Ảnh, mua tốt phiếu phía sau tìm chỗ ngồi xuống. Điện ảnh bắt đầu phát ra, phòng chiếu phim bên trong tia sáng tối xuống, chỉ có trên màn hình lớn quang ảnh đang lóe lên. Nhìn một chút, Hứa Hạo liền buông tay, dắt Hạ Ngâm Thu tay. Hạ Ngâm Thu run lên, sắc mặt phi hồng, trong lòng một mảnh bay rối. Chẳng biết tại sao, nàng không có cự tuyệt Hứa Hạo, tùy ý hắn như thế dắt. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, cảm giác cái này nói 2.5 yêu đương cảm giác rất mới mẻ. Bất quá so với người khác truy nữ nhân, hắn là lên xe trước lại mua vé bổ sung. Tiêu Linh Khê ở phía sau nhìn đến rõ rõ ràng ràng, xác định Hứa Hạo đối Khuê Mật khẳng định làm mưu đồ làm loạn. Nghĩ đến Hứa Hạo niên kỷ đều hơn 50 tuổi a, Mật mới hơn 20, cái này đều có thể coi hắn nữ nhi, hắn làm sao hạ thủ được? Không được, nàng có thể không thể nhìn Khuê Mật cứ như vậy rơi vào hố lửa, nhất định phải ngăn cản. Bất quá Tiêu Linh Khê cũng coi như lý trí, lúc này xông đi lên khẳng định không thích hợp, vẫn là chờ bọn họ nhìn xong điện ảnh sau khi tách ra, lại đi tìm Khuê Mật thật tốt nói một chút, để nàng nhận rõ Hứa Hạo bộ mặt thật, cũng không thể bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Chương 794, cứ như vậy lừa gạt tới tay. Khuê Mật trở mặt khúc nhạc dạo. Chương 794, cứ như vậy lừa gạt tới tay. Khuê Mật trở mặt khúc nhạc dạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện ảnh kết thúc, đoàn người rộn rộn ràng ràng hướng phía lối ra dũng manh lao tới. Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu cũng theo dòng người chậm rãi đi ra. Hứa Hạo tay một mực dắt Hạ Ngâm Thu, mềm dẻo cảm giác ấm áp, để Hạ Ngâm Thu gò má nhiễm lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá nàng đã thành thói quen, cũng không có buông tay ra, tùy ý Hứa Hạo lôi kéo chính mình. Ngâm Thu, thời gian còn sớm, chúng ta dạo chơi đi. Hứa Hạo nhìn xem Hạ Ngâm Thu đề nghị. Hạ Ngâm Thu khẽ ngẩng đầu, đối đầu hắn ngậm lấy ý cười đôi mắt, gật đầu thấp giọng nói, tốt, tốt lắm. Hai người cứ như vậy một đường làm bạn, tản bộ bờ sông. Giang Phong nhẹ nhàng vất qua, vung lên Hạ Ngâm Thu sợi tóc. Nàng đưa tay đem sợi tóc đừng đến sau tai, nhìn trước mắt sóng gợn lăn tăn nước sông, cảm xúc chập trùng không chừng. Hứa Hạo đưa tay vỗ tay phát ra tiếng rầm rầm rầm. Sau một khắc, vô số pháo hoa đằng không mà lên, ở trong trời đêm tách ra chói lọi bá hoa, đỏ, tím, kim, các loại nhan sắc đan vào một chỗ, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu rọi đến lộng lẫy. Hào quang sáng chói phản chiếu tại trên mặt sông, phản phất nước sông cũng nhiễm lên nhan sắc. Hạ Ngâm Thu bị cái này đột nhiên xuất hiện mỹ cảnh sợ ngây người. Nàng trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thật đẹp nha. Hứa tổng, cái này, đây là ngươi chuẩn bị sao? Hứa Hạo tới gần nàng, âm thanh mang theo vẻ cương triều, tại bên tai nàng vang lên. Ngâm Thu, ưa thích sao? Hạ Ngâm Thu cảm giác lỗ tai ngứa một chút, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy đẹp như vậy pháo hoa. Lúc này, Hứa Hạo lại giống là làm ảo thuật đồng dạng, lấy ra một cái tinh xảo hộp quà, đưa tới Hạ Ngâm Thu trước mặt, cười nói: Ngâm Thu, đây là đưa cho ngươi. Cho ta. Hạ Ngâm Thu sững sờ, lập tức nghi hoặc nhìn hộp quà. Đây là cái gì nha? Mở ra nhìn xem liền biết. Hạ Ngâm Thu tiếp nhận hộp quà, từ từ mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một sợi dây chuyền mặt dây chuyền bên trên khảm nạm đá quý, tại pháo hoa chiếu rọi chết xạ ra mê người hào quang. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. Hạ Ngâm Thu vội vàng liền muốn đem hộp quà còn cho Hứa Hạo. Hứa tổng, cái này quá quý giá, ta không thể thu, ngươi lấy về đi. Hứa Hạo nhưng là một mặt thâm tình nắm chặt tay của nàng. Ngâm Thu, ta biết ngươi là một cô gái tốt, lần trước phát sinh loại sự tình này, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng ta cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ta biết ta có thể không có cách nào cho ngươi một cái như ngươi tưởng tượng bên trong như thế long trọng lại khó quên hôn lễ, có thể ta xin thề, ta sẽ cả một đời đều chiếu cố ngươi, làm nữ nhân ta tốt sao? Hạ Ngâm Thu cả người ngây dại, trong lòng giống như là đánh đổ ngũ vị bình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cho tới nay đều rất bảo thủ, từ nhỏ liền ước mơ lấy một đời một thế một đôi người, khát vọng một phần thuần túy mà tốt đẹp ái tình, cùng người yêu dắt tay chạy qua cả đời. Ai có thể nghĩ tới, tại như thế ngoài ý muốn dưới tình huống, cùng Hứa Hạo phát sinh thân mật quan hệ. Nàng từng tại trong đêm trăn trọc, đang nghĩ nên như thế nào đối mặt cuộc sống sau này. Nàng không thể chịu đựng được chính mình lại đi cùng những người khác cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Hứa Hạo thành khẩn bày tỏ nguyện ý phụ trách, trong nội tâm nàng lại sao có thể không nổi lên bọn sóng. Cứ việc nàng biết Hứa Hạo là có gia đình người, hắn có thế tử, còn có nữ nhi. Nhưng nàng nhưng là không chút nào để ý dù sao Hứa Hạo người tốt như vậy. Một phen suy nghĩ lung tung về sau, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng Hứa Hạo trên mặt vui mừng. Ngâm Thu, ta đeo lên cho ngươi a, ta muốn nhìn một chút ngươi đeo lên bộ dáng của nó. Nói xong, hắn cầm lấy dây chuyền, đeo lên Hạ Ngâm Thu trên cổ. Hạ Ngâm Thu vốn là xinh đẹp, đeo lên dây chuyền về sau, làm nổi bật lên nàng một cỗ khí chất cao quý. Ngâm Thu, ngươi thật xinh đẹp. Hứa Hạo từ đáy lòng ca ngợi nói. Hạ Ngâm Thu hơi ngẩng đầu, đối đầu Hứa Hạo nóng bỏng con mắt. Hứa Hạo chậm rãi cúi đầu xuống. Hai người bờ môi xúc động đụng vào nhau. Hạ Ngâm Thu con mắt trợ to. Sau đó, nàng liền chậm rãi luân hãm trong đó. Cách đó không xa, Tiêu Linh Khê đem một màn này thu hết vào mắt. Cái này liền hôn vào à nha. Nhìn xem Khuê Mật bị Hứa Hạo lửa xoay quanh, nàng liền lên cơn giận dữ, nhịn không được bóp lên nắm đấm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để Khuê Mật rời đi Hứa Hạo. Cái này liền hôn vào, sau đó muốn làm cái gì cũng không dám nghĩ, tuyệt đối không thể để Hứa Hạo đạt được. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Liên tại Hạ Ngâm Thu đắm chìm trong đó thời điểm, một trận chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hạ Ngâm Thu nghe đến tiếng chuông, giống như là từ trong ngộng bừng tỉnh, đội vàng rời đi Hứa Hạ ôm ấp, luống cuống tay chân từ túi sách bên trong lấy điện thoại ra kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền đến khuê mật Tiêu Linh Khuê âm thanh. Ngâm Thu, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tìm ngươi có việc, ngươi tranh thủ thời gian tới nhà ta một chuyến. Hạ Ngâm Thu sửng sốt một chút, nàng còn muốn nhiều cùng Hứa Hạo đợi một hồi đâu. Linh Khê a, ta lúc này còn có chút việc, muốn chỉ chốc lát sau lại nói. Tiêu Linh Khê nghe xong liền cũng lên. Không được, chuyện này thật rất trọng yếu, ngươi lập tức tới ngay, nhanh, cứ như vậy, ta chờ ngươi a. Hạ Ngâm Thu nghe Khuê Mật nói đến gấp gáp như vậy, cũng không tốt lại thoái thác, đành phải đáp ứng. Vậy được rồi, ta liền đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Ngâm Thu có chút xin lỗi nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa tổng, ta Khuê Mật tìm ta, nói là có chuyện trọng yếu, ta phải đi qua một chuyến. Hứa Hạo cười tỏ ra là đã hiểu. Không có việc gì, sự tình trọng yếu, ngươi đi làm việc trước đi thân. Sau đó, Hứa Hạo cho Hạ Ngâm Thu tìm chiếc xe. Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo cáo từ về sau, quay người lên xe, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng Hứa Hạo phất phất tay. Xe chậm rãi khởi động, dần dần chạy xa. Chương 795, đưa tới cửa cháu ngoại nữ. Vạch chân Hứa Hạo bộ mặt thật. Chương 795, đưa tới cửa cháu ngoại nữ. Vạch chân Hứa Hạo bộ mặt thật. Hứa Hạo đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, mới thu tầm mắt lại. Hắn liếc trong bóng tối Tiêu Linh Khê một cái, sau đó liền quay người trở về. Tiêu Linh Khê gặp Hứa Hạo đi, cái này mới từ ẩn thân chỗ đi ra. Nàng đội vàng lấy điện thoại ra, bấm Hạ Ngâm Thu dây số. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tiêu Linh Khê nói: "Ngâm Thu, ngươi quay đầu xe trở về a, ta bây giờ tại Di Tỉnh Cảm Quảng Trường bên này." Hạ Ngâm Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Di Tỉnh Cảm Quảng Trường? Quảng trường này khoảng cách nàng cùng Hứa Hạo phân địa phương khác rất gần. Tiêu Linh Khê người như thế ở đâu? Hạ Ngâm Thu mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là cùng tài xế nói một tiếng: "Sư phụ, phiền phức ngài quay đầu xe, đi Di Tỉnh Cảm Quảng Trường." Tài xế lên tiếng, thuần thục quay lại phương hướng. Không bao lâu, xe liền đến quảng trường một bên. Hạ Ngâm Thu xuống xe, nhìn xung quanh. Rất mau nhìn đến Tiêu Linh Khê đứng tại cách đó không xa hướng nàng vẫy chào. Nàng đội vàng đi lên phía trước, hỏi: "Linh Khê, ngươi không phải nói tại trong nhà sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Tiêu Linh Khê lôi kéo tay của nàng: "Đi vào trước nói sau đi." Nói xong, nàng mang theo Hạ Ngâm Thu đi vào quảng trường phụ cận một nhà cửa hàng trà sữa, tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Hạ Ngâm Thu nhìn xem Tiêu Linh Khê, trong lòng càng hiếu kỳ. "Linh Khê, ngươi nói tìm ta có việc gấp, đến cùng là chuyện gì a?" Tiêu Linh Khê nhìn xem Hạ Ngâm Thu, ánh mắt phức tạp. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Ngâm Thu, rời đi Hứa thị tập đoàn a, đừng bị Hứa Ngô lừa gạt." Hạ Ngâm Thu một mặt kinh ngạc, không hiểu Khuê Mật vì sao lại hỏi như vậy. Đột nhiên, nàng liên tưởng đến Khuê Mật khác thường hành động lại là gọi mình rời đi, lại là vội vã để chính mình trở về. Nàng đoán được một loại khả năng, sắc mặt lập tức phi hồng một mảnh, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngươi đều thấy được?" Tiêu Linh Khê gật gật đầu: "Từ ngươi cùng Hứa Hạo đi ăn cơm, ta liền chú ý tới các ngươi, nhìn xem các ngươi đi xem phim, cùng một chỗ tản bộ, còn ngươi đừng nói nữa." Hạ Ngâm Thu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình cùng Hứa Hạo ở giữa sự tình, thế mà đều bị Khuê Mật nhìn thấy, quá xấu hổ. Tiêu Linh Khê lại một mặt nghiêm túc: "Ngâm Thu, Hứa Hạo chính là cái ngụy quân tử, hắn đối ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi nhất định muốn rời xa." Hạ Ngâm Thu sững sờ, vội vàng thay Hứa Hạo giải thích: "Linh Khê, ngươi hiểu lầm, Hứa tổng không phải người như vậy." Tiêu Linh Khê nghe xong liền cũng lên: "Hắn còn không phải người như vậy, chính nhân quân tử, làm sao sẽ đánh xuống thuộc chủ ý? Ngươi đều có thể coi hắn nữ nhi, hắn đây cũng không phải là dối trá, còn rất vô sỉ." Hạ Ngâm Thu gấp gáp xua tay: "Không phải như ngươi nghĩ, Linh Khê, ngươi thật hiểu lầm hắn." Tiêu Linh Khê hơi nhíu mày: "Đó là loại nào? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi." Mí môi một cái do dự một chút, cuối cùng đem nguyên do chuyện nói ra: "Phía trước bị một cái Hoa Đô phú nhị đại dây dưa, còn cho ta hạ độc, ý đồ bất chính. Tốt tại Hứa Hạo kịp thời xuất hiện cứu nàng. Nhưng lúc đó ta dược lực phát tác, liền cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Hứa Hạo rất có đảm đương muốn đối nàng phụ trách. Sự tình chính là như vậy." Tiêu Linh Khê nghe xong trầm mặc. Nàng không nghĩ tới phía sau còn có dạng này nguyên nhân. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy có vấn đề. "Ngâm Thu, liền tính hắn muốn đối ngươi phụ trách, cũng không cần cùng với ngươi a. Ta nhìn hắn chính là nghĩ chiếm lấy ngươi, hắn đều có gia đình, còn muốn để ngươi làm tình nhân của hắn, ngươi nói loại người này làm sao có thể là đồ tốt?" Hạ Ngâm Thu nghe Tiêu Linh Khê còn tại nói Hứa Hạo lời nói xấu, trong lòng có chút không cao hứng. "Hứa tổng không phải như ngươi nói vậy, Linh Khê, ngươi đối Hứa tổng hiểu lầm quá sâu." Tiêu Linh Khê nhìn nàng cái này bị Hứa Hạo mê đến năm mê ba đạo bộ dạng, gấp đến độ không được. "Ngâm Thu, ngươi thanh tỉnh một điểm, hắn loại này hành động vốn là không đúng. Nếu là hắn thật vì muốn tốt cho ngươi, nên giúp ngươi xử lý thích đáng chuyện này, mà không phải cùng ngươi liên lụy không rõ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bị người khác biết, ngươi thanh danh nhưng làm sao bây giờ?" Hạ Ngâm Thu lại cố chấp lắc đầu. "Linh Khê, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng ngươi không có trải qua những cái kia, ngươi không biết Hứa tổng hắn đối với ta tốt, ta tin tưởng hắn." Tiêu Linh Khê còn muốn lại quên. Hạ Ngâm Thu lại ánh mắt kiên định, thái độ dần dần lạnh xuống. "Linh Khê, ngươi không biết tình huống, ta không trách ngươi. Nhưng ta thật không nghĩ được nghe lại ngươi nói Hứa tổng lời nói xấu." Sau đó, nàng đứng lên. "Ta về nhà còn có việc, đi trước." Nàng cũng không đợi Tiêu Linh Khê đáp lại, liền xoay người đi ra cửa hàng trà sữa. Tiêu Linh Khê nhìn xem Khuê Mật rời đi bối ảnh, ánh mắt phức tạp. Mặc dù Khuê Mật bởi vì Hứa Hạo cùng nàng có hiềm khích, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn xem khuê mật rơi vào hố lửa, đem tất cả những thứ này đều thuộc về kết đến Hứa Hạo trên đầu. Hứa Hạo, ta nhất định sẽ không để ngươi thực hiện được, ta nhất định phải để cho Ngâm Thu thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Sáng sớm hôm sau ánh mặt trời vẩy vào Hứa gia đại viện, Hứa gia chúng nữ đều riêng phần mình đi làm việc, liền tại Hứa Hạo cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Tước từ phía sau chạy tới, gọi lại nàng. Tiểu Di Phu. Hứa Hạo quay người, thấy là Chu Tước, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Chu Tước lấy dũng khí nói, Tiểu Di Phu, ta nghĩ thỉnh cầu ngươi dẫn ta tu tiên. Nàng đã biết tu tiên yêu cầu, nhưng không biết rõ một lên tu tiên quá trình. Nghĩ đến biểu muội bọn họ cùng Hứa Hạo tu luyện về sau, bộ kia sau đó bộ dạng, nàng cảm thấy cần thiết hiểu rõ nguyên nhân. Vì vậy thừa dịp hôm nay trong nhà không có người, định tìm Hứa Hạo thử xem. Hứa Hạo thần sắc cổ quái, ngươi khẳng định muốn ta dẫn ngươi tu tiên? Chu Tước kinh ngạc một cái này có cái gì xác thực không xác định? Bất quá vẫn gật đầu, ta xác định. Hứa Hạo ý vị thâm trường cười, tốt, tất nhiên ngươi muốn học, vậy ta liền dẫn ngươi. Lâu dài. Chương 796, không thể miêu tả phương thức tu luyện. Hy sinh chính mình cứu vớt biểu muội. Chương 796, không thể miêu tả phương thức tu luyện. Hy sinh chính mình cứu vớt biểu muội. Hứa Hạo nhìn hướng Chu Tước nói, dẫn đường a, đi phòng ngươi. Chu Tước quay người ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, hai người đi vào Chu Tước gian phòng. Hứa Hạo đánh ra đến gian phòng, bố trí đến giản lược, không có phức tạp trang trí, lộ ra một loại mát mẻ. Hứa Hạo đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, vô vô bên người chỗ trống. Tới ngồi cái này, chúng ta bắt đầu đi, giống như ta làm. Nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng. Chu Tước đi đến bên giường, học Hứa Hạo bộ dạng ngồi xuống, đưa ra hai tay, vận chuyển phía trước giáo ta công pháp của ngươi. Hứa Hạo phía trước dạy qua nàng, Chu Tước sẽ. Theo công pháp vận chuyển, Chu Tước chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, phản phất tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Nơi này chỉ có nàng cùng Hứa Hạo thân ảnh. Giờ phút này chính không thể miêu tả. Chu Tước có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ tu luyện so một cá nhân tu luyện lúc, nhanh gấp trăm lần không chỉ. Nhưng cái này phương thức tu luyện cũng quá xấu hổ. Bởi vì nàng tinh thần hoảng hốt, quên vận chuyển công pháp, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hứa Hạo không vui âm thanh vang lên. Ngươi còn muốn hay không tu luyện? Chu Tước lấy lại tinh thần, nhìn hướng Hứa Hạo mắt ca mị xạ tổ tràn đầy phức tạp, do dự một chút mở miệng hỏi. Ngươi cùng Họa Ý các nàng cũng là như thế tu luyện? Hứa Hạo không có che giấu, thản nhiên nhẹ gật đầu. Đều như thế, công pháp này phương thức tu luyện chính là như vậy. Chu Tước lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi làm sao có thể cùng các nàng dạng này? Là các nàng chủ động tìm ta, ta có thể có biện pháp nào? Chu Tước biến sắc, bất quá rất nhanh cũng nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Dù sao dạng này tốc độ tu luyện, đối muốn tu tiên biểu muội bọn họ đến nói, dù hoặc thực tế quá lớn, nhưng nàng vẫn là giận cực kỳ. Liền xem như các nàng chủ động, ngươi làm sao có thể đáp ứng? Hứa Hạo thở dài, kỳ thật ta đây là một bộ song tu công pháp, trước mắt dạng này tu luyện, còn không có hoàn toàn phát huy ra tốc độ tu luyện của nó. Muốn âm dương giao thái mới xem như hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện còn muốn gấp bội. Ta tiêu phí thời gian dẫn các nàng tu luyện, đã là rất khắc chế. Chu Tước giật mình, suy nghĩ một chút hắn làm như thế, xác thực đối biểu muội bọn họ tốt, nhưng Chu Tước vẫn là tiếp thụ không được, không muốn nhìn thấy biểu muội bọn họ từng bước một luân hãm đi xuống. Chu Tước cau mày nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Chẳng lẽ liền không có thể dạy các nàng những công pháp khác sao? Cần phải dùng cái này, ta chỉ có cái này một bộ công pháp. Chu Tước lâm vào sâu sắc xoắn xuýt bên trong, biểu muội bọn họ đều đã làm như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng các nàng cũng không có chịu dáng vẻ ủy khuất, chính mình muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, nhưng nàng lại không nghĩ biểu muội bọn họ cùng Hứa Hạo lại tiến thêm một bước. Do dự mãi, Chu Tước hỏi dò, ngươi có lẽ sẽ không cùng các nàng như vậy đi? Hứa Hạo cười một tiếng, thực không dám dâu dếm, các nàng đã tiếp thu loại này phương thức tu luyện, ta tính toán để các nàng thử nghiệm chân chính tu luyện. A l l dạng, có chút lãng phí ta. Lúc Chu Tước mở to hai mắt nhìn, đội bằng nói, không được, ngươi không thể làm như vậy, ngươi có thể là các nàng phụ thân. Hứa Hạo nhíu nhíu mày, đầu hạ có lẽ nói cho ngươi các nàng không phải thân sinh đi. Chu Tước lập tức nghẹn lời, mặc dù không phải thân sinh, nhưng khoảng thời gian này cùng nàng ở chung, đã giúp các nàng trở thành bạn tốt, không muốn nhìn thấy các nàng biến thành Hứa Hạo đồ chơi. Vì vậy, nàng mím môi, cầu khẩn nói, ngươi đừng đối các nàng hạ thủ có tốt hay không? Hứa Hạo suy nghĩ một chút, tạm thời không cho các nàng thay đổi phương thức tu luyện cũng có thể. Chu Tước mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn thở phào, đã thấy Hứa Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng, thong thả nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Chu Tước biến sắc, Hứa Hạo phía trước liền ám chỉ qua đối nàng có ý khác, bây giờ ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng cực kỳ. Nàng một trận xoắn xuýt, một mặt là chính mình, một mặt là biểu muội bọn họ. Nhìn Chu Tước do dự bộ dạng, Hứa Hạo tiếp tục nói, xem ra ngươi cũng chỉ là trên miệng quan tâm các nàng, trong lòng vẫn là nghĩ đến chính mình, các nàng đồng thời không có trọng yếu bực nào a? Chu Tước sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng khẽ cắn môi, giống như là hạ quyết tâm, nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi không thể đối với các nàng hạ thủ. Hứa Hạo lộ ra sán lạn nụ cười, rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Nói xong, hắn nằm nghịch xuống giường, duỗi lưng một cái, ngày hôm qua ngủ không ngon, lúc này đau lưng, ngươi giúp ta xoa bóp đi. A, Chu Tước biểu lộ cái tia kêu một cái đặc sắc, liền để nàng xoa bóp. Hứa Hạo quay đầu lại nhìn hướng nàng, làm sao? Không muốn. Chu Tước kiên trì tiến lên, đưa tay đắp lên Hứa Hạo trên lưng, nhẹ nhàng ấn. Hứa Hạo quát lớn, chưa ăn cơm a, khí lực như thế nhỏ. Chu Tước thật tức giận, có thể lại không có cách, đành phải gia tăng cường độ. Hứa Hạo lại bắt đầu gây chuyện. Ngươi cái này theo đến đều là cái gì? Vị trí đều tìm không cho phép. Chu Tước đều nhanh phát điên. Nàng ngày bình thường một mực tại chiến trường chém giết, lúc nào hầu hạ người khác. Thật vất vả xoa bóp kết thúc, Chu Tước mệt mỏi không nhẹ. Thể chất nàng cường đại, chủ yếu là tâm mệt mỏi. Bị Hứa Hạo góp ý đến không còn gì khác. Hứa Hạo còn không bỏ qua. Ngươi phải thật tốt học, nếu là lần sau còn dạng này, đừng trách ta đến lúc đó để ngươi biểu mọi bọn họ thay đổi phương thức tu luyện. Chu Tước tức giận đến nghiến răng. Sợ Hứa Hạo thật làm như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ đến chờ một lúc liền đi học làm sao xoa bóp. Hứa Hạo âm thanh tiếp lấy vang lên. Khát nước, ngươi đi pha cho ta ấm trà. Chu Tước mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đi pha trà. Muốn nói pha trà, Chu Tước biết một chút, loay hoay bộ đồ trà, ngược lại cũng ra dáng. Ngâm tốt phía sau bưng đến Hứa Hạo trước mặt, lại bị có thần cấp trà nghệ Hứa Hạo góp ý đến thương tích đời mình. Nhìn nàng không phục bộ dạng, Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Ngươi còn không chịu phục? Vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Nói xong, hắn đi đến bộ đồ trà phía trước, đứng đến Chu Tước sau lưng, đưa tay từ phía sau ôm nàng, nắm chặt tay của nàng, một bên loay hoay bộ đồ trà, vừa nói: "Thấy rõ ràng à, cái này pha trà coi trọng chính là cái thủ pháp cùng hòa hợp, còn có cái này lá trà lượng cũng phải nắm tốt." Chu Tước chỉ cảm thấy một trận tim đập rộn lên. Nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người như thế ôm. Ấm áp khí tức phun ra ở bên hai, để mặt của nàng hồng đến lỗ tai. Bất quá rất nhanh, nàng liền bị Hứa Hạo cái kia tựa như nước chảy mây trôi trà nghệ hấp dẫn lấy. Nhất cử nhất động tựa như là một tràng biểu diễn nghệ thuật. Ngâm xong trà, Hứa Hạo nhìn xem Chu Tước, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Thất thần làm cái gì? Còn muốn ta rót trà cho ngươi?" Chu Tước lấy lại tinh thần, trước cho Hứa Hạo rót một ly, sau đó chính mình cũng rót một ly nếm thử. Vừa vào cửa ra vào, nàng liền không nhịn được nheo mắt lại, một mặt say mê. Uống quá ngon, vậy mà còn có ý cảnh. Hứa Hạo cười cười: "Về sau ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn này đi luyện tập, đừng có lại khiến ta thất vọng." Chu Tước khóc không ra nước mắt. Hứa Hạo rõ ràng chính là làm có hắn. Dạng này chẳng nghệ, nàng muốn học bao lâu mới có thể học được a? Đinh. Sở Huyên lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Sở Huyên tâm tính sập, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hoa Đô địa ngục mân côi đánh vào Hoa Đô. Tại Nhan Vũ Mị dẫn đầu xuống, một đường thế như trẻ tre, cầm xuống lớn nhất tứ hải bang. Sau đó trong vòng vài ngày, Nhan Vũ Mị bằng vào thực lực cường đại cùng thủ đoạn thiết huyết, cuối cùng đem toàn bộ Hoa Đô thế giới ngầm một mực nắm giữ trong tay. Trong đó, Nhan Vũ Mị gặp phải một đợt lại một đợt sát thủ tập sát. Nhưng tốt tại, Hứa Hạo an bài thần cảnh cường giả bảo vệ, đều bị rất bình tĩnh giải quyết hết. Một ngày này Hứa thị tập đoàn. Hứa Hạo ngồi tại văn phòng bên trong. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Hạo cầm điện thoại lên, nhìn là Nhan Vũ Mị đánh tới. Kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhan Vũ Mị âm thanh, hồi báo lên khống chế Hoa Đô thế giới ngầm sự tình. Cúp điện thoại, Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, trong tay thưởng thức điện thoại. Trong mắt lóe lên một vẻ lăng lệ hàn quang, là thời điểm nên cho Cao gia một kích chí mạng. Ngón tay tại trên màn hình điện thoại thần tốc thao tác, phát cái tin cho Hồng Sắc Vi, viết: "Đậu thủ." Bên kia Hồng Sắc Vi tiếp vào Hứa Hạo gửi tới thông tin, lập tức ra lệnh: "Dựa theo kế hoạch, đem Cao gia những cái kia phạm pháp phạm tội chứng cứ, toàn bộ đều lộ ra ánh sáng, nhất định phải để cho Cao gia lật người không nổi." Cũng không lâu lắm, giống như là bị đầu nhập một viên quả bom nặng ký, toàn bộ Hoa Đô đều sôi trào. Từng đầu liên quan tới Cao gia phạm pháp hành vi phạm tội bị các đại truyền thông nhộn nhịp lộ ra ánh sáng đi ra. Trốn thuế lậu thuế chướng mục rõ ràng chi tiết, ép mua ép bán video âm tần chứng cứ, thậm chí còn có những cái kia giết người phóng hỏa. Kiện kiện nhìn thấy mà giật mình hành động cùng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phía dưới là một chút nghị luận lời nói thí dụ mẫu, thật không nghĩ tới à, cái này Cao gia ngày bình thường nhìn xem hình người dáng người, sau lưng thế mà làm ra nhiều như thế phát dồ phạm pháp phạm tội sự tình, quả thực chính là xã hội ưu ác tính, liền nên nhận đến nghiêm khắc nhất chế tài. Cao gia quả thực quá vô pháp vô thiên, cái này đâu còn có một điểm ranh giới cuối cùng có thể nói, nhất định phải đem bọn họ một mẹ hút gọn. Ngày bình thường bọn họ cao cao tại thượng, ỷ vào quyền thế không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, hy vọng pháp luật có thể nghiêm trị không tha, cho những người bị hại kia một cái công đạo. Đơn giản 540 thẳng khiến người giận rồi, không biết tổn thương bao nhiêu người vô tội, trong con mắt của bọn họ chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá mức các liệt, rất nhanh liền đưa tới quốc gia cao tầng mật thiết quan tâm. Các cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị, lập tức thành lập tổ chuyên án, chuyện này nhất định muốn tra rõ đến cùng, một khi xác minh những này chứng cứ phạm tội, tuyệt không nhân nhượng. Mà lúc này Cao thị tập đoàn sớm đã loạn thành một nồi cháo. Cao phụ ngồi tại xa hoa văn phòng bên trong, bởi vì Hoa Đô thế giới ngầm bị Hứa Hạo người khống chế, hắn khoảng thời gian này một mực tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có một tràng đại họa sắp giáng lâm. Hắn không ngừng dùng tiền mời sát thủ, nhưng mỗi lần phái đi ra sát thủ đều là có đi không về, để hắn càng bực bội bất an. Đúng lúc này, thư ký vội vàng hấp tấp chạy vào. Hắn liền cựa đều không có lo lắng đập, vọt tới Cao phụ trước mặt, miệng lớn thở hổn hển. Cao phụ vốn là tâm tình bực bội, gặp hắn hốt hoảng răng rắc, lập tức chau mày, quát lớn: "Nôn nôn nóng nóng, giống kiểu gì? Chơi sao a, có chuyện gì không thể thật tốt nói?" Thư ký dọa đến khẽ run rẩy, thở phào, nói lắp bắp: "Cao, Cao tổng, không tốt, chúng ta Cao thị tập đoàn những sự tình kia, toàn bộ đều bị lộ đi ra. Bên ngoài bây giờ đều nháo lật trời, khắp nơi đều là chúng ta mặt trái thông tin." "Cái gì?" Cao phụ đầy mặt bất khả tư nghị, chờ hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn giống như là bị rút đi tất cả khí lực, đặt mông ngồi dưới đất xong, Cao ra xong. Hắn khoảng thời gian này một mực lo lắng hết lòng. chuẩn bị ứng đối Hứa Hạo tại trên buôn bán chèn ép. Liên tính liều cái lưỡng bại câu thương, cũng không thể để Hứa Hạo đạt được. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn tử vừa mới bắt đầu liền sai, mà còn sai vô cùng. Hứa Hạo căn bản không có ý định cùng hắn tại trên buôn bán đánh lôi đài, mà là vụ trộm thu thập Cao gia chứng cứ phạm tội. Đây là muốn triệt để diệt hắn Cao gia. A Cao phụ ngồi dưới đất, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, từng cái nghi vấn hiện lên ở trong đầu. Cao gia những cái kia phạm pháp hành vi phạm tội làm đến cực kỳ ẩn ấp. Hứa Hạo hắn đến cùng là thế nào tra đến? Không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Cao gia đã lâm vào tuyệt cảnh chờ đợi lấy bọn hắn, chính là hủy diệt. Chương 797, Cao gia kết thúc. Hứa Hạo thủ đoạn tàn nhẫn. Mẹ chiều con hư đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Chương 797, Cao gia kết thúc. Hứa Hạo thủ đoạn tàn nhẫn. Mẹ chiều con hư đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Cao phụ lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên, liếc qua đến nói rõ biểu thị là một vị bạn cũ lâu năm đánh tới. Nhận nghe điện thoại. Uy, Lao Hạ a, làm sao lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Cao phụ tận lực để thanh âm của mình nghe tới nhẹ nhõm chút. Đầu bên kia điện thoại lại chuyển đến băng lãnh lại thanh âm quyết tuyệt. Cao lão ca, chúng ta về sau cũng đừng liên hệ, ngươi bản thân nhiều bảo trọng đi. Nói xong, không đợi Cao phụ đáp lời, bên kia liền cúp điện thoại. Chỉ để lại trong ống nghe truyền đến đô đô âm thanh. Cao phụ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó, chuông điện thoại tựa như bùa đòi mạng không ngừng vang lên, cái này đến cái khác hợp tác thương gọi điện thoại tới. Đều không ngoại lệ đều là bày tỏ muốn hủy bỏ hợp tác. Những cái kia đã từng cười rạng rỡ, cứ điểm định nọn vây quanh hắn, tranh đoạt muốn cùng Cao gia hợp tác người. Giờ phút này lại hận không thể trốn xa xa. Cao phụ tức giận đến toàn thân phát run. Hắn chẳng thể nghĩ tới 887, chính mình phong quang nhiều năm như vậy, bây giờ lại rơi vào như vậy chúng bạn xa lánh hạ tràng. Hắn ý từ đáy lòng thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Hắn dưới cơn nóng giận, dứt khoát đem điện thoại tắt máy. Khẩn cấp xử lý Cao thị tập đoàn công việc về sau, Cao phụ thất hồn lạc phách về đến nhà. Cao mẫu, đại nhi tử Cao Bằng Phi cùng tiểu nhi tử Cao Giai Lương vội vàng xuống tới. Cao Bằng Phi thần sắc sốt ruột. Ba, điện thoại của ngươi vẫn không gọi được, xảy ra chuyện. Cao mẫu cũng nói. Rất cao ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cao Giai Lương đầy mặt khẩn trương bất an. Cao phụ nhìn xem bọn họ, đè nén ở trong lòng lửa giận, lập tức liền bạo phát ra. Hắn đỏ hừng mắt, nhìn chòng chọc vào Cao Giai Lương, giận dữ hét. Đều như vậy, ta có thể làm sao? Cái này đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đi trêu chọc Hứa Hạo, nhà chúng ta làm sao sẽ rơi vào như bây giờ hạ tràng? Ngươi sao không đi chết đi à? Cao Giai Lương dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một cái chữ cũng nói không nên lời. Cao Mẫu đau lòng nhi tử, vội vàng tiến lên giữ chặt Cao phụ cánh tay, khuyên bảo: "Ai, đều đi qua, bây giờ không phải là trách cứ thời điểm. Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này." Cao phụ đột nhiên hất ra Cao Mẫu tay, đưa tay chính là một bàn tay quả tới. "Đều lúc này, ngươi còn tại lệnh tổ hắn, đều là bị ngươi làm hư." Cao Mẫu bị một tát này tát đến té ngã trên đất, bộ mặt trong mắt tràn đầy ủy khuất nước mắt. Cao Bằng Phi thấy thế, vội vàng đi qua đem mẫu thân dịu dắt đứng lên. Một bên đỡ mẫu thân, một bên hướng Cao phụ nói: "Ba, thật liền không có đường sống vẹn toàn sao? Chúng ta nhiều năm như vậy căn cơ." Cao phụ trong phòng đi qua đi lại, oán hận nói: "Hứa Hạo lần này hạ thủ quá độc ác, cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được những chứng cứ kia, liệt ra đến chứng cứ phạm tội đều là thực sự. Một khi tổ chuyên án theo những cái kia manh mối tra đến kết quả, chính là bọn họ Cao gia tự kỳ." Cao Mẫu, Cao Bằng Phi cùng Cao Giai Lương bị dọa cho phát sợ. Bọn họ nguyên bản còn trong lòng còn có một tia may mắn, nghĩ đến có lẽ còn có chuyện cơ, không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến trình độ này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta tân tân khổ khổ đánh liều xuống gia nghiệp, chẳng lẽ cứ như vậy không có? Cao Bằng Phi cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. "Ba, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết." Cao phụ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hiện tại cũng chỉ có thể thừa dịp tổ chuyên án người còn chưa tới, chúng ta tranh thủ thời gian xuất ngoại đi tránh một chút, ở nước ngoài chúng ta cũng còn có chút sản nghiệp, mặc dù so ra kém hiện tại, nhưng tốt xấu sinh hoạt không lo." Cao Bằng Phi nghe xong muốn từ bỏ cái này khổng lồ cơ nghiệp, hắn lớn tiếng nói: "Ba, cứ đi như thế. Chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết, chẳng lẽ liền chắp tay nhường cho người?" Cao phụ trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn: "Ngươi cho rằng ta nghĩ à, hiện tại không đi, chờ tổ chuyên án người đến, chúng ta một cái đều chạy không được. Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt, trước bảo vệ mệnh lại nói." Cao Bằng Phi mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng biết hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể ở trong lòng đem Hứa Hạo mắng mấy lần, âm thầm thề: "Chờ sau này có cơ hội, nhất định muốn trả thù lại." Sau đó, Cao phụ liền bắt đầu an bài đưa lão bà cùng nhi tử xuất ngoại thủ tục. Hắn một bên đánh điện thoại liên lạc người an bài chiếc xe, một bên căn dặn bọn họ muốn mang thật là trọng yếu giấy chứng nhận. Cao Bằng Phi nhìn xem bận rộn phụ thân, hỏi: "Ba, ngươi không cùng đi với chúng ta sao?" Cao phụ dừng lại động tác trong tay, một mặt đắng chát mà nói: "Ta đã bị để mắt tới, mục tiêu quá lớn, đi không được. Các ngươi đi ra ngoài trước, chờ danh tiếng qua, ta lại nghĩ biện pháp." Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, bọn họ liền vội vàng lên xe, hướng sân bay tiến đến. Trên đường đi, trong xe không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi, mỗi người đều mang phức tạp tâm tình. Nhưng mà, xe vừa tới sân bay phụ cận, liền bị một đám nhân viên cảnh sát ngăn lại. Một tên nhân viên cảnh sát đi lên phía trước, nghiêm túc nói: "Các ngươi tốt, chúng ta ngay tại mở rộng điều tra, các ngươi tạm thời không được rời đi bản thị, xin phối hợp chúng ta công tác." Cao phụ lập tức bày ra một bộ cường thế tư thái: "Dựa vào cái gì ngăn chúng ta? nhân viên cảnh sát không hề bị lay động, lấy ra một phần cấm chỉ xuất cảnh chứng minh, biểu hiện ra cho cao phụ nhìn. Đây là phía trên truyền đạt chỉ lệnh, các ngươi dính liễu phạm pháp hành vi phạm tội, tại điều tra rõ ràng phía trước, cấm chỉ xuất cảnh, còn xin các ngươi phối hợp. Cao phụ nhìn thấy chứng minh, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn biết, lần này là triệt để xong, tất cả đường lui đều bị chặn mất. Bởi vì Hứa Hạo lộ ra ánh sáng chứng cứ 10 phần kỹ càng, tổ chuyên án nhân viên công tác theo manh mối cấp tốc mở rộng điều tra. Không có phí bao nhiêu công phu, liền tra được Cao gia một series hành vi phạm tội. Cao gia những cái kia phạm tội sự tích, từng kiện đều bị bày tại trên mặt nổi, cũng không còn cách nào chống chế. Rất nhanh, quan phương liền truyền đạt kết quả xử lý. Cao gia tất cả tài sản toàn bộ bị sung công. Cao gia mọi người cũng căn cứ riêng phần mình phạm tội ác, bị phán xử khác biệt thời hạn thi hành án. Cao phụ bởi vì liên quan đến nghiêm trọng phạm pháp phạm tội, cuối cùng bị phán xử tử hình. Quan phương thông báo Cao gia kết quả xử lý. Dân chúng nhộn nhịp vỗ tay khen hay. Những cái kia đã từng bị Cao gia lấn ép qua, lừa qua người, giờ phút này đều cảm thấy xả được cơn giận. Không ít người cảm khái, chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ha ha, thật sự là quá hả giận, ta một bằng hữu phía trước chính là cùng Cao gia hợp tác, kết quả bị bọn họ dùng các loại thủ đoạn hố đến mất cả trì lẫn trải, lúc ấy bằng hữu của ta khắp nơi duy quyền đều không có kết quả, hiện tại cuối cùng là ác hữu ác báo. Luật pháp con mắt có thể là sáng như tuyết, mặc kệ bọn hắn giấu bao sâu, ngụy trang phải nhiều tốt, chỉ cần làm phạm pháp phạm tội sự tình, liền chạy không thoát đi. Trông mong rất lâu cuối cùng đợi đến cái kết quả này. Ta nhớ kỹ phía trước Cao gia tại chúng ta mảnh này đó là đi ngang a, cướp hạng mục, chèn ép đồng hành, thật nhiều người cũng dám không dám nói. Quá tuyệt. Cao gia hủy diệt chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, nói cho mọi người, không có người nào có thể chạy trốn luật pháp chế tài. Một đời hào môn, Cao gia kết thúc, cuối cùng thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Chương 798, Hứa tổng, nơi này là văn phòng. Yên tâm sẽ không có người phát hiện Hứa thị tập đoàn. Chương 798, Hứa tổng, nơi này là văn phòng. Yên tâm sẽ không có người phát hiện Hứa thị tập đoàn tổng tài văn phòng bên trong. Hứa Hạo tâm thần đắm chìm hệ thống. Trong khoảng thời gian ngắn, có tích lũy đến tháng 2 năm 13 vạn cảm xúc giá trị, trong đó đại bộ phận đều là từ đại nữ nhi Hứa Minh không nơi đó thu thập được. Không do dự, Hứa Hạo lựa chọn rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 382 điểm tự do thuộc tính. Càng ngày càng tốt đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, thôi sữa bột. Em. Bảo bảo không thiếu lương thực. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thiếu. Mẫu thân cũng có thể để những người khác ném uy. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một nhân vật, thần cảnh hậu kỳ tử sĩ X1. Hứa Hạo hai mắt tỏa sáng. Đây là cho tới bây giờ lấy được tối cường thủ hạng. Cung lịch từ một cái thực lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 386 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, hộ thân ngọc bội X6. Cũng là đồ tốt. Rất lâu thu được, hắn đều không có lễ vật tặng người. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, thông minh đan X2. Có thể bang chủ khai phá trí lực. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hắn những nữ nhân kia đều rất thông minh, không cần thứ này. Lập tức, hắn nghĩ tới các nữ nhi, đều tại 2 tuổi trở xuống, có thể đem cái này đan dược cho các nàng. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 382 điểm tự do thuộc tính. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, linh thạch lít 888. Tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, thần cảnh sơ kỳ tử sĩ X5. Lại nhiều 5 cái thần cảnh. Hứa Hạo làm sao cũng không chê nhiều. Tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng linh thạch lít 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 390 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng đặc thù vật phẩm, chống lúc lắp X5. Có trợ giúp bảo bảo khỏe mạnh. Mặc dù có hắn tại, các nữ nhi khỏe mạnh không lo. Thế nhưng hệ thống xuất phẩm, cũng so còn lại đồ chơi một tốt. Đưa thời điểm đưa cho các nữ nhi. Tiếp xuống, đến tinh phẩm rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, long tượng đan. Có thể tăng cường lực lượng thể chất. Hứa Hạo nhíu nhíu mày. Lần này vậy mà không có rút chúng dị năng. Bất quá, nhìn thấy cái này long tượng đan giới thiệu, rất không tệ bộ dáng. Một viên đan dược hiện lên ở trong tay. Chỉ một thoáng, đan hương bốn phía. Hứa Hạo không do dự, ngửa đầu nuốt vào. Mênh mông năng lượng nổ tung, tràn vào toàn thân. Hứa Hạo nắm chặt lại nắm đấm, toàn thân tràn đầy lực lượng, thực lực tăng lên một cái tầng thứ. Hứa Hạo lại bắt đầu thêm điểm quen thuộc dòng nước cấm hiện lên. Một lát sau kết thúc. Hứa Hạo mắt sáng lên, trước mắt hiện lên hình ảnh. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực, 96, mắt trị số 100, lực lượng 65481, thần cảnh trung kỳ, thể chất 62262, người bình thường 10, tinh thần 62204, người bình thường 10, kỹ năng, cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỳ nghệ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay. Đổi giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bồi dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, luyện khí, tông sư cấp, ổ quay thuật, thần cấp. Vật phẩm, cửu thiên huyền nữ kiếm quyết, thường thức sửa chữa thẻ ít một, nhân hoàng thiên, đạo đức phá, giết thần trùy, tiên, huyền linh, cây ăn quả, vạn năng hướng thỉa, ngàn dặm nhân xanh dây giáp ít hai, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ ít ba, hộ thân ngọc bội, chú nhan đang ít tám, vũ trụ phi thuyền. Đặc thù, không gian tùy thân, 100m, tùy thân tiểu thế giới, 2000 bình, thuần di, khinh người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập động, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian rào sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, pháp ngoại cùng đổ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim thương không đổ, tinh huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm, khởi tử hồi sinh, hư không na di, thời gian tạm dừng, 3 giây, cảm xúc giá trị, 9521 tự do thuộc tính. Sách, thể chất lực lượng trực tiếp tăng thêm 1 điểm. Thêm điểm vẫn là quá chậm, phải dựa vào hệ thống đan dược cá phanh phanh. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Hứa Hạo trầm ổn nói, đi vào. Cửa phòng làm việc từ từ mở ra. Hạ Ngâm Thu đi đến. Nàng hôm nay mặc một thân giản lược trang phục nghề nghiệp, tóc chỉnh tề buộc ở sau, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt tuyệt mỹ. Hứa Hạo thấy là nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ngữ khí ân cần hỏi han. Ngâm Thu a, tìm ta có chuyện gì không? Hạ Ngâm Thu ánh mắt có chút né tránh, ta đúng. Hứa tổng, ta chính là muốn hỏi một chút, Cao gia sự tình, có phải là ngài làm? Nàng tại văn phòng bên trong quét đến Cao gia thông tin, có chút không dám tin tưởng. Cao gia tại Hoa Đô có thể là giống như cự vô phép tồn tại, dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ giới kinh doanh chấn bên trên chấn động. Bây giờ lại đột nhiên như vậy kết thúc. Không khỏi, nàng nhớ tới lần trước Hứa Hạo nói qua với nàng, muốn vì nàng xuất khí sự tình. Trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, cho nên mới đặc biệt tới hỏi một chút. Hứa Hạo nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, nụ cười trên mặt càng đậm, chậm rãi đi đến Hạ Ngâm Thu bên cạnh. Ta nói qua muốn vì ngươi xuất khí. Giọng nói mang vẻ cứng chiều. Phản phất làm chuyện này đối với hắn đến nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hạ Ngâm Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cao gia 2.9 có thể là giá trị vốn hóa thị trường ngàn ước bảng đại gia tộc. Hứa Hạo vì giúp nàng ra khẩu khí này, đối dạng này gia tộc độc thủ, khẳng định trả giá quá nhiều. Hứa tổng, cảm ơn ngươi. Hứa Hạo lắc đầu, đi đến trước mặt nàng, đem nàng ôm vào lòng. Cảm ơn cái gì, ngươi là nữ nhân ta, vì ngươi làm đây đều là có lẽ. Hạ Ngâm Thu đỏ mặt giống quả táo chín, tâm bịch bịch nhảy dồn dập. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Hạo trong mắt nóng bỏng, lập tức có chút không biết làm sao. Hứa tổng, ta muốn đi về làm việc. Không đợi nàng nói hết lời, Hứa Hạo liền đã cúi đầu xuống, cửa ra vào chớ lại nàng. Hạ Ngâm Thu con mắt lập tức trừng lớn, theo bản năng muốn đẩy ra Hứa Hạo, mơ hồ không do nói. Hứa tổng, cái này, đây là văn phòng. Hứa Hạo cũng không có buông ra nàng ý tứ. Yên tâm, không có người sẽ đến quấy rầy chúng ta. Chương 799, vậy thì do ngươi đến thay thế ngươi khuê mật đi. Quyền thế biểu tượng lúc chạm vạng tối chương 799, vậy thì do ngươi đến thay thế ngươi khuê mật đi. Quyền thế biểu tượng lúc chạm vạng tối Tiêu Linh Khê lái xe đi tới Hứa thị tập đoàn cửa ra vào. Nàng là tới đón Hạ Ngâm Thu. Kể từ khi biết Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo quan hệ về sau, nàng liền nghĩ hết biện pháp ngăn cản, nhất định phải mỗi ngày đích thân đưa đón khuê mật về nhà. Nghĩ đến để bọn họ ít chút chung đụng cơ hội. Nói không chừng liền chậm rãi cắt đứt liên lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã tới lúc tan việc, cửa ra vào một trận náo nhiệt. Các công nhân viên lần lượt đi ra, vừa nói vừa cười đàm luận công tác hoặc là sau khi tan việc căn bài. Tiêu Linh Khê ánh mắt tại trong đám người tìm kiếm. Rất nhanh, nàng liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Hạ Ngâm Thu mặc một thân giản lược trang phục nghề nghiệp, dáng người hiểu điệu, tại trong đám người lộ ra rất là xuất chúng. Nàng cũng nhìn thấy Tiêu Linh Khê xe, khóe miệng hơi dương lên. Tiêu Linh Khê nhìn thấy Hạ Ngâm Thu đi tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng không đợi nụ cười hoàn toàn nở rộ, nàng lông mày liền nhíu lại, phát hiện Hạ Ngâm Thu đi bộ tư thế có điểm gì lạ. Chẳng lẽ? Tiêu Linh Khê trong lòng lột bộ một cái, trong đầu hiện lên một cái không tốt suy nghĩ, sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi. Ngàn phòng bạt phòng, Hứa Hạo vẫn là hạ thủ. Vốn cho là hắn chỉ là buổi tối tìm cơ hội, không nghĩ tới giữa ban ngày liền làm loạn. Nghĩ như vậy, nàng vừa tức vừa gấp. Chờ Hạ Ngâm Thu lên xe, Tiêu Linh Khê kìm nén không được, sốt ruột hỏi: "Ngâm Thu, ngươi lại cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ?" Hạ Ngâm Thu đầu tiên là khẽ giật mình, nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt bối rối, ánh mắt né tránh, ấp úng nói: "Ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu." Tiêu Linh Khê nhìn nàng bộ dáng này, càng chắc chắn chính mình suy đoán, sốt ruột nói: "Con giả biện, ta đều nhìn ra, ngươi nhìn ngươi dáng dấp đi bộ, còn muốn giấu ta?" Hạ Ngâm Thu mặt lập tức hồng đến bên hai. "Không có cách nào, đều do Hứa Hạo quá lợi hại." Tiêu Linh Khê sắc mặt càng khó coi: "Có phải là Hứa Hạo ức hiếp ngươi?" Hạ Ngâm Thu vội vàng lắc đầu: "Không có, không có rồi, ta là tự nguyện." Tiêu Linh Khê lập tức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép: "Ta không phải từng nói với ngươi Hứa Ngô đối ngươi không có ý tốt sao? Ngươi làm sao còn cùng với hắn một chỗ, ngươi thật muốn cho hắn làm tình nhân a?" Hạ Ngâm Thu trong lòng không vui, Linh Khê ngươi cũng không cần quản ta sự tình, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta lại không là tiểu hải tử. Tiêu Linh Khê một mặt cấp thiết, ta nhìn ngươi là bị đổ thuốc mê. Hạ Ngâm Thu biết Khuê Mật là muốn tốt cho mình, thở dài, thành khẩn nói, Linh Khê, ta hiện tại rất thanh tỉnh, ta là thật thích Hứa tổng, nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Tiêu Linh Khê tức bực dậm chân, vậy ta nói cho thúc thúc a gì, xem bọn hắn chi không ủng hộ ngươi làm như vậy. Hạ Ngâm Thu lập tức cúi lên, vô cùng đáng thương nhìn xem Tiêu Linh Khê, hai tay giữ chặt cánh tay của nàng, cầu khẩn nói, Linh Khê, ngươi tuyệt đối không cần cùng bọn họ nói, không phải vậy ta nhưng là thảm rồi, van cầu ngươi. Nhìn xem Hạ Ngâm Thu cái dạng này, Tiêu Linh Khê bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện tại quả là không đành lòng nhìn xem Khuê Mật rơi xuống thâm nguyên, càng nghĩ có lẽ chỉ có thể đi tìm Hứa Hạo để hắn chủ động rời đi Hạ Ngâm Thu. Tiêu Linh Khê đành phải trước đáp ứng không nói cho thúc thúc cái gì, sau đó miễn cưỡng lên tinh thần lái xe mang theo Hạ Ngâm Thu đi ăn cơm. Trên đường đi hai người đều có tâm sự riêng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Sáng sớm hôm sau Tiêu Linh Khê sớm rời khỏi giường, đơn giản thu thập một chút, liền cơm sáng đều không có lo lắng ăn, liền vội vàng ra cửa. Nàng lái xe chạy thẳng tới Hứa Thị tập đoàn. Trên đường đi nàng đều đang nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy Hứa Hạo về sau nên nói như thế nào. Đến Hứa Thị tập đoàn cửa ra vào, Tiêu Linh Khê đem xe ngừng tốt, lặng lặng chờ lấy, chờ trọn vẹn hơn một giờ. Liên tại nàng hơi không kiên nhẫn thời điểm, một chiếc quen thuộc xe lái tới. Tiêu Linh Khê lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng xuống xe, bước nhanh đi tới, chặn lại xe đường đi. Trong xe Hồng Sắc Vi nhìn thoáng qua Tiêu Linh Khê, xem như tình báo đầu lĩnh, nàng đã sớm đối Tiêu Linh Khê tin tức rõ như lòng bàn tay. Nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi thăm nàng ý tứ. Hứa Hạo thản nhiên nói, đi xuống xem một chút đi. Hồng Sắc Vi lên tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe, đi đến chỗ ngồi phía sau, là Hứa Hạo mở cửa xe ra. Hứa Hạo đi xuống xe, hắn dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, Tuế Nguyệt tựa hồ đặc biệt ưu đãi hắn, không có chút nào trông có vẻ già. Toàn thân trên dưới tản ra một loại xoáy đại thuốc khí chất, đã có thượng vị giả uy nghiêm, lại lộ ra nho nhã hiền hòa, để người rất khó lòng sinh phản cảm. Hứa Hạo ra vẻ nghi ngờ nhìn hướng Tiêu Linh Khê, xin hỏi ngươi là? Tiêu Linh Khê sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình trấn định lại, nói, ta gọi Tiêu Linh Khê, là Hạ Ngâm Thu Khuê Mật, là Tiêu tiểu thư a, có chuyện gì không? Tiêu Linh Khê nhìn xem hắn bộ kia nhìn như dáng vẻ ôn hòa, trong lòng liền tức giận, nàng không chút khách khí nói, ta đến là để ngươi rời xa Hạ Ngâm Thu, ta không quản ngươi lừa bao nhiêu cô gái, nhưng Ngâm Thu là ta Khuê Mật, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ngươi đùa bỡn. Hứa Hạo nhíu nhíu mày, Tiêu tiểu thư vì cái gì nói như vậy? Ta đối Ngâm Thu một mực rất tốt, đùa bỡn bắt đầu nói từ đâu? Tiêu Linh Khê cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng, ngươi còn không có đùa bỡn nàng, sớm đã bị ngươi ăn xong lau sạch, còn để nàng làm tình nhân của ngươi, ngươi dám nói không có có chuyện này sao? Hứa Hạo vẻ mặt thành thật nói, ta đối Ngâm Thu tình cảm là thật tâm, Tiêu tiểu thư có thể không nên nói lung tung. Tiêu Linh Khê bĩu môi khinh thường, tất nhiên ngươi thích Ngâm Thu, vậy ngươi sẽ ly hôn cùng nàng kết hôn sao? Ngươi chắc chắn sẽ không a? Hứa Hạo nhíu mày, cái này hình như chuyện không liên quan tới ngươi a. Ngâm Thu đã là người trưởng thành rồi, làm thế nào là chính nàng quyết định? Tiêu Linh Khê trong lòng tức giận, ta là Ngâm Thu Khuê Mật, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ta không thể nhìn nàng bị ngươi tổn thương. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, xem ra việc này ngươi không phải là không thể can thiệp. Đương nhiên, có ta ở đây, ngươi liền mơ tưởng đạt được. Hứa Hạo hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem nàng, một lát sau mới chậm rãi nói, để ta rời đi Ngâm Thu cũng không phải là không thể. Tiêu Linh Khê khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút về sau, đội vàng hỏi nói, ngươi điều kiện là cái gì? Hứa Hạo ánh mắt tại Tiêu Linh Khê trên thân trên dưới quan sát một phen, trong ánh mắt lộ ra một tia để người nhìn không thấu ý vị, nghiền ngẫm nói, tất nhiên ngươi không nghĩ Hạ Ngâm Thu làm tình nhân của ta, vậy thì ngươi tới làm thế nào? Chỉ cần ngươi làm ta tình nhân, ta liền buông tay. Tiêu Linh Khê ngây dại, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Hứa Hạo sẽ đưa ra vô sỉ như vậy điều kiện. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Hứa Hạo mắng, ngươi vô sỉ! Nàng tức giận đến là trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Hứa Hạo, vậy mà là loại người này thế mà cầm Khuê Mật đến bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Cái này không phải Vạn Đức tập đoàn tổng tài, căn bản chính là một kẻ lưu manh. Hứa Hạo vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cảm ơn Tiêu tiểu thư khích lệ, cái kia Tiêu tiểu thư quyết định đâu, có phải là nguyện ý vì Khuê Mật hy sinh chính mình? Tiêu Linh Khê nghiến răng nghiến lợi, ngươi mơ tưởng, ta liền xem như chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi loại này hoang đường yêu cầu. Hứa Hạo chật chật cảm thán hai tiếng, trên mặt lộ ra một bộ tiết hận bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Ngâm Thu tình cảm sâu bao nhiêu, xem ra cũng không gì hơn cái này, một khi dính đến chính mình liền rút lui. Tiêu Linh Khê cắn chặt bờ môi, trong đầu từng lần một quanh quẩn Hứa Hạo lời nói, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ mình thật không phải là thật quan tâm Khuê mà sao? Không, kém chút bị hắn đi vòng đi bảo. Nàng phẫn nộ trừng Hứa Hạo, ngươi thật là một cái ngụy quân tử, tất cả mọi người bị ngươi lừa, Ngâm Thu bị ngươi bán còn giúp ngươi đến tiền, ta nhất định sẽ không để nàng tiếp tục bị ngươi lừa gạt đi xuống. Hứa Hạo một mặt lạnh nhạt, vậy ngươi liền để nàng rời đi ta tốt, chân sinh trưởng ở nàng trên người mình, ta lại không có ngăn đón nàng. Tiêu Linh Khê tức hổn hển, nếu như có thể thuyết phục Khuê Mật, nàng cần gì phải đến tìm Hứa Hạo? Nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, uy hiếp nói, ngươi liền không sợ ta đem bộ mặt thật của ngươi nói cho Ngâm Thu sao? Hứa Hạo không quan trọng cười cười, ngươi tùy tiện nói chính là, nhìn xem Lâm Thu là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta. Tiêu Linh Khê tức giận đến nghiến răng, có thể lại không làm gì được hắn. Lúc này, Hứa Hạo nhìn một chút trên tay đồng hồ. Ta còn có việc, không có rảnh tại chỗ này bồi ngươi chơi nhà tròi. Tiêu Linh Khê toàn thân phát run. Chuyện trọng yếu như vậy, Hứa Hạo vậy mà nói là chơi nhà tròi, quá đáng. Hứa Hạo đã không tiếp tục để ý nàng, quay người hướng về tập đoàn đại lâu đi đến, rất nhanh liền lên xe. Xe chậm rãi khởi động, lái vào Hứa Thị tập đoàn. Tiêu Linh Khê đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia nguy nga Hứa Thị tập đoàn đại lâu, đó là quyền lợi biểu tượng, ép tới nàng có chút thở không nổi. Lần này tới tìm Hứa Hạo, vốn muốn cho hắn rời xa khuê mật hạng Âm Thu, không những không có đạt tới mục đích, ngược lại thấy được Hứa Hạo dối trá khuôn mặt. Tiêu Linh Khê chỉ cảm thấy một trận cảm giác bất lực vào tới, ủ rũ cúi đầu về đến nhà. Lão gia tử chính ngồi ở trong sân, tinh tế phẩm vị coi hắn thấy được chắc gái dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi nhíu mày, đặt chén trà xuống, hiếu kỳ hỏi: Linh Khê, ngươi cái này là thế nào? Làm sao một bộ mất hồn dáng dấp, có phải là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng? Tiêu Linh Khê trong lòng loạn thành một bầy tê dại, nàng mím môi, sợ nói cũng chỉ là tăng thêm phiền não rồi, yếu ớt vung vung tay: Không có, không có việc gì, tăng tổ ngài cũng đừng quan tâm. Lão gia tử liếc mắt xem thấu nàng tâm tư, cười ha hà nói: Nha đầu, ngươi cũng đừng giấu ta, ngươi mặt này bên trên liền kém viết ra. Gặp phải phiền phải gì, cùng lão già ta nói một chút thôi, nói không chừng nghĩ ra kế cho ngươi. Tiêu Linh Khê trong lòng âm thầm cười khổ, không tin thằng tổ có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Dù sao việc này liên lụy đến Hứa Hạo nhân vật như vậy, nhưng lại thực tế kìm nén đến khó chịu, cũng muốn tìm người thân cận thổ lộ hết một cái, thở dài, chậm rãi đi đến lão gia tử ngồi xuống bên người, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lão gia tử lông mày càng nhăn càng chặt. Hứa Hạo, hắn không phải lần đầu tiên nghe đến cái tên này, là từ Hứa Ngạo Thiên trong miệng nghe nói. Hứa Hạo mặt ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ, một bộ nho nhã hiền hòa bộ dạng, bụng trộm lại tâm ngoan thủ lạn cực kỳ, không biết làm bao nhiêu không muốn nhìn người chuyện ác, vậy mà còn đánh lên dưỡng nữ chủ ý, quả thực không biết liêm sỉ. Hiện tại càng là chọc cho bảo bối chắt gái sinh khí. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, việc này không thể cứ tính như vậy. Tiêu Linh Khê bất đắc dĩ nói: Tăng tổ, hắn là Hứa Thị tập đoàn tổng tài, thế lực lớn như vậy, chúng ta có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Ta hôm nay đi cùng hắn nói, hắn căn bản là không đem ta để vào mắt. Lão gia tử an ủi: Việc này ngươi liền đừng lo lắng, giao cho Tăng tổ giải quyết. Tiêu Linh Khê khẩn trương lên áo: Tăng tổ ngài cũng chớ làm loạn a. Lão gia tử cười cười: Nha đầu, ngươi không cần lo lắng, ta liền cùng hắn giảng đạo lý bày sự thật. Nhưng nếu là đạo lý nói không thông, ta bộ xương giả này tuy nói lớn tuổi, thế nhưng hơi thông quyền cước. Chương 800, lúc ngừng uy lực. Báo thủ. Xoáy bất quá 3 giây liền phế đi. Chương 800, lúc ngừng uy lực. Báo thủ. Xoáy bất quá 3 giây liền phế đi. Chương 800, lúc ngừng uy lực. Báo thủ. Xoáy bất quá 3 giây liền phế đi. Tiêu Mạc Phong thương yêu nhất cái này chắc gái, bây giờ bị quất, trong lòng của hắn lửa giận đứa ra. Bất quá, vì không cho chắc gái lo lắng, Tiêu Mạc Phong cũng không có lập tức đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Bồi tiếp chắc gái hoàn thành hôm nay phần phát sóng trực tiếp. Linh Khê, ngươi liền ở trong nhà, ta đi ra mua cây bút lông luyện chữ. Đến buổi chiều, Tiêu Mạc Phong mượn cớ đi ra mua đồ. Tiêu Linh Khê quan tâm nói: Tăng tổ, ta cùng đi với ngươi đi. Tiêu Mạc Phong đội vàng bung bung tay, cười cự tuyệt nói: Không cần, ta đều mua qua rất nhiều lần đồ vật, quen thuộc. Mà còn lần này đi ra, thuận tiện còn muốn đi gặp cái bằng hữu, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà đợi. Tiêu Linh Khê gặp Tăng tổ thái độ kiên quyết, cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ là dặn dò: Cái kia Tăng tổ ngươi về sớm một chút, trên đường cẩn thận một chút. Tiêu Mạc Phong lên tiếng, liền quay người ra khỏi nhà. Ra cửa về sau, hắn trực tiếp ngồi lên một chiếc xe taxi, đi Hứa Thị tập đoàn. Không bao lâu, xe tại Hứa Thị tập đoàn cửa ra vào dừng lại. Tiêu Mạc Phong xuống xe, đứng bước về sau, lập tức liền cảm ứng được Hứa Thị tập đoàn tình huống bên trong. Có mấy cái thần cảnh cường giả tỏa chấn, còn có không thiếu đế cảnh, hoàng cảnh cao thủ. Bảo vệ có thể nói là nghiêm ngặt đến cực điểm. Tiêu Mạc Phong con mắt nhắm lại. Mặc dù có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý lấy hắn siêu việt thần cảnh quy nguyên cảnh thực lực. Thần cảnh cường giả ở trước mặt hắn, cũng chính là một bàn tay sự tình. Hắn thoáng lại ngưng lại thần cảm ứng, phát hiện Hứa Hạo giờ phút này còn tại trong tập đoàn. Tiêu Mạc Phong không có xung động trực tiếp xung vào. Từ khi từ trên núi xuống, tại cái này hiện đại xã hội ở nhiều như vậy thời gian, hắn cũng đối lập tức một chút quy củ có chút ít giải. Biết nếu là tại chỗ này làm ra động tĩnh quá lớn, những cái kia chấp pháp gái mũ liền muốn tìm tới cửa. Đến lúc đó sợ là sẽ phải gặp phải một đống chuyện phiền toái. Vì vậy, hắn liền lặng lặng ở bên ngoài chờ, giống như là chờ đợi thú săn tợ săn. Thời gian từng giờ trôi qua, Hứa Thị tập đoàn các công nhân viên lần lượt tan tầm. Tiêu Mạc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào, một khắc cũng không dám buông lỏng. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo xe chậm rãi từ Hứa Thị tập đoàn chạy khỏi. Tiêu Mạc Phong thi triển thân pháp, lặng yên không tiếng động theo ở phía sau. Xe một đường chạy, đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa, chậm rãi ngừng lại. Hứa Hạo từ trên xe bước xuống, ánh mắt rơi vào Tiêu Mạc Phong ẩn thân phương hướng. Đừng lén lén lút lút, ra đi. Tiêu Mạc Phong trong lòng giật mình, âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này đã sớm biết hắn, chẳng lẽ là cố ý dẫn hắn tới? Hắn thực lực có thể là siêu việt thần cảnh quy nguyên cảnh, một lộ ẩn cất giấu khí tức, làm sao sẽ bị Hứa Hạo phát hiện? Hứa Hạo thực lực hắn cũng có thể cảm ứng được, bất quá mới thần cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn không biết, Hứa Hạo còn có nguy hiểm dự cảm, phát giác cố kia nguy hiểm, mà tại Thượng Hải có thể cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm, chỉ có Tiêu Mạc Phong. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Tiêu Mạc Phong cũng không có ẩn tàng, từ phía sau một cây đại thụ đi ra. nhìn xem Hứa Hạo, mang theo kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn, thế mà có thể phát giác được ta tồn tại." Nàng theo bản năng đứng ở Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo vô vô Hồng Sắc Vi bà bay, đem nàng kéo về phía sau. Hồng Sắc Vi nghe lời lui đến một bên, bất quá ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Phong, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ lập tức xuất thủ. Hứa Hạo nhìn xem Tiêu Mạc Phong, hiếu kỳ hỏi: "Ta cùng các hạ không oán không cừu, vì cái gì muốn theo dõi ta?" Tiêu Mạc Phong hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chọc ta chắc gái sinh khí, còn nói không có thủ." Hứa Hạo bình tĩnh: "Ta lại không đối nàng làm cái gì, rõ ràng là nàng đến trêu chọc ta mới đúng chứ. Ta còn không có tìm nàng phiền phức, ngược lại là ngươi tìm đến ta, có chút không giảng đạo lý à?" Tiêu Mạc Phong sầm mặt lại: "Ngâm Thu Nha đầu kia là ta chắc gái bạn tốt, cũng là ta nhìn chúng văn bối, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào ngươi loại này âm hiểm nhân thủ bên trong." Hứa Hạo cười ra tiếng: "Chúng ta quen biết sao? Ngươi hiểu ta sao? Liền nói ta âm hiểm." Tiêu Mạc Phong khẽ nói: "Ta là không hiểu rõ ngươi, nhưng Ngạo Thiên tiểu hữu hiểu rõ, ngươi những sự tình kia hắn đều nói với ta." Hứa Hạo mắt sáng lên: "Vậy ngươi đây là đại biểu chính nghĩa đến tiêu diệt của ta?" Tiêu Mạc Phong một mặt nghiêm túc: "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi nếu là chết rồi, sợ là sẽ phải quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá, ta sẽ phế đi ngươi, để ngươi lại cũng không có năng lực đi ức hiếp hắn người." Hứa Hạo bị chọc giận quá mà cười lên. Đối với một cái cường giả đến nói, phế đi hắn có thể còn khó chịu hơn là giết hắn. "Phế đi ta? Ta sợ ngươi không có thực lực kia a." Tiêu Mạc Phong ánh mắt khinh miệt: "Ngươi trẻ tuổi, muốn quá càn rỡ, ngươi cho rằng thần cảnh chính là đỉnh phong? Thật tình không biết mặt trên còn có rộng lớn hơn thiên địa, ở trước mặt ta ngươi bất quá là sâu kiến." Lời mới vừa nói đến đây, lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, thời gian giống như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt, tất cả xung quanh đều dừng lại. Tiêu Mạc Phong cứng tại chỗ. Hứa Hạo không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, thi triển thuần di đi tới Tiêu Mạc Phong phụ cận. Tay phải đưa ra, cuốn theo cường đại lực đạo, hung hăng rơi vào Tiêu Mạc Phong đan điền vị trí. Một trường này bổ xuống, phá hủy Tiêu Mạc Phong kinh mạch. Từ đây liền xem như phế đi, một thân võ đạo lực lượng mất hết, về sau nhiều lắm là thể chất mạnh một chút. Sau đó, Hứa Hạo lại là thân ảnh lóe lên, về tới tại chỗ. Sau đó lại lần vỗ tay phát ra tiếng, thế giới khôi phục như thường. Làm xong tất cả những thứ này bất quá mới đi qua một giây. Phản phất tình cảnh vừa nãy chỉ là một tràng ảo giác. Tiêu Mạc Phong lấy lại tinh thần, đem vừa bạn chưa nói xong lời nói ra mà thôi. Hai chữ mới vừa nói xong, hắn liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Tiêu Mạc Phong cực kỳ hoảng sợ, muốn ổn định thân hình, nhưng trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, căn bản không sử dụng ra được một tia khí lực, chật vật ngã trên mặt đất. Chờ hắn thoáng tỉnh táo lại, liền phát giác được thân thể khác thường, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin. Sao? Làm sao sẽ dạng này? Ta một thân kinh mạch. Tiêu Mạc Phong quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Không hiểu vì sao lại dạng này. Là Hứa Hạo làm. Không có khả năng a, Hứa Hạo mới là thần cảnh, không thể nào là đối thủ của hắn. Liền xem như hắn hạ thủ, tốt xấu cũng muốn hành động. Từ đầu đến cuối Hứa Hạo vẫn đứng ở nơi đó không có động tới. Ngày nơi này trừ Hứa Hạo không có người khác ra tay với hắn, dứt bỏ còn lại không có khả năng, dù là lại khó có thể tin, đây chính là chân tướng. Lúc này, Hứa Hạo âm thanh thong thả vang lên. "Ngươi chủ ý rất không tệ, cho nên ta thỏa mãn ngươi, bị phế tư vị thế nào?" Tiêu Mạc Phong đột nhiên nhìn hướng hắn, tâm thần nhận lấy vô cùng đại chấn động. "Thật, thật là ngươi? Ngươi đến cùng là làm sao làm được?" Hứa Hạo cười cười. "Ngươi nghĩ muốn biết?" Nói xong, còn cố ý dừng lại một chút. Tiêu Mạc Phong trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Hứa Hạo, cấp thiết muốn biết đáp án. Hứa Hạo khẽ miệng tiêu ý càng đậm. "Ta lại không nói cho ngươi." Phản phất từng thanh lưới dao đâm vào Tiêu Mạc Phong trong lòng. Tiêu Mạc Phong chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Cả người hắn huệ bại tới cực điểm. Nguyên bản tinh thần quắc thước, lộ ra bất phàm khí độ khuôn mặt, giờ phút này thay đổi đến huệ bại suy sụp. Cả người giống như là già mua mấy chục tuổi. Tiêu Mạc Phong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hắn yêu quý võ đạo đến gần như si mê tình trạng. Vì truy tìm võ đạo cảnh giới cao hơn, vẫn giấu kín tại Thâm Sơn bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm khổ luyện. Chịu đựng lấy vô tận cô độc, thật vất vả bỏ ra tới thời gian trăm năm mới đạt tới bây giờ thành tựu. Bây giờ một khi ở giữa tất cả đều tàn đi, trên trăm năm cô độc thủ vững, vô số cái ngày đêm khắc khổ tu luyện, toàn bộ đều uổng phí. Tiêu Mạc Phong tay không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đến tìm Hứa Hạo. Nồng đậm hối hận cảm xúc tựa như thủy triều ở đáy lòng hắn không ngừng lan tràn, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Đinh. Tiêu Mạc Phong tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Tiêu Mạc Phong tâm thần tan vỡ, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Hứa Hạo cảm thụ được từ Tiêu Mạc Phong nơi này thu hoạch cảm xúc giá trị, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ, còn muốn trở về ăn cơm. Chuẩn bị đi trở về, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Nhưng mới vừa đi hai bước, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng một chút. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi Tiêu Mạc Phong, nụ cười trên mặt rút đi, đổi lại một bộ lạnh lùng thần sắc. "Lão giả, hôm nay chuyện này ta không hy vọng chuyển đi, ngươi sau khi trở về biết nói thế nào đi." Hắn ngược lại là không quan tâm Tiêu Linh Khê ý nghĩ, là không muốn để cho Hạ Ngâm Thu biết. Mặc dù Hạ Ngâm Thu rất tin tưởng hắn, nhưng Tiêu Mạc Phong dù sao cũng là cái vượt qua trăm tuổi lão bất tử. Nếu là hắn tại Hạ Ngâm Thu trước mặt nói một chút lời nói, sẽ ảnh hưởng Hạ Ngâm Thu đến bàn phán đoán. Tiêu Mạc Phong lúc này còn đắm chìm tại sâu sắc đau buồn bên trong, căn bản không tâm tư phản ứng Hứa Hạo, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Hứa Hạo âm thanh tiếp tục vang lên. Ngươi một cái lao bất tử, không vì chính ngươi suy nghĩ một chút, cũng nên vì ngươi chắc gái suy nghĩ một chút à? Trong chốc lát, Tiêu Mạc Phong ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao trừng Hứa Hạo. Trong ánh mắt hận ý không che giấu chút nào. Hắn hung dữ nói: Ngươi nếu là dám tổn thương Linh Khê, cho dù ta liều mạng đầu này mạng giả, cũng sẽ không buông tha ngươi. Hứa Hạo nhíu mày, hướng Tiêu Mạc Phong ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói: Đến, để ta kiến thức một chút, ngươi làm sao không buông tha ta? Tiêu Mạc Phong bị tức giận đến toàn thân phát run, hắn tuổi đã cao, răng đều muốn cắn nát. Hắn hiện tại một thân thực lực bị phế, còn bị thương nặng như vậy, tại Hứa Hạo trước mặt liền cùng trên thất ức hiếp. Hứa Hạo có thể tùy tiện bóp chết hắn. Hắn gấp siết quả đấm, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, cuối cùng vẫn là bất lực là bung lòng ra. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu: Biết, ta sẽ không nói ra đi. Hôm nay trận này gặp phải, để hắn triệt để kiến thức Hứa Hạo tâm ngoan thủ lạn. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là chính mình không chiếu vào Hứa Hạo nói làm, gia hỏa này tuyệt đối sẽ đối hắn chắt gái hạ thủ. Hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời khí phách, đem Linh Khê cho góp đi bảo. Hứa Hạo hài lòng gật đầu. Không sai, coi như có chút não, sâu kiến liền muốn có sâu kiến giác ngộ. Lời này tựa như một cái bén nhọn đao, đâm vào Tiêu Mạc Phong trái tim, để trái tim của hắn có quắc một trận. Trước đây không lâu, hắn còn nói Hứa Hạo là sâu kiến. Hiện tại lời này bị Nguyên Si còn trở về, mà lại đây là sự thật. Hứa Hạo không nhìn nữa Tiêu Mạc Phong một cái, cùng Hồng Sắc Vi lên xe, nương theo một trận tiếng nổ rời đi. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái cô độc lão nhân lặng lặng nằm ở nơi đó, nhìn qua Hứa Hạo rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. 7. Chương 801, khiếp sợ, ngược đãi trăm tuổi lão nhân. Biết người biết mặt không biết lòng. Chương 801, khiếp sợ, ngược đãi trăm tuổi lão nhân. Biết người biết mặt không biết lòng. Nửa ngày Tiêu Mạc Phong mới từ dưới đất bò dậy, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa lại lần nữa té ngã trên đất. Hắn chau mày, cái này trước kia là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh. Quy nguyên cảnh thực lực để hắn khinh thường tất cả, bây giờ lại bị cái kia Hứa Hạo chẳng biết tại sao phế đi, cho tới bây giờ hắn đều không có hiểu rõ Hứa Hạo đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì phế đi hắn. Coi hắn kéo lấy nặng nghề bước chân lúc về đến nhà, sắc trời mình nhưng tôi xuống. Tiêu Linh Khê tại cửa ra vào lo lắng nhìn quanh, nhìn thấy Tiêu Mạc Phong thân ảnh xuất hiện, Tiêu Linh Khê vội vàng nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là oán trách. Tàng tổ, ngài đây là đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về, nhưng làm ta lo lắng. Tiêu Mạc Phong gượng ép kéo ra vẻ tươi cười. Linh Khê, ta cùng bằng hữu nhiều hàn huyên vài câu, liền chậm trễ chút thời gian. Tiêu Linh Khê nhạy cảm phát giác được hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy lo lắng, quan tâm hỏi: Tang tổ, ta nhìn ngài cái này 27 sắc mặt không đúng, có phải là chỗ nào không thoải mái à? Tiêu Mạc Phong đội vàng vùng vung tay, kiếm cớ nói: Không có chuyện gì, chính là đi rất gấp chút, có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hứa Hạo có thể là dặn dò qua hắn muốn bảo thủ bí mật, không thể nói ra đi. Trở về phía trước hắn còn đặc biệt đem vết máu trên người đều rửa sạch, liền sợ bị phát hiện mánh khóe. Tiêu Linh Khê trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bất quá vừa nghĩ tới Tăng Tổ lợi hại, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì, liền nói: Tăng Tổ, ta làm tốt cơm, chúng ta vào nhà ăn cơm đi. Nói xong liền mang Tiêu Mạc Phong đi vào nhà. Ngày thứ hai Tiêu Linh Khê giống thường ngày chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tiêu Mạc Phong nghĩ thầm cũng không thể để chắt gái phát hiện chính mình thụ thương. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, tính toán giống thường ngày biểu diễn. Có thể ai có thể nghĩ tới? Tiêu Mạc Phong mới từ tầng 2 nhảy xuống, kinh mạch chỗ liền truyền đến đau đớn một hồi, cả người trực tiếp phanh một tiếng ngã rầm trên mặt đất. A! Tiêu Linh Khê dọa đến hét lên một tiếng, đội vàng ném xuống trong tay đồ vật chạy tới dịu đỡ, đầy mặt kinh hoàng mà hỏi: Tàng tổ, ngài không có sao chứ? Tiêu Mạc Phong cắn răng, dáng chống đỡ nói: Không có việc gì, vừa rồi chính là sai lầm một cái, đừng lo lắng a. Nhưng hắn cái kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, làm thế nào cũng không che giấu được suy yếu của hắn. Tiêu Linh Khê không tin, viên mắt đều đỏ. Nghĩ đến mang Tàng tổ đi bệnh viện, nghĩ đến phòng trực tiếp còn không có đóng, nàng liền đi tới phòng trực tiếp phía trước. Tiêu Linh Khê nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Lão gia tử không phải cao thủ sao? Làm sao từ lầu 2 ngã xuống? Ta nhìn à, nào có cái gì võ công, khẳng định là dùng treo dây, hiện tại những này dẫn chương trình vì thu được trong mắt, cái gì vậy đều làm được. Cái này dẫn chương trình cũng là thật là nhẫn tâm, vậy mà để lớn tuổi như vậy lão nhân mạo hiểm, nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Nhìn xem như thế xinh đẹp một cái nữ hài tử, không nghĩ tới như thế rắn hạt tâm ruột, biết người biết mặt không biết lòng à. Thật nhiều người đều đang mắng nàng vì tranh thủ lưu lượng, ngược đãi trăm tuổi cao tuổi lão nhân. Tiêu Linh Khê gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, đối với màn ảnh giải thích nói: Không phải như vậy, ta Tằng tổ thật biết võ công, chỉ là hôm nay hắn lão nhân gia có chút không tại trạng thái. Đám dân mạng căn bản không tin nàng. Mưa đạn còn đang không ngừng nhấp nô, các loại lời khó nghe đều có. Tiêu Linh Khê gấp đến độ sắc khóc. Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng điên, mưa đạn quét đến càng nhanh. Trời ạ, cái này còn thổ huyết, khẳng định là bị ngược đãi, cái này dẫn chương trình quá không dám nhận. Đau lòng lão gia tử, gặp gỡ như thế cái nhẫn tâm văn bối, nghiệp chướng a. Tiêu Linh Khê cũng không lo được phòng trực tiếp, vội vàng đóng lại phát sóng trực tiếp, xoay người đi chiếu cô Tiêu Mạc Phong, rất là tự trách. Tang tổ, nếu không phải nàng nhất định muốn lao ra tử phối hợp phát sóng trực tiếp, lao ra tử cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đều do hắn. Nước mắt liền ngăn không được chảy xuống. Tiêu Mạc Phong hư nhược vung vung tay. Linh Khê, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta chính mình tu luyện ra chút đường rẽ. Tiêu Linh Khê chỗ nào nghe loạn. Lúc xế chiều, ánh mặt trời có chút lười biếng vậy trong sân. Hứa Ngạo Thiên lại xách theo bao lớn bao nhỏ lễ vật tới cửa. Hắn một bên hướng trong viện đi, một bên hô: "Tiêu lão gia, ta lại đến xem ngài." Tiêu Mạc Phong tiếp đãi hắn: "Ngạo Thiên a, ngươi cái này lại mang nhiều đồ như vậy, quá khách khí." Hứa Ngạo Thiên vào phòng, ngồi xuống bên sau, liền cùng Tiêu Mạc Phong trao đổi lên đối phó Hứa Hạo sự tình đến, hắn một mặt căm hận nói: "Lão gia tử, ta làm tốt một cái kế hoạch, chuẩn chứng nhận để Hứa Hạo chết không có chỗ chôn." Tiêu Mạc Phong ánh mắt phức tạp, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ngạo Thiên, ta sẽ không đi tìm Hứa Hạo phiền phức." Hứa Ngạo Thiên nghe vậy ngây dại, mở to hai mắt nhìn. "Vì cái gì?" "Lão gia tử, chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ đối phó Hứa Hạo sao?" Tiêu Mạc Phong bất đắc dĩ thở dài, nhưng không có lên tiếng. Hứa Ngạo Thiên cái này mới phát giác được Tiêu Mạc Phong không thích hợp. Hắn vội vàng tiến lên, nắm lên Tiêu Mạc Phong tay, bắt đầu bắt mạch. Cái này một cái mạch, sắc mặt lập tức lại biến, cả kinh kêu lên: "Lão gia tử, ngươi đây là có chuyện gì?" Toàn thân kinh mạch đều nát. Tiêu Mạc Phong do dự một chút, vẫn là nói: "Ngày hôm qua lúc tu luyện ra chút đường rẽ." Hứa Ngạo Thiên cả người giống như là quả cầu ra xì hơi, chán nản 827 ngồi trên ghế. Lúc đầu hắn thật vất vả tìm tới Tiêu Mạc Phong vị này siêu việt thần cảnh cường giả, cho rằng lần này liền có thể tìm Hứa Hạo báo thù. Không nghĩ tới, bây giờ Tiêu Mạc Phong thế mà bị phế. Thật mẹ nó thao đản. Hắn căn bản liền không có hoài nghi Tiêu Mạc Phong là bị người đánh thành như vậy. Dù sao Tiêu Mạc Phong có thể là quy nguyên cảnh cường giả trên đời này, người nào có thể đả thương hắn? Hứa Hạo cũng không có khả năng có bản sự kia. Tiêu Mạc Phong nhìn xem Hứa Ngạo Thiên, khuyên bảo: "Ngạo Thiên, nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. Cái kia Hứa Hạo không phải ngươi có thể đối phó." Hứa Ngạo Thiên lập tức khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: "Không có khả năng, ta cùng hắn ở giữa không phải ngươi chết chính là ta sống, làm sao có thể thu tay lại? Ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng phải tìm hắn báo thù." Hứa Hạo đoạt hắn bị hôn thê, còn muốn chiếm lấy các tỷ tỷ, đem hắn biến thành hiện tại bộ này thân nữ nhi. Hắn hận không thể đem Hứa Hạo ngàn đao băm thây, làm sao có thể thu tay lại? Tiêu Mạc Phong còn muốn lại quên. Hứa Ngạo Thiên lại đánh gây hắn: "Lão gia tử, ngài đừng nói nữa, ta là sẽ không bỏ qua báo thù, ngài liền hảo hảo ở nhà dưỡng thương đi." Nói xong liền quay người rời đi. Tiêu Mạc Phong nhìn xem hắn rời đi bối ảnh, bất đắc dĩ thở dài, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì chứ. Chương 802, hoài nghi là Hứa Hạo làm. Đại nữ nhi lại lần nữa trở về nhà Tiêu Mạc Phong ngồi trên ghế. Chương 802, hoài nghi là Hứa Hạo làm. Đại nữ nhi lại lần nữa trở về nhà Tiêu Mạc Phong ngồi trên ghế. Đột nhiên, hắn che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bị Hứa Hạo phế đi về sau, tình trạng cơ thể hỏng bét tới cực điểm, hắn vẫn luôn là đang dáng chống đỡ. Lúc này Tiêu Linh Khê bưng nước trà đi tới. Nhìn thấy Tiêu Mạc Phong thống khổ dáng dấp, sắc mặt đại biến, trong tay khay trà kém chút không có cầm chắc. Vội vàng bước nhanh về phía trước, tràn đầy lo lắng hỏi: "Tàng tổ, người không sao chứ?" Tiêu Mạc Phong dáng chống đỡ cố nặn ra vẻ tươi cười: "Không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái, hoãn một chút liền tốt." Tiêu Linh Khê gấp đến độ viền mắt đều đỏ, cấp thiết nói: "Tàng tổ, chúng ta đi bệnh viện đi." Buổi sáng Tiêu Mạc Phong từ lầu 2 rơi xuống thời điểm, nàng liền nói muốn đưa đi bệnh viện, Tiêu Mạc Phong không phải là không chịu. Lúc này nhìn hắn hiện tại sắc mặt này, trắng đến cùng giấy, Tiêu Linh Khê rất là lo lắng. Tiêu Mạc Phong cố chấp lắc đầu: "Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt, thân thể của ta trong lòng mình nắm chắc." Nhưng Tiêu Linh Khê lần này lại kiên định lạ thường. Xích sao dắt lấy Tiêu Mạc Phong ống tay áo, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Không được, Tàng tổ, hôm nay nói cái gì cũng phải đi bệnh viện." Tiêu Mạc Phong nhìn xem chắc gái sốt ruột chấm dứt cắt dáng dấp, bất đắc dĩ thở dài, đành phải thỏa hiệp: "Tốt tốt tốt, vậy liền đi một chuyến a, tránh khỏi ngươi nha đầu này suốt ngày lo lắng đề phòng." 747. Tiêu Linh Khê vội vàng đỡ Tiêu Mạc Phong lên xe, một đường phi nhanh, chạy thẳng tới đệ nhất bệnh viện mà đi. Đến bệnh viện, Tiêu Linh Khê bận trước bận sau, mang theo Tiêu Mạc Phong lại là đăng ký, lại là tìm bác sĩ. Bác sĩ mang theo Tiêu Mạc Phong vào kiểm tra phòng. Một phen tỉ mỉ kiểm tra sau đó, bác sĩ sắc mặt ngưng trọng đi ra, đối với Tiêu Linh Khê nói: "Lão nhân gia kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ cũng nhận trọng thương, đến nằm viện thật tốt tu dưỡng." Tiêu Linh Khê tim đều nhảy đến cổ rồi. "Bác sĩ, vậy sẽ không có đại sự gì a? Ta tặng tổ hắn cũng không thể có việc." Bác sĩ an ủi: "Lão nhân gia thể chất coi như không tệ, chỉ cần hảo hảo ở tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, theo ý lệnh đến, sẽ không có vấn đề quá lớn, ngươi cũng đừng quá lo lắng." Tiêu Linh Khê liên tục không ngừng gật đầu. Ân, ta nhất định sẽ để ta tặng tổ nằm viện thật tốt nuôi, cảm ơn ngài bác sĩ." Chờ bác sĩ rời đi về sau, Tiêu Linh Khê đi đến Tiêu Mạc Phong bên cạnh, đem bác sĩ lời nói cho hắn. Tiêu Mạc Phong nghe xong muốn nằm viện, lông mày liền nhíu lại. Bệnh viện này chữa bệnh kỹ thuật còn không có chính mình nấu thuốc hiệu quả tốt, ở tại nơi này chính là lãng phí thời gian. Tiêu Linh Khê nhìn ra hắn tâm tư. "Tăng tổ, cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi liền nghe ta một lần a, có tốt hay không?" Tiêu Mạc Phong nhìn xem chắc gái cái kia lo lắng lại chờ đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng, bất đắc dĩ nói: "Ai, được thôi, vậy liền trước ở tại cái này." Tiêu Linh Khê nhìn xem Tiêu Mạc Phong trong vòng một đêm phảng phất già đi rất nhiều khuôn mặt, trong lòng đừng đề cập nhiều tự trách, viền mắt phiếm hồng. "Tăng tổ, đều tại ta không có chiếu cố tốt ngươi nha." Tiêu Mạc Phong cười một cái nói: "Linh Khê, là ta tối hôm qua tu luyện ra vấn đề mới như vậy, với ngươi không quan hệ." "Tối hôm qua?" Tiêu Linh Khê ánh mắt khẽ động, trong đầu bắt đầu hồi tưởng chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua Tăng tổ một người ra ngoài, trở về thời điểm liền không thích hợp, khẳng định là trong lúc này xảy ra vấn đề gì. Tăng tổ ra ngoài không phải nói đi mua bút lông nha, làm sao sẽ tu luyện? Muốn tu luyện cũng là ở nhà a, cái này rất không bình thường. Tiêu Linh Khê càng nghĩ càng cảm thấy không đối, trong lòng mơ hồ cảm thấy Tằng Tổ không nói lời nói thật, có thể lại không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ có thể trước tiên đem Tiêu Mạc Phong nằm viện sự tình an bài thỏa đáng. Hết thảy chuẩn bị xong, nàng liền nghĩ đến về nhà một chuyến, mang mấy ngày nay thường phải dùng đồ vật tới thuận tiện chiếu cố Tằng Tổ. Tiêu Linh Khê lái xe hướng nhà tiến đến. Trên đường, nàng vừa hay nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên đi tại trên đường, nàng đội vàng một chân phanh lại, đem xe dừng ở bên đường, đội vã xuống xe hướng Hướng Ngạo Thiên đi tới. Hướng Ngạo Thiên chính đi, đột nhiên cảm nhận được có người tới gần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Tiêu Linh Khê, liền chào hỏi. Linh Khê, đây là muốn. Hướng Ngạo Thiên thường thường đi Tiêu gia tìm lão gia tử, mỗi lần đi còn luôn là mang không ít lễ vật. Một tới hai đi, cùng vị này Tiêu lão gia chắc gái cũng quen thuộc. Tiêu Linh Khê vô tâm tư hàn huyên, trực tiếp hỏi: "Ta Tằng Tổ ngày hôm qua đi ra, có hay không thấy qua ngươi?" Tằng Tổ nói muốn đi ra ngoài gặp bằng hữu. Có thể hắn mới từ trên núi đi ra không lâu, bình thường cũng liền cùng Hướng Ngạo Thiên trò chuyện đến, không gặp hắn từng có còn lại bằng hữu. Cho nên tới hỏi một chút Hướng Ngạo Thiên. Hướng Ngạo Thiên sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói: "Không có a, ngày hôm qua ta không thấy lão gia tử đâu." Làm sao vậy? Tiêu Linh Khê căng thẳng trong lòng, lại hỏi tiếp: "Các ngươi luyện võ, thật sẽ luyện bị thương sao?" Hứa Ngạo Thiên khẽ giật mình, gãi gãi đầu nói: "Luyện võ sắc thực sẽ thụ thương, bất quá ngươi Tằng Tổ có thể là nhân vật phi thường lợi hại, cái này toàn thế giới đều không có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi, muốn thụ thương cũng khó khăn." Tiêu Linh Khê sắc mặt biến hóa, cắn môi một cái nói: "Vậy ngươi nói ta Tằng Tổ có phải là bị người đánh? Hắn ngày hôm qua chạm vạng tối đi ra ngoài một chuyến, trở về liền bị thương nặng như vậy. Trước đây luyện 100 năm võ đô không bị tổn thương, làm sao lần này liền?" Hứa Ngạo Thiên không tin nói: "Điều đó không có khả năng à, ngươi Tằng Tổ lợi hại như vậy, tuy nói ta không biết trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu cùng hắn thực lực tương đương cường giả, có thể tối thiểu tại Thượng Hải cái này địa giới, không có người lợi hại như vậy có thể làm gì được lao gia tử." Tiêu Linh Khê nhưng là ánh mắt lóe lên. Mặc dù Hứa Ngạo Thiên nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trực giác nói cho nàng Tằng Tổ chính là bị người đánh. Cái kia sẽ là ai chứ? Đột nhiên, một cái tên hiện lên ở trong đầu của nàng. Hứa Hạo. Tiêu Linh Khê không khỏi nghĩ lên ngày hôm qua nàng gặp xong Hứa Hạo trở về, đem sự tình nói cho Tằng Tổ về sau, Tằng Tổ nổi trận lôi đình một màn kia. Lúc ấy Tằng Tổ liền nghĩ đi tìm Hứa Hạo phiền phức, vẫn là bị chính mình cho cản lại. Nói không chừng buổi chiều chính là đi tìm Hứa Hạo. Lấy Hứa Hạo thế lực, bên cạnh khẳng định có rất lợi hại bảo tiêu. Không chừng chính là những cái kia bảo tiêu đem Tằng Tổ đánh thành như vậy. Tiêu Linh Khê càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là chân tướng. Nàng tức giận đến bóp lên nằm đấm, đã phẫn nộ lại tự trách. Nếu là chính mình không cùng Tằng Tổ nói những lời kia, liền sẽ không phát sinh loại này sự tình. Đều tại ta. Liền tại Tiêu Linh Khê hoài nghi Hứa Hạo thời điểm, Hứa gia lại phát sinh một kiện đại sự. Hứa gia đại tiểu thư Hứa Minh không từ nước ngoài trở về. Hứa Minh không từ lần trước rời đi đi hướng Đế Đô, về sau liền xuất ngoại, liền phục sinh an đầu hạ chuyện lớn như vậy cũng chưa trở lại. Biết được Hứa Minh không trở về thông tin, Hứa gia chúng nữ nhộn nhịp chạy về nhà. Hứa gia trong đại viện, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Hứa Hoạ Ý vừa nhìn thấy Hứa Minh không, con mắt đều sáng lên, lập tức nào tới. Ngọt ngào nói: "Đại tỷ, ngươi trở lại rồi, cảm giác ngươi càng ngày càng xinh đẹp, ta đều nhanh không nhận ra được." Cười điểm một cái trán của nàng ngươi nha đầu này, miệng thật sự là càng ngày càng ngọt. Hứa Thi tỉnh giả bộ oán trách nói: "Đại tỷ, ngươi trở về làm sao cũng không tại trong nhóm nói một tiếng, chúng ta cũng tốt đi sân bay đón ngươi." Hứa Minh không cười giải thích nói: "Ai nha, cũng không phải là đại sự gì, quấy rầy các ngươi công việc làm nha." Hứa Phi Yên, Hứa Hồng Trang cũng nộn nhịp áp sát tới, cười chào hỏi: "Đại tỷ, hoan nên về nhà." Hứa Minh không nhìn xem chúng muội muội, khắp khuôn mặt là tiểu ý đã lâu không gặp. Lúc này, một cỗ xe chậm rãi lái vào biệt thự. Xe dừng hẳn về sau, Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ đi xuống. Tô Vãn Thu trong ngực còn ôm nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi. Hứa Minh không vừa nhìn thấy An Đầu Hạ, viên mắt nháy mắt liền đỏ lên, vội vàng nên đón, ôm chặt lấy An Đầu Hạ. Âm thanh mang theo chút nghẹn ngào nói: "Mụ, ta có thể tính nhìn thấy ngươi." An Đầu Hạ vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, trong mắt tràn đầy tự ái, vừa cười vừa nói: "Minh không, ngươi đều cũng đã lớn thành đại cô nương." Một màn này nhìn xem có chút quái dị. Hứa Minh không cùng An Đầu Hạ nhìn niên kỷ không sai biệt lắm, thế mà lấy mẫu nữ tương xứng. Lúc này, Tô Vãn Thu trong ngực Tiểu Hoàng Nhi nhìn thấy Hứa Minh không, toét ra miệng nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, giòn tan hô: "Đại tỷ." Hứa Minh không cười nặng nặng cái mũi của nàng: "Tiểu Hoàng Nhi, đại tỷ trở về mang cho ngươi lễ vật nhà, cái này liền đưa cho ngươi." Người một nhà đắm chìm tại đoàn tụ vui sướng bên trong. Chương 803, một nhà viên mãn. Nghe lời nữ nhi. Ngựa gỗ chương 803, một nhà viên mãn. Nghe lời nữ nhi. Ngựa gỗ Hứa ra trong đại viện Hứa Minh không tiểu ý doanh doanh lấy ra một phần đóng gói tinh xảo lễ vật, đưa tới Tiểu Hoàng Nhi trước mặt, ôn nhu nói: "Tiểu Hoàng Nhi, đại tỷ cho ngươi mang lễ vật a, nhìn xem có thích hay không." Mắt sắc Hứa Hoạ Ý con mắt hơi chuyển động, lập tức bu lại, lôi kéo Hứa Minh không cánh tay, làm nũng nói: "Đại tỷ, ta cũng muốn lễ vật nhà, cũng không thể chỉ riêng đau Tiểu Hoàng Nhi." Hứa Thi Tình cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hai tay chắp lại, con mắt sáng lấp lánh phụ họa: "Đại tỷ, ta đâu? Ngươi có thể không thể quên ta?" Chúng nữ bởi vì Hứa Minh không trở về, thương phấn liễu diễu không ngừng, cả viện bên trong đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Hứa Minh không nhìn xem các muội muội bộ dáng khả ái, cười đến càng thoải mái, vừa cười vừa nói: "Các ngươi đều có, đều trong phòng để đó đâu." Hứa Hoạ Ý nghe xong tinh thần tỉnh táo, nhảy nhảy nhót nhót mà nói: "Ta mau mau đến xem, ta mau mau đến xem, khẳng định đều là đồ tốt." Nói xong, mọi người liền vây quanh đi vào biệt thự. Hứa Minh không lấy ra đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị xong lễ vật, một phần đưa đến các muội muội trên tay. A, đây chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ. Chúng nữ tiếp nhận lễ vật, từng cái trên mặt đều vui mừng nở hoa. Cảm ơn đại tỷ. Đại tỷ thật tốt. An Đầu Hạ hiếu kỳ đối Hứa Minh cũng nói. Minh Không, ngươi ở nước ngoài trôi qua thế nào, cùng ta nói một chút chứ sao? Hứa Minh Không lôi kéo An Đầu Hạ tay, ngồi tại trên ghế sofa, bắt đầu chậm rãi kể rõ. Chúng nữ ở một bên nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn cắm câu miệng. Vậy thì có cái gì mỹ thực? Trong công việc có hay không gặp phải phiền phức? Hứa Minh Không đều nhất nhất kiên nhẫn đáp trả, trong phòng tràn đầy ấm áp hòa hợp bầu không khí. Nói cũng kha khá rồi. Tô Vãn Thu đi tới, chào hỏi đại gia. Được rồi, trước không nói à, đồ ăn đều chuẩn bị xong, chúng ta trước ăn cơm rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Vì vậy, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, ăn lên cơm trưa. Ăn, Hứa Minh Không để đũa xuống, hỏi An Đầu Hạ phục sinh sự tình. Chúng nữ mở ra máy hát, cảm khái lên ba Hứa Hạo Vĩ lại tới. Vậy mà có thể trực tiếp đem người phục sinh, thật bất khả tư nghị. Mà giờ khắc này, bị các nàng lẩm bẩm Hứa Hạo, ngay tại Thẩm Trầm Ngư, Trầm Lạc Nhạn hai tỷ muội trong nhà. Thẩm gia trên bàn cơm cũng là một mảnh ấm áp cảnh tượng. Thẩm Trầm Ngư trong ngực ôm đáng yêu nữ nhi Hứa Trường Nhạc, tiểu gia hỏa con mắt quay tròn chuyện, tò mò nhìn đầy bàn đồ ăn. Trầm Lạc Nhạn đâu, lớn bụng, đã lộ ra mang thai. Tiểu Ý Doanh Doanh ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh, bên trái một phải bồi tiếp hắn. Trầm Lạc Nhạn cầm lấy búa, kẹp một đũa đồ ăn, thả tới Hứa Hạo trong bát, ngọt ngào nói: "Hứa thúc thúc, nếm thử cái này, đây chính là tỷ tỷ sở trường thức ăn ngon, ăn rất ngon đấy." Hứa Hạo cười gật gật đầu, cũng cho Trầm Lạc Nhạn kẹp một khối lớn Phật khiêu tường, cương triều mà nói: "Người bây giờ mang thai, phải nhiều bồi bổ." Trầm Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng ấm vô cùng, nói: "Cảm ơn Hứa thúc thúc, ngươi thật tốt." Thẩm Trầm Ngư trong ngực tiểu gia hỏa Hứa Trường Nhạc nhìn xem, miệng nhỏ nhếch lên, lẩm bẩm: "Gia gia, ta cũng muốn." Hứa Hạo cười cho nàng cũng kẹp đồ ăn, cạo cạo nàng cái mũi nhỏ nói: "Tốt tốt tốt, nhỏ Trường Nhạc cũng có, ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên." Ăn cơm xong, ánh mặt trời vừa vặn, Hứa Hạo ôm nhỏ Trường Nhạc đi tới trong sân của biệt thự chơi. Viện tử bên trong hoa nở đang lúc đẹp, gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng trận hương hoa. Hứa Hạo đột nhiên nhớ tới lần trước rút thưởng rút đến thông minh đan, có thể khiến người khai trí. Hắn lúc này lấy ra đan dược, đan hương bốn phía, bao phủ tại cả viện bên trong. Hứa Hạo cơ cơ trong tay đan dược, cười đối nhỏ Trường Nhạc nói: "Nhỏ Trường Nhạc, ba mang cho ngươi ăn ngon, có muốn hay không ăn nha?" Nhỏ Trường Nhạc con mắt lập tức liền sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, trùng điệp gật đầu, bi bô mà nói: "Nghĩ, ba, ta nghĩ ăn." Hứa Hạo cố ý đùa nàng, cười nói: "Cái kia nhỏ Trường Nhạc hôn ta một cái, ba liền cho ngươi." Nhỏ Trường Nhạc đặc biệt đu thuận, tại Hứa Hạo trên mặt bẹp mổ một cái, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Hạo cười nói: "Há mồm." Nhỏ Trường Nhạc nghe lời hé miệng, Hứa Hạo liền đem đan dược ném đút tới trong miệng nàng. Đan dược vào miệng chính là hóa, nhỏ Trường Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý tràn vào đầu. Nháy mắt, nàng cảm thấy ý thức của mình càng thêm thanh minh, mắt nhỏ bên trong tràn đầy mới mẻ. Hứa Hạo trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi vốn là bởi vì chính mình ghen thật thông minh, lần này ăn thông minh đan, không biết sẽ thông minh tới trình độ nào. Nghĩ đến, hắn liền có ý thăm dò một cái, lấy điện thoại ra, mở ra một cái rất khó khăn trí tuệ trò chơi, đối nhỏ Trường Nhạc nói: "Nhỏ Trường Nhạc, đến, cùng ba chơi cái này trò chơi." Nhỏ Trường Nhạc tràn đầy phấn khởi gật đầu, ngón tay nhỏ tại trên màn hình điện thoại điểm tới điểm lui, chuyên chú dáng dấp đừng đề cập nhiều đáng yêu. Không nghĩ tới, những cái kia học sinh tiểu học đều qua không được cửa ải, nhỏ Trường Nhạc dễ dàng liền thông quan trò chơi, trên mặt nàng tràn đầy đắc ý, vỗ tay nhỏ nói: "Ba, ta lợi hại đi." Hứa Hạo 5.00 keo kiệt khen ngợi: "Trường Nhạc thật tuyệt." Lúc này, nhìn thấy Hứa Hạo cùng nhỏ Trường Nhạc chơi đến vui vẻ như vậy, Thẩm Trầm Ngư, Trầm Lạc Nhạn hai tỷ muội đi tới. Nhìn thấy nhỏ Trường Nhạc tùy tiện liền thông quan trò chơi, hai nữ đều vừa mừng vừa sợ. Thẩm Trầm Ngư đầy mặt tự hào, ôm nhỏ Trường Nhạc hôn một cái: "Nữ nhi bảo bối của ta chính là thông minh, quá làm cho mụ mụ kiêu ngạo nha." Trầm Lạc Nhạn thì nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy nhỏ Trường Nhạc như thế thông minh, ta đều càng chờ mong trong bụng bảo bảo ra đời, khẳng định cũng cùng nhỏ Trường Nhạc đồng dạng cơ linh. Người một nhà tại ấm áp viện tử bên trong, thưởng thụ lên thời gian tươi đẹp, tiếng cười theo gió trôi hướng phương xa. Chương 804, đêm vào đại nữ nhi gian phòng. Lén lút tu luyện. Chương 804, đêm vào đại nữ nhi gian phòng. Lén lút tu luyện. Trạng vào tối, Hứa Hạo về đến nhà. Hứa Hạo ý nhìn thấy con mắt nháy mắt phát sáng lên. Lúc này chạy tới, lập tức nhào vào trong ngực hắn, cái đầu nhỏ tại Hứa Hạo trong ngực cọ sát. Sau đó mang theo điểm ù mà doan nói: "Ba, ngươi làm sao mới về nhà, đại tỷ giữa trưa liền trở về." Hứa Hạo sờ lên Hứa Hạo ý đầu, giả bộ nghi ngờ hỏi: "Ồ, vậy ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng?" Kỳ thật Hứa Minh Không bên cạnh có nhãn tuyến của hắn, đã sớm biết nàng trở về sự tình, chỉ là muốn bồi Trầm gia tỷ muội mới không có trở về. Hứa Hạo ý nâng lên đầu, chu miệng nhỏ, ủy khuất ba mà nói: "Ba, ta vốn là nghĩ thông suốt biết ngươi, có thể là đại tỷ đều không cho, nàng nói không thể quấy nhiễu ngươi, ta cũng không có biện pháp nha." Hứa Hạo nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt của nàng, sau đó cùng nàng cùng một chỗ hướng viện tử đi vào trong đi. Vừa tới biệt tử, liền thấy Hứa Minh Không đứng tại cái kia. Hứa Hạo mở miệng cười: "Minh Không, hoan nghênh về nhà." Hứa Minh Không trên mặt liền lộ ra nụ cười chân thành: "Ba." Một tiếng này ba vừa ra khỏi miệng, khiến ở đây chúng nữ lập tức quăng tới kinh ngạc lại mừng rỡ ánh mắt. Các nàng đều rất rõ ràng, vị đại tỷ này trước đây đối ba có không nhỏ hàn khí, không nghĩ tới lại cũng có thể như vậy tự nhiên hô lên cái này âm thanh ba. Hứa Không Năm Bảy họa ý càng là kích động đến hô to gọi nhỏ. Quá tốt rồi, chúng ta một nhà xem như viên mãn. Chúng nữ cũng đều nhộn nhịp lộ ra nụ cười, Tô Vãn Thu cảm xúc rất nhiều. Nàng có thể là một đường chứng kiến Hứa Hạo dùng chính mình thích cùng quan tâm, một chút xíu để mấy cái này tính cách khác nhau nữ nhi vui lòng phục tùng. Bây giờ nhìn thấy như vậy hòa thuận tình cảnh, nàng rất là vui mừng. Lúc này, Hứa Minh không đi lên trước, từ phía sau lấy ra một cái đóng gói tinh xảo hộp, đưa cho Hứa Hạo, có chút ngượng ngùng nói: "Ba ba, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, cũng không biết có hợp hay không ngươi tâm ý." Hứa Hạo nhận lấy. "Cảm ơn a, Minh Không, ngươi có lòng." Hứa Minh không trên mặt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. "Ba ba thích liền tốt." Về sau, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi ngừng lại ấm áp bữa tối, ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hứa Thi Tình đột nhiên đề nghị: "Ba ba, chúng ta đi tiểu thế giới chơi à, đại tỷ còn không có gặp qua hiện tại tiểu thế giới là dạng gì đâu." Mọi người gật đầu bày tỏ không có ý kiến. Hứa Hạo khẽ mỉm cười, đưa tay vung lên. Một đạo tản ra thần bí tia sáng không gian môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó mang theo chúng nữ theo thứ tự đi vào trong đó. Vừa tiến vào tiểu thế giới, Hứa Minh không liền bị hết thảy trước mắt cho kinh diễm đến, đầy mặt đều là ngạc nhiên màu sắc. Chỉ thấy cái kia bên trong tiểu thế giới, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, mái quan vịnh lên vai diễn tại mây mù lượn lờ bên trong như ẩn như hiện. Bốn hoa thủy tạ tôn nhau lên thành thú, tiểu diễm đóa hoa tỏa ra hào quang năm màu, róc rách tiếng nước chảy giống như chương nhạc, toàn bộ thế giới giống như tiên cảnh, mà còn so với nàng phía trước nhìn thấy, quy mô lớn thêm không ít, tiên khí bao phủ. Ba ba, nơi này so với lần trước càng không có. Hứa Tình Tuyết nhịn không được tán thưởng. Những người khác cũng đều lộn xộn Hứa Hạo nhìn xem các nữ nhi vui vẻ răng rắp, trong lòng cũng đặc biệt dễ chịu, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền đến một quả linh quả thụ bên dưới, hai mấy cái linh quả lại trở lại chúng nữ bên cạnh. Đem linh quả từng cái phân cho các nàng, cười nói: "Vừa lúc linh quả thành thục, đến, các ngươi nếm thử." Linh quả mùi trái cây bốn phía ra, quen quần tại mọi người trong mũi. Chúng nữ không kịp chờ đợi cắn một cái, lập tức, trong veo tư vị tại trong miệng tản ra, để người dư vị vô cùng. "Ăn ngon. Cảm ơn ba ba." Chúng nữ đủ thanh niên vui sướng quen quần. Đại gia tại bên trong tiểu thế giới đi dạo một hồi, thưởng thức các nơi mỹ cảnh về sau, Hứa Hạo ý tưởng đột phát. Làm đi dạo có chút buồn chán, chúng ta cùng nhau chơi đùa bài à, người thua muốn tiếp nhận trừng phạt. Chúng nữ nhộn nhịp hưởng. Nhìn xem các nữ nhi tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Hứa Hạo cũng không có mất hứng. Vì vậy, đại gia tìm một chỗ có bàn đá băng ghế đá trong lương đỉnh, ngồi bây quanh xuống. Hứa Hạo ý từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ lá bài. Vòng thứ nhất Hứa Hạo ý thua, bị yêu cầu học chó sủa. Hứa Hạo ý đành phải nắm lỗ mũi. Gâu gâu gâu. Buồn cười giáng dấp, chọc cho đại gia cười ha ha. Hứa Hạo ý bày tỏ không phục. Lại đến, tiếp xuống mấy vòng, đại gia ngươi tới ta đi, có thua có thắng. Trừng phạt cũng là ngũ hoa bát môn, một hồi học giòn rén, một hồi lại ca hát. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Chơi sau một lúc lâu, Hứa Hạo nhìn xem chơi đến hơi mệt chút, nhưng vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi các nữ nhi, cười nói: "Tốt, hôm nay trước hết chơi đến nơi này, chúng ta lần sau lại tiếp tục, hiện tại nên về nghỉ ngơi." Chúng nữ mặc dù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng đều nghe lời gật đầu. Về tới bên trong tiểu thế giới thuộc về gian phòng của mình, Hứa Hạo sở dĩ mang mọi người đi tới tiểu thế giới, là nơi này tất cả đều từ hắn trưởng khống, làm cái gì cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Hứa Minh không rửa mặt xong xuôi, mặc thoải mái dễ chịu áo ngủ, lười biếng nằm dài trên giường, chính chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc. Phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hứa Minh không nghi hoặc, vẫn như vậy sẽ là ai nha? Nàng đứng dậy kéo lê dép lê, đi tới cửa, mở cửa, xem xét, vậy mà là Hứa Hạo đứng ở ngoài cửa. Nàng kinh ngạc hỏi: "Ba ba, có chuyện gì không?" Hứa Hạo chững chạc đàng hoàng mà nói: "Ta đến là nghĩ kiểm tra một cái tu vi của ngươi, nhìn xem ngươi bây giờ tới trình độ nào." Hứa Minh không trong lòng không nhịn được khẽ động. Kỳ thật, nàng lần này về nước chủ yếu nhớ hai chuyện, một là muốn nhìn xem đã lâu không gặp mụ mụ An Đầu Hạ, mà đổi thành một cái trọng yếu mục đích, chính là muốn tìm Hứa Hạo mang theo chính mình tu tiên. Ở nước ngoài thời gian, nàng một thân một mình tu luyện, tiến triển thực sự là quá chậm. Nghĩ đến cái này, Hứa Minh không đội vàng như người, đem Hứa Hạo mời vào trong phòng. "Ba ba mau vào, ta đang lo cái này tu vi không có gì tiến bộ đâu, ngài giúp ta xem một chút." Hứa Hạo đi vào, đưa tay ở trên người nàng mấy chỗ huyệt vị đè lên, lông mày hơi nhíu lên. "Minh Không a, ta nhìn ngươi cái này tu vi, không có gì lớn tiến triển a." Hứa Minh không trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Ba ba, ngài cũng biết, ta ở nước ngoài, toàn bộ nhờ chính ta mù suy nghĩ, cái này tu luyện chậm vô cùng." Hứa Hạo khẽ gật đầu. "Ân, một cá nhân tu luyện xác thực không dễ dàng, rất khó có lớn đột phá, vẫn là ta hướng dẫn ngươi tu luyện đi." Hứa Minh không mừng rỡ. "Ba ba, rất đa tạ ngài." Nói xong, hai người liền đến trên giường khoanh chân ngồi đối diện, bắt đầu tu luyện. Đinh. Hứa Minh không tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Hứa Hạo nụ cười sáng lạ. Mỗi lần cùng cái này đại nữ nhi tu luyện, hắn đều có thể có không ít thu hoạch. Chương 805, ngươi đến thay thế khuê mật. Chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được chương 805, ngươi đến thay thế khuê mật. Chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được sáng sớm hôm sau chúng nữ có khác biệt tan bài, có công tác trong người, liền như là thường ngày đồng dạng tiến về công ty. Thời gian tương đối dư giả, thì lựa chọn lưu tại trong nhà, làm bạn Hứa Minh không. An Đầu Hạ xem như mẫu thân, hôm nay không cùng Tô Vãn Thu cùng nhau đi thẩm mỹ công ty, lưu lại thật tốt bồi bồi đại nữ nhi. Hai mẫu nữ ngồi trong phòng khách, câu được câu không trò chuyện được nhà, bầu không khí đặc biệt ấm áp. Hứa Hạo cùng các nàng trò chuyện một hồi về sau, liền đứng dậy chuẩn bị tiến về Hứa Thị tập đoàn. Hắn dáng người thẳng tắp, lộ ra một loại thành thục nam nhân trầm ổn cùng uy nghiêm, sau khi ra cửa trực tiếp hướng về xe đi đến. Không có nghĩ rằng, vừa tới Hứa thị tập đoàn cửa ra vào, Tiêu Linh Khê lại xuất hiện. Nàng mặc một thân giản lược váy liền áo, sợi tóc có chút lộn xộn, khuôn mặt cũng có chút tiểu tụy. Giờ phút này khắp khuôn mặt là phẫn nộ màu sắc. Hứa Hạo lông mày nhíu lại. "Tiêu tiểu thư, ngươi cái này mỗi ngày tại cái này chặn ta, xem như là một loại quấy rối đi." Tiêu Linh Khê lập tức nổi trận lôi đình, nàng tiến lên mấy bước, thở phì phò nói, "Ai nguyện ý đến quấy rối ngươi, ta đến là hỏi ngươi, ta tặng tổ tổn thương có phải là ngươi làm hay không?" Nàng hoài nghi tặng tổ thương thế có vấn đề, càng nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp tới tìm Hứa Hạo hỏi thăm rõ ràng. Hứa Hạo nhưng là một mặt vô tội dáng dấp, mang theo vài phần trào phúng ý vị. "Lão giả kia thụ thương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Tiêu Linh Khê kích động đến sắc mặt phiếm hồng, nàng đưa tay chỉ Hứa Hạo, lớn tiếng nói, "Chính là ngươi, không phải vậy ngươi cùng ta tặng tổ đều chưa từng thấy, làm sao sẽ dùng bộ này ngữ khí?" Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo, phảng phất muốn đem Hứa Hạo xem thấu đồng dạng. Hứa Hạo giang tay ra, vẫn như cũng là bộ kia chẳng hề để ý bộ dạng, giải thích, "Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chính ngươi đều nói đó là ngươi tặng tổ, ta xưng hô hắn một tiếng lão giả, có sai sao?" Tiêu Linh Khê cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi không nên nói dối, ta lần trước trở về nói với hắn ngươi sự tình. Kết quả hắn ra ngoài một chuyến trở về, liền bị trọng thương, khẳng định là đi tìm ngươi, chứ ngươi còn có thể là ai?" Hứa Hạo biểu lộ lạnh xuống. "Ồ, ngươi cũng biết là hắn đến tìm ta phiền phức à? Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn tới giết ta, ta liền không thể phản kích sao?" Gặp Hứa Hạo ngay thẳng như vậy thừa nhận, Tiêu Linh Khê lửa giận ứa ra, âm thanh đều nâng cao mấy phần. "Vậy ngươi cũng không thể đem người tổn thương nặng như vậy, ta tặng tổ đều hơn 100 tuổi, ngươi làm sao hạ thủ được, ngươi còn có hay không điểm lương tâm?" Hứa Hạo khịt mũi coi thường, khinh thường nói, "Hơn 100 tuổi thì thế nào? Cậy ra lên mặt đồ vật, ta cũng không có cái kia ức hiếp lão nhân giác ngộ. Hắn dám đến trêu chọc ta, liền phải trả giá đắt." Tiêu Linh Khê nhất thời cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng, bật thốt lên, "Ngươi cũng hơn 50 tuổi a, ngươi cũng là lão giả." Hứa Hạo chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Linh Khê, chậm rãi nói, "Sau đó thì sao? Chậm trễ ngươi khuê mật ở trước mặt ta quậy tung hầu hạ sao?" Tiêu Linh Khê nghe xong hắn nâng lên khuê mật, lập tức phát điên. Nàng liền biết khuê mật rơi xuống Hứa Hạo trong tay khẳng định không có chuyện tốt. Sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, cả giận nói, "Ngươi vô sỉ." Hứa Hạo không thèm để ý chút nào phẫn nộ của nàng, tiếp tục nói, "Ngươi cho rằng cái này liền xong? Lão giả kia có thể là muốn giết ta, biết ta vì cái gì không có giết hắn sao?" Tiêu Linh Khê trong lòng lộn bộ một cái, dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nàng cắn môi không nói chuyện, chờ hắn lời kế tiếp. Hứa Hạo chậm rãi mở miệng, "Ta sẽ từ từ tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta." Tiêu Linh Khê sắc mặt thay đổi đến ảm đạm, nàng không nghĩ tới Hứa Hạo tâm tư vậy mà như thế ác độc. "Hứa Hạo, ngươi còn có hay không chút người tính, ta thẳng tổ đều như vậy." Trong nội tâm nàng rõ ràng, Hứa Hạo có kinh khủng thế lực, nếu là hắn chân thiết tâm muốn đối phó tàng tổ, quả thực quá đơn giản. "Nghĩ đến cái gì?" nàng uy hiếp nói. "Ta có 100 vạn fans hâm mộ, ngươi nếu dám làm như vậy, ta liền tại trên mạng lộ ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút bộ mặt thật của ngươi." Hứa Hạo nhưng là nghiền ngẫm là nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy trào phúng. "Ngươi có lẽ đến bây giờ đều không có lên mạng a? Trước đi nhìn xem lại đến nói với ta lời này đi." Đối Tiêu Linh Khê uy hiếp, nàng không có chút nào quan tâm. Không nói Tiêu Linh Khê tài khoản xảy ra vấn đề, liền chỉ nói chỉ cần nàng tại trên mạng thông báo liên quan tới chính mình không tốt ngôn luận, lập tức liền sẽ có hacker tìm tới nàng, căn bản là không ra cái gì bọn nước. Linh Khê chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ có chút bất an, có thể lại không cam tâm cứ như vậy buông thả hắn, còn muốn nói thêm gì nữa. Hứa Hạo lại không có kiên nhẫn, vung vung tay nói, "Tốt, về sau đừng đến phiền ta, ta cũng không có thời gian tại chỗ này cùng ngươi lãng phí." Nói xong, liền quay người muốn đi. Tiêu Linh Khê xem xét Hứa Hạo muốn đi, lại nghĩ tới hắn muốn đối phó tàng tổ những cái kia lời hung ác, lập tức liền hoảng hồn. Vội vàng tiến lên giữ chặt Hứa Hạo góc áo. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta tàng tổ? Hắn lão nhân gia đều hơn 100 tuổi, chịu không được giày vò." Hứa Hạo quay đầu, ánh mắt ở trên người nàng trên dưới quan sát một phen, ánh mắt kia để Tiêu Linh Khê cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Liền nghe Hứa Hạo nói, "Muốn thế nào? Ta lần trước không phải nói qua cho ngươi sao?" Tiêu Linh Khê đầu tiên là sửng sở, lập tức nghĩ tới, lần trước Hứa Hạo thế mà để nàng thay thế khuê mật. Hứa Hạo là có ý đồ với nàng, lập tức xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hất ra Hứa Hạo góc áo, hướng lui về phía sau mấy bước. "Ngươi mơ tưởng, ta chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Vậy liền gặp lại đi." Hứa Hạo cũng không quay đầu lại đi vào Hứa thị tập đoàn. Tiêu Linh Khê đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Hạo bối ảnh, ngậm miệng, hai tay siết sao nắm chặt góc áo, lòng tràn đầy không cam lòng. "Mấy?" Chương 806, ngạo kiều nữ chính tâm tính sập. Tối độc phụ nhân tâm chương 806, ngạo kiều nữ chính tâm tính sập. Tối độc phụ nhân tâm Tiêu Linh Khê lấy lại tinh thần. Nghĩ đến Hứa Hạo vừa rồi âm dương quái khí lại giấu giếm uy hiếp, nàng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hốt hoảng lấy ra điện thoại, giải tỏa màn hình, đổ bộ quen thuộc phát sóng trực tiếp áp. Tiến vào hậu trường, Tiêu Linh Khê liền bị cái kia đầy màn hình thông tin kinh hãi đến. VM nhắc nhở chấm đỏ rậm rạp chằng chịt, nhiều đến mức không rõ, nàng hiếu kỳ điểm mở, từng hàng văn tự đập vào mi mắt. "Không đàn bà không biết xấu hổ, nghĩ tiền muốn điên lên rồi, thế mà lợi dụng lão nhân kiếm lời, ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Vì kiếm tiền thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào." "Hừ." Nhìn xem liền buồn nôn. Tiêu Linh Khê sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, mắt mở thật to. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình ngày bình thường thật tốt phát sóng trực tiếp, làm sao lại đột nhiên bị dạng này phô thiên cái địa ác ý công kích. Đúng lúc này, một đầu nàng thông tin bắn ra ngoài, Tiêu Linh ngón tay chỉ đánh đi vào, logo nháy mắt nhảy chuyển đến một cái video. Trong video một cái blogger chính mặt mày hớn hở đối với nàng trước đây phát sóng trực tiếp nội dung tiến hành cái gọi là chiều sâu phân tích. Các ngươi nhìn, nàng phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm, lão nhân ra làm những chuyện kia, cái gì phi diêm tổ bích, nhìn xem rất thần kỳ đúng không? Khẳng định là dùng đạo cụ a, một cái lão nhân làm sao có thể có bản lĩnh đó, thật làm tất cả mọi người là đồ đần đây. Còn cô a, lão nhân ra hoảng loạn, ý cảnh ngược lại là rất không tệ, có thể cái này có thể là một cái lão nhân tiện tay vẽ ra đến sao? Khẳng định là dùng đặc hiệu. Đó lấy, blogger lời nói xoay chuyển, bắt đầu phê bình lên Tiêu Linh khê bản nhân tới. Lại nhìn xem cái này dẫn chương trình nữ, dài đến ngược lại là xinh đẹp, có thể cái này bên ngoài bên dưới cất giấu nhưng là một viên rắn hạt tâm ruột. Vì kiếm tiền, thủ đoạn gì đều xử được, lợi dụng lão nhân, loại người này liền không nên tại cái này phát sóng trực tiếp giới lợi, thật cho chúng ta những này đứng đắn làm nội dung người bôi đen. Tiêu Linh khê tức giận đến toàn thân phát run, nàng muốn phản bác, nhưng đối với màn hình điện thoại lại không thể nào nói lên. Mà video phía dưới khu bình luận càng là khó coi. Các loại lời khó nghe giống như là thủy triều vào tới. Người làm sao có thể vô sỉ đến mức này, lợi dụng lão nhân kiếm tiền, thật thua thiệt nàng nghĩ ra. Ta đều thay nàng xấu hổ. Cổ nhân thật không lừa ta, tối độc phụ nhân tâm, nhìn xem như vậy xinh đẹp một cái mỹ nữ, tâm tư thế mà ác độc như vậy, về sau cũng không thể lại bị loại người này lừa. Nếu không phải lão nhân ra từ trên lầu ngã xuống, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Ta phía trước còn đần độn cho nàng đánh lên một bạc hối, suy nghĩ một chút liền tức giận, ta tình nguyện đem tiền này cầm cho ăn. Nghe nói nữ nhân kia còn là ma đô, cùng nàng sinh hoạt tại một cái thành thị, ta đều cảm giác mất mặt, thế nào ra như thế tên bại hoại cặn bã. Tiêu Linh Khê nhìn xem những này ác ý tràn đầy bình luận, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng ủy khuất vô cùng, trong lòng như bị một khối đá lớn đè lên, khó chịu không thở nổi. Nàng liều mạng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không, không phải như vậy, ta làm sao có thể làm như vậy a?" Nàng cắn môi một cái, quyết định không thể cứ như vậy tùy ý người khác nói xấu, lúc này liền luống cuống tay chân thu lại một cái làm sáng tỏ video. Tại trong video, nàng viền mắt hồng hồng, nhưng vẫn là cố gắng để chính mình bảo trì trấn định: "Mọi người tốt, ta là ít, ta thấy được trên mạng những cái kia đối ta trách mắng, những cái kia đều là lẫm sẽ." Phát sóng trực tiếp bên trong hiện ra những cái kia đều là ta tặng tổ bản lĩnh thật sự, hắn lao nhân ra từ nhỏ liền tập võ, những cái kia nhìn như chuyện thần kỳ, đều là hắn bằng vào thâm hậu võ công làm đến. Mà lần này tặng tổ sẽ từ trên lầu ngã xuống, là bởi vì lúc trước bị thương, nhất thời không có chú ý mới xảy ra ngoài ý muốn. Ta làm sao có thể lợi dụng hắn lao nhân ra đi kiếm lời đâu, hy vọng đại gia có thể tin tưởng ta. Video phát ra ngoài về sau, Tiêu Linh Khê khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, chờ mong có thể có một ít lý giải nàng âm thanh xuất hiện. Nhưng mà, hiện thực lại lần nữa cho nàng nặng nề một kích. Khu bình luận bên trong nháy mắt lại tràn vào đến một đống tin tức mới, đều không ngoại lệ, đều là không tin nàng, vẫn như cũng là các loại mắng lời nói của nàng. Ha ha, còn tại cái này rào biện đâu, làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a, như thế dễ dàng liền bị ngươi lừa gạt. Đừng có lại biên càng giả, loại người như ngươi liền nên bị phong giết, tránh khỏi lại đi ra thai hòa người. Tiêu Linh Khê nhìn xem những này bình luận, tâm tính triệt để sập, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Phải tự mình phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong, làm sao dễ rủa cũng không tìm tới ra nàng, nhưng lại không biết, tất cả những thứ này phía sau đều là Hứa Hạo trong bóng tối trợ giúp. Hứa Hạo biết rõ cái này nữ chính rất kiêu ngạo, hắn chính là muốn đánh nát nàng kiêu ngạo. Đinh. Tiêu Linh Khê tâm tính sụp đổ, cảm xúc giá trị 100. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Liên tại Tiêu Linh Khê đắm chìm tại bi thương bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một trận chuông điện thoại vang lên. Tiêu Linh Khê lau lau nước mắt, thúc thiết cầm điện thoại lên xem xét, điện thoại gọi đến biểu thị là Khuê Mật Hạ Ngâm Thu đánh tới. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình thường một chút. Sau đó nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Khuê Mật giọng ân cần: "Linh Khê, ta mới vừa nhìn thấy trên mạng tin tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đóng vai? Lão nhân ra còn tốt đó chứ?" Tiêu Linh Khê nghe đến Khuê Mật thanh âm quen thuộc, cái mũi chua chua, kém chút lại khóc đi ra, nàng cố nén nước mắt nói: "Ngâm Thu, ta..." Những người kia chính là nói lung tung, tăng tổ hắn phía trước thụ thường, từ trên lầu ngã xuống, bây giờ tại bệnh viện. Bọn họ lại nhất định phải nói ta lợi dụng tăng tổ kiếm tiền, ta làm sao có thể làm như thế sự tình. Chương 807, trả thù bắt đầu. Tối xuống độc thủ. Đêm về khuya chương 807, trả thù bắt đầu. Tối xuống độc thủ. Đêm về khuya Hạ Ngâm Thu nghe lấy Tiêu Linh Khê mang theo thanh âm nức nở, cực kỳ đau lòng, đội vàng nói: "Linh Khê, ngươi trước đừng khóc, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế sự tình. Lão gia tử tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Nghiêm không nghiêm trọng?" Tiêu Linh Khê hít mũi một cái, hồi đáp: "Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền có thể chậm rãi khôi phục." Hạ Ngâm Thu suy nghĩ một chút nói: "Linh Khê, ta đi xem một chút lão gia tử a, ta cũng tốt yên tâm chút. Ngươi không phải muốn công tác sao?" "Không có chuyện gì à, ta xin phép nghỉ là được rồi, hiện tại tầng tổ sự tình mới là trọng yếu nhất." "Vậy được rồi, Ngâm Thu, cảm ơn ngươi." Cúp điện thoại về sau, Tiêu Linh Khê điện thoại lại lần lượt vang lên, là còn lại thân nhân bằng hữu đánh tới, nàng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, một lần lại một lần hướng bọn họ giải thích sự tình nguyên nhân. Mỗi giải thích một lần, trong lòng ủy khuất cùng khó chịu liền lại nhiều mấy phần. Thật vất vả giải thích xong, Tiêu Linh Khê mất hồn 640 nghèo túng đi tới bệnh viện. Nàng đi vào phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm vô quang, cả người thoạt nhìn tiểu tụy vô cùng. Tiêu Mạc Phong nguyên bản chính tựa vào trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến động tĩnh vừa mở mắt nhìn, gặp chắt gái bộ dáng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán được thứ gì, đội vàng hỏi nói: "Linh Khê, ngươi đi tìm Hứa Hạo?" Tiêu Linh Khê nhớ tới ngày hôm qua chính mình liền hoài nghi tằng tổ tổn thương là Hứa Hạo đánh, hỏi qua Tiêu Mạc Phong. Lúc ấy lao ra tử hồ lơ qua, trong nội tâm nàng một mực không tin. Lúc này nghe đến tằng tổ hỏi như vậy, nàng do dự một chút, vẫn gật đầu. Tiêu Mạc Phong chau mày, một mặt nghiêm túc nói: "Linh Khê, về sau tuyệt đối không cần lại đi tìm hắn, cái kia Hứa Hạo rất mạnh, thủ đoạn quỷ dị, chúng ta trêu chọc không nổi." Tiêu Linh Khê trong lòng kìm nén một cỗ khí, nàng rất muốn lớn nói sẽ không cứ như vậy buông tha Hứa Hạo, có thể lời đến quẹ miệng, nhìn xem tằng tổ thụ thương bộ dáng yếu ớt, vẫn là nhìn được. Nàng biết, coi như mình nói, lấy tình huống hiện tại, cũng căn bản làm không được cái gì, ngược lại khả năng sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Đúng lúc này, Tiêu Linh Khê điện thoại lại vang lên, nàng cầm lên xem xét, lại là Hạ Ngâm Thu đánh tới, kết nối phía sau liền nghe đến Hạ Ngâm Thu âm thanh truyền đến: "Linh Khê, ta đã đến bệnh viện, lao ra từ tại phòng bệnh nào?" Tiêu Linh Khê nói gấp: "Ngâm Thu, ngươi tại tầng 1 đại sảnh chờ lấy, ta cái này liền đi xuống tiếp ngươi." Nói xong, Tiêu Linh Khê liền vội vàng xuống lầu, trong chốc lát liền thấy sách theo dõi quả Hạ Ngâm Thu. Hạ Ngâm Thu vừa nhìn thấy Tiêu Linh Khê, vội vàng nên đón tiếp lấy, lôi kéo tay của nàng nói: "Linh Khê, ngươi đừng quá khó qua, ta tin tưởng chân tướng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng, những người kia chính là bị người khác lầm lạc, chờ bọn hắn hiểu rõ ràng, khẳng định sẽ xin lỗi ngươi." Tiêu Linh Khê miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười: "Hy vọng như thế đi, chúng ta đi lên trước nhìn tầng tổ." Hai người tới phòng bệnh, Hạ Ngâm Thu đi đến trước giường bệnh, nhìn xem Tiêu Mạc Phong, một mặt ân cần nói: "Lão gia tử, ngài còn tốt đó chứ? Ta vừa nghe nói ngài thụ thương nằm viện, nhưng lo lắng hỏng, cái này giỏ quả là ta cho ngài mua." Tiêu Mạc Phong nhìn xem Hạ Ngâm Thu, hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười, nói: "Ngâm Thu, ta không có vấn đề gì lớn, chính là nhận chút ra ngoại thương, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền có thể khôi phục. Ngươi còn chuyên môn đi một chuyến, có lòng?" Hạ Ngâm Thu vừa cười vừa nói: "Lão gia tử, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài bình thường đối ta cũng tốt như vậy, ta đến xem ngài là có lẽ. Ngài nhưng phải thật tốt giữa bệnh, đừng lưu lại mà bệnh." Tiêu Mạc Phong nhẹ gật đầu: "Ta biết, đúng Ngâm Thu, ngươi công tác bên kia không có chậm trễ a?" Hạ Ngâm Thu xua tay: "Không có chậm trễ, Hứa thúc thúc người tốt, ta nói chuyện ngài thụ thương, hắn lập tức liền cho phép ta giả." Tiêu Mạc Phong cũng muốn nhắc nhở một chút nha đầu này chú ý, có thể nhìn nàng bộ kia ỷ lại Hứa Hạo bộ dạng, liền tính nói cũng vô ích. Hạ Ngâm Thu tại trong bệnh viện ngồi tiếp Tiêu Linh Khê cùng lão gia tử một ngày. Nàng một mực đang an ủi Tiêu Linh Khê. Thời gian lặng yên trôi qua, mãi đến cảnh đêm bao phủ toàn bộ thành thị. Hạ Ngâm Thu không nỡ tạm biệt, dặn dò Tiêu Linh Khê vài câu về sau, quay người rời đi bệnh viện. Ban đêm trong hành lang bệnh viện ánh đèn mờ nhạt, lộ ra mấy phần yên tĩnh cùng quẩn cũ kẽ. Trực ban bác sĩ rón rén đi vào Tiêu Mạc Phong phòng bệnh, chuẩn bị cho hắn truyền dịch. Bác sĩ một bên thuần thục thao tác, một bên nhẹ giọng đối Tiêu Mạc Phong nói: "Lão gia tử, hôm nay trạng thái nhìn xem cũng không tệ lắm, ấn xong cái này dịch, ngày buổi tối liền có thể ngủ ngon giấc." Tiêu Mạc Phong khẽ gật đầu. Nhưng mà, truyền dịch vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tiêu Mạc Phong sắc mặt đại biến, có chút tái nhợt, mặt thay đổi đến tím xanh, hai mắt càng là bạo lồi ra đến, dáng dấp nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Hắn giống như là bị thống khổ cực lớn, đột nhiên đưa tay, dùng hết lực khí toàn thân đem kim tiêm đem hái xuống. Có độc. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số đầu hỏa xạ tại tán phá bừa bãi, ngũ tạng lục phủ quặn đau khó nhịn. Hắn tại trên giường bệnh không ngừng lăn lộn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống. Đặt ở trước đây, điểm này độc hắn có thể lập tức phát giác, tùy tiện liền có thể đem nọc độc bức đi ra. Bây giờ trọng thương trong người, phản ứng quá trễ giờ. Đinh. Tiêu Mạc Phong thống khổ không chịu nổi, cảm xúc giá trị 1001. Ở tại bên cạnh phòng bệnh, Tiêu Linh Khê nghe đến động tĩnh bên này, vội vàng chạy vào phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Tăng Tổ thống khổ giáng dấp, Tiêu Linh Khê luống cuống. "Tăng Tổ, làm sao sẽ dạng này, ngài cái này là thế nào?" Nàng tranh thủ thời gian nhân xuống cấp cứu chung, kêu cứu bác sĩ. Bác sĩ vội vàng chạy đến, nhìn thấy bệnh nhân tình huống, vội vàng để cho người nhanh đẩy xe cấp cứu đến, bệnh nhân tình huống nguy cấp. Chương 808, thỏa hiệp. "Ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi." Không chịu nổi một kích ra chương 808, thỏa hiệp. "Ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi." Không chịu nổi một kích ra trong chốc lát, mấy cái y tá đẩy xe cấp cứu đội vàng chạy đến. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Tiêu Mạc Phong đặt lên xe cấp cứu, hướng phòng cấp cứu chạy đi. Tiêu Linh Khê theo ở phía sau. "Tăng Tổ, ngài nhất định muốn không có việc gì a?" Phòng cấp cứu cửa phanh một tiếng đóng lại. Tiêu Linh Khê đứng ở ngoài cửa, tay níu lấy góc áo, chăm chú nhìn cái kia quạt đóng chặt cửa. Thời gian đang chờ đợi bên trong từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, nửa giờ sau, phòng cấp cứu cửa từ từ mở ra. Tiêu Linh Khê một cái bước xa xuống tới, sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, ta Tăng Tổ thế nào?" Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, ngưng trọng nói: "Bệnh nhân trúng kịch độc, tình huống rất nguy hiểm." Tiêu Linh Khê đầy mặt khó có thể tin: "Làm sao có thể trúng độc?" Bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ nói: "Sơ bộ phán đoán là có người lén lút thay thế cho lão gia tử truyền dịch, chúng ta đã để người đi truy tra chuyện này, bệnh viện nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Tiêu Linh Khê sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh: "Cái gì? Có người muốn hại Tăng Tổ? Đến cùng là ai ác độc như vậy?" Lập tức, nàng lại vội vàng hỏi nói: "Vậy ta Tăng Tổ hiện tại tình huống như thế nào?" Bác sĩ giải thư một khẩu khí: "Lão nhân gia thể chất rất không tệ, đổi lại những người khác chúng dạng này độc, sợ rằng đã sớm không chịu nổi. Tốt tại chúng ta đã đẩy ra một bộ phận độc tố, hiện nay tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá còn cần đến tiếp sau bài độc." Nói đến đây, bác sĩ cũng không nhịn được cảm khái. Hắn tử y nhiều năm như vậy, còn rất ít gặp đến lợi hại như vậy độc. Đổi lại những người khác đã sống chết, vị này trăm tuổi lão nhân tiếp tục kiên trì. Tiêu Linh Khê nghe bác sĩ lời nói, trong lòng hơi lỏng một khẩu khí, nhưng vẫn là lo lắng không thôi. Một đêm này, nàng liền canh giữ ở phòng cấp cứu phía trước. Mãi đến hừng đông, Tiêu Mạc Phong mới rốt cục bị từ phòng cấp cứu đẩy đi ra, chuyển rời về phòng bệnh. Mặc dù đã đẩy ra đại bộ phận độc tố, nhưng vẫn là có chút ít độc tố lưu lại tại thể nội, dày vò lấy hắn cái kia vốn là trọng thương thân thể. Tiêu Mạc Phong chau mày, cho dù ở trong mê ngủ, cũng có thể nhìn ra được hắn chính chịu đựng thống khổ cực lớn. Tiêu Linh Khê lập tức nên đón tiếp lấy, nhìn xem Tàng Tổ cái kia tiểu tụy lại thống khổ bộ dạng, rất là khó chịu nói: "Tàng Tổ, ngài không có sao chứ?" Tiêu Mạc Phong nghe đến Tiêu Linh Khê âm thanh, chợt bật mở to mắt, nhìn xem đầy mặt nước mắt chắc gái. Hư nhược nói: "Linh Khê a, đừng khóc, ta không có việc gì, một hồi liền tốt." Bác sĩ ở một bên nhẹ giọng nói: "Để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt a, hắn hiện tại cần tĩnh dưỡng." Tiêu Linh Khê nghe lời gật đầu, ánh mắt vẫn là xít sao rơi vào lao ra tử trên thân, nhìn xem hắn cái kia nhíu chặt lông mày, trong lòng liền giống bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Qua một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần. Đột nhiên nhớ tới lần này độc sự tình còn không có kết quả, lại đi đến bác sĩ bên cạnh hỏi thăm: "Bác sĩ, hạ độc sự tình tra được thế nào?" Bác sĩ cau mày nói: "Trải qua chúng ta điều tra phát hiện, là có người thừa dịp trong đêm bệnh viện quản lý tương đối bùng lòng thời điểm, lén lút chui vào đến, đổi cho lão gia tử truyền dịch. Chúng ta đã báo cảnh, cảnh sát hiện tại đang tại điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể có kết quả." Tiêu Linh Khê tức giận đến toàn thân phát run: "Đến cùng là ai a? Vì cái gì yếu hại Tăng Tổ? Tăng Tổ mới từ trên núi đi ra, ngày bình thường cùng ngoại giới đều không có gì gặp nhau, căn bản không có đắc tội người nào." Nàng tại trong phòng bệnh đi qua đi lại, trong đầu không ngừng nghĩ Tăng Tổ gần nhất tiếp xúc qua người. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Nàng không khỏi nhớ tới Hứa Hạo phía trước đã nói: "Ngươi cho rằng cái này liền xong, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Tiêu Linh Khê trong lòng lộn bột một cái. Chẳng lẽ là Hứa Hạo làm? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trừ Hứa Hạo, Tăng Tổ còn cùng ai có thủ? Nàng thật sự là đối Hứa Hạo hận đấu. Phận không thể hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Có thể mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, nàng lại chán nản dừng bước. Đi tìm Hứa Hạo thì có ích lợi gì đâu? Hiện tại lại không có chứng cứ, không có người tang đồng thời lấy được. Liền xem như biết là hắn làm, cũng không cách nào bắt hắn thế nào. Tiêu Linh Khê trong lòng minh bạch, cái này chắc chắn sẽ không là một lần cuối cùng. Hứa Hạo tất nhiên nói qua muốn để Tăng Tổ sống không bằng chết, lấy hắn năng lực cùng thủ đoạn, tuyệt đối làm được. Lần này là hạ độc, vậy lần sau lại sẽ là thủ đoạn gì đâu? Nhìn xem Tăng Tổ cái kia thống khổ bộ dạng, Tiêu Linh Khê trong lòng thực sự là không đành lòng, nàng cắn môi một cái. Trong lòng xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định vì Tăng Tổ, lại đi chiếu cố Hứa Hạo. Tiêu Linh Khê lại lần nữa tìm tới Hứa Hạo, vừa thấy được Hứa Hạo, nàng liền giận đùng đùng đi lên trước, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, chất vấn: "Có phải là ngươi cho ta Tăng Tổ hạ độc?" Hứa Hạo một mặt vô tội bày tỏ: "Tiêu tiểu thư, ngươi đừng oan uổng ta, ngươi Tăng Tổ xảy ra chuyện quan ta 5.7 bọn họ chuyện gì? Có thể hắn vẻ mặt kia, rõ ràng chính là một bộ chính là ta làm, ngươi có thể làm gì được ta dáng dấp?" Tiêu Linh Khê nhìn xem hắn bản mặt nhỏ kia, tức giận đến nắm chặt nắm đấm, có thể lại không thể làm gì. Nàng rủ xuống đầu, do dự rất lâu, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm rất lớn, cắn răng nói: "Hứa Hạo, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi, chỉ cầu ngươi về sau không muốn lại tổn thương ta Tăng Tổ. Ngươi muốn như thế nào cũng được, buông tha hắn lao nhân ra đi." Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Linh Khê. "Ách, Tiêu tiểu thư, ngươi không phải nói chết cũng sẽ không để ta đắc xính sao?" Họ chương 809, Hoa Khôi cầu xin tha thứ. Cuối cùng là túi xuống cao ngạo đầu chương 809, Hoa Khôi cầu xin tha thứ. Cuối cùng là túi xuống cao ngạo đầu ngươi không phải nói chết cũng sẽ không để ta đắc xính sao? Nhìn xem Hứa Hạo khỏe miệng nghiền ngẫm, Tiêu Linh Khê tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Hạo, ngươi đừng quá mức, chính là ngươi để người cho ta Tăng Tổ hạ độc, ngươi cho rằng có thể man thiên quá hại sao? Có tin ta hay không cái này liền báo cảnh bắt ngươi." Hứa Hạo nhếch miệng: "Ai, đừng oan uổng người tốt ta, ngươi nói ta hại ngươi Tăng Tổ, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ liền đừng ở chỗ này ngậm máu phun người." Tiêu Linh Khê nghẹn lời, nàng ngậm miệng, vẫn là quật cường nói là: "Chỉ cần nhân viên cảnh sát đi thăm dò, nhất định có thể tra đến chứng cứ." Hứa Hạo một bộ không quan trọng bộ dạng: "Vậy thì chờ tra được lại nói." Gặp Hứa Hạo dầu muối không vào, Tiêu Linh Khê không thể làm gì, trong giọng nói mang lên giọng nghẹn nào: "Ta đều thỏa hiệp, ngươi còn muốn thế nào? Đây chính là ngươi thỏa hiệp thái độ. Ta nhìn ngươi là còn không có nhận rõ hiện thực, ngươi vẫn là trở về thành tỉnh một chút lại tới tìm ta đi." Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Linh Khê thấy thế cũng lên: "Nếu là Hứa Hạo lại làm ra cái gì thâm độc thủ đoạn, Tăng Tổ liền nguy hiểm. Tăng Tổ đều đã lớn như vậy, số tuổi 537. Tối hôm qua bị hạ độc dày vò đến như vậy thê thảm, hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh vô cùng suy yếu, tuyệt đối không thể lại để cho hắn bị tội." Tiêu Linh Khê vội vàng xông lên trước, mở hai tay ra, chặn lại Hứa Ngô đường đi. Nàng trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, thấp kém cao ngạo đầu: "Thật xin lỗi, ta vừa rồi tiếng nói hơi bị lớn, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta Tăng Tổ, và ngươi." Hứa Hạo dừng bước lại, nét miệng lên một vệt nụ cười: "Cái này mới đúng nha." Ánh mắt của hắn tại Tiêu Linh Khê trên thân du tẩu. Tiêu Linh Khê hôm nay mặc một đầu ngang gối bay ngắn, huyền chuyển dáng người bị chèn ép có lồi có lõm, trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này bởi vì một đêm không ngủ, dưới ánh mắt phương mang theo mắt buồn thâm, có vẻ hơi tiểu tụy. có chút lộn xộn sợi tóc, nhưng lại không hiểu tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu và bị. Hứa Hạo mở miệng nói, ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta đều không xuống tay được. Hai ngày sau lại tới tìm ta đi. Nói xong nhấc chân muốn đi gấp, Tiêu Linh Khê khẩn trương nhìn xem hắn. Ngươi không thể lại hại ta tàng tổ. Hứa Hạo không nhịn được trả lời một câu. Yên tâm, một cái gần đất xa trời lão già, nếu không phải hắn đến tìm ta phiền phức, ta đều không thèm để ý hắn. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Tiêu Linh Khê đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng hết sức thống khổ cùng tự trách. Nàng cảm thấy đều là lỗi của mình. Nếu không phải nàng trở về cùng tàng tổ nói Hứa Hạo sự tình, tàng tổ cũng sẽ không đi tìm Hứa Hạo phiền phức, liền sẽ không rơi vào kết cục như thế. Đinh. Tiêu Linh Khê tâm tính sập, cảm xúc giá trị 999. Hứa Hạo bên này, đến công ty. Vừa muốn đi vào tổng tài văn phòng, vừa lúc gặp Hạ Ngâm Thu. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy Hứa Hạo, không khỏi có chút khẩn trương. Nàng cùng Hứa Hạo quan hệ trong đó không bình thường. Nếu như bị đồng sự phát hiện liền phiền toái. Nàng kiên trì lên tiếng chào hỏi. Hứa tổng. Ngâm Thu a, vừa vặn ta có việc tìm ngươi, đi theo ta một chuyến văn phòng. Hứa Hạo thấy là Hạ Ngâm Thu, cười nói lớn, trực tiếp đi vào Hạ Ngâm Thu nhìn một phía, thấy xung quanh không có người chú ý mình, cái này mới giống như là như làm tặc, rón rén vào văn phòng, sau đó bận rộn đóng cửa lại. Hứa Hạo vệ vệ ngồi xuống trên ghế sofa, nhìn thấy Hạ Ngâm Thu đi vào, hướng nàng vẫy vẫy tay. Ngâm Thu, tới ngồi. Hạ Ngâm Thu đỏ mặt, chậm rãi đi tới. Mới vừa đi tới ghế sofa một bên, Hứa Hạo liền đem nàng kéo đến trong ngực, ngồi ở trên chân. Ngươi ngày hôm qua xin phép nghỉ nói đi nhìn một cái trưởng bối, thế nào? Hạ Ngâm Thu đỏ mặt nhỏ giọng nói, đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hứa Hạo nhưng là ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Ồ, có muốn hay không ta bồi ngươi đi xem một chút nha, dù sao trưởng bối của ngươi cũng là ta nha. Biết Hứa Hạo là có ý gì, Hạ Ngâm Thu đỏ mặt đến bên hai, nàng đội vàng xua tay nói, không cần không cần, Hứa tổng, không cần làm phiền ngài. Hứa Hạo lại không buông tha, tiếp tục truy vấn, cái kia cũng muốn đi thăm hỏi một cái nha, là ngươi cái nào trưởng bối? Hạ Ngâm Thu do dự một chút, vẫn là nói, là một cái bạn tốt trưởng bối, đặc biệt lợi hại, hơn 100 tuổi còn tinh thần quắc thước. Nàng mặt mày hớn hở nói đến Tiêu Mạc Phong sự tình, có thể nói nàng liền cảm giác không thích hợp, phát giác được Hứa Hạo tay bắt đầu không ở yên, tại trên đùi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Ngâm Thu khẩn trương lên, đỏ mặt nói, Hứa tổng, đừng như vậy, tại văn phòng đâu? Tuy nói cùng Hứa Hạo đã tại nơi này từng có một lần thân mật kinh lịch, nàng vẫn là sợ hãi đến không được. Đội vàng nói sang chuyện khác, Hứa tổng, ngài không phải có chuyện tìm ta nha? Chuyện gì a? Hứa Hạo cười một tiếng, từ trong túi móc ra hai viên đan dược, đưa tới Hạ Ngâm Thu trước mặt. Đưa cho ngươi. Hạ Ngâm Thu nhìn xem hai viên thuốc, một mặt ngạc nhiên. Hứa tổng, đây là? Ngươi ăn liền biết. Hạ Ngâm Thu nghĩ thầm Hứa Hạo sẽ không hại chính mình, tiếp nhận viên thuốc, há mồm liền nuốt vào. Trong chốc lát, nàng đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt, ngay sau đó trên thân bắt đầu chảy ra một chút dơ bẩn, hương vị còn rất khó ngửi. Nàng vừa thẹn vừa bội, Hứa Hạo cho chỉ bên cạnh phòng ngủ, chân xám xịt chạy vào nhà vệ sinh. Chờ Hạ Ngâm Thu ở bên trong rửa đến không sai biệt lắm, Hứa Hạo cũng chậm rì rì đi vào. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy Hứa Hạo đi vào, giật nảy mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Hứa Hạo lập tức kéo vào trong ngực, nương theo nàng một tiếng kinh hô. Quen thuộc giai điệu bắt đầu tại trong phòng vệ sinh tấu vang. Chương 810, hẹn hò. Luân hãm bắt đầu. Muốn ăn thịt thiên nga. Chương 810, hẹn hò. Luân hãm bắt đầu. Muốn ăn thịt tiên nga. Hai ngày sau trạm vạng tối, chân trời bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ cam, tà dương vẩy vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ, bịt kín một tầng ánh sáng dịu dịu ngất. Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê hẹn xong tại một nhà hàng gặp mặt. Phòng ăn nằm ở trung tâm thành phố, khu vực phồn hoa nhất. Lúc này chính vào ăn cơm giờ cao điểm, trên đường phố người người tới hướng, phi thường náo nhiệt. Tiêu Linh Khê thật sớm đi tới phòng ăn cửa ra vào. Nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng vì có thể để cho Hứa Hạo không tại tổn thương tàng tổ, nàng vẫn là nhẫn nhịn khó chịu trước đến nơi hẹn. Trước khi ra cửa nàng còn tỉ mỉ ăn mặc một phen. Trên người mặc một kiện trắng như tuyết ngắn quần áo, vừa đúng thể hiện ra vòng eo mảnh khảnh, hạ thân phối hợp một đầu váy xếp nếp, lại phối hợp tất đen cùng giày cao gót, cả người tại thanh thuần bên trong lại nhiều hơn mấy phần thành thục. Đứng tại phòng ngăn cửa ra vào, phản phất là một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Nhìn thấy như thế một cái đại mỹ nữ đứng tại chỗ ấy, mọi người con mắt liền giống bị dính chặt như vậy, căn bản rời không ra. Hoa, mau nhìn cái kia tiểu tỷ tỷ, thật xinh đẹp a. Xách, ngươi cũng chớ nói lung tung, nhân ra chỗ nào nhỏ. Tào, cái này đường cũng có thể lái xe. Có sao nói vậy, tướng mạo này, vóc người này, cái này khí chất, thật là đẹp đến nổi bong bóng. Như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cái này nếu có thể nhận thức một chút, giảm thọ 3 năm ta cũng nguyện ý. Liên tại cách đó không xa, Hứa Ngạo Thiên đi tại trên đường. Hắn hôm nay tâm tình coi như không tệ, nghĩ đến đi ra ăn bữa cơm. Chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hắn hiếu kỳ nhìn sang, ánh mắt lập tức đọc lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Linh Khê. Hứa Ngạo Thiên trong đầu không khỏi hiện ra lần trước tại Tiêu gia, cùng lao ra tử huyên náo không vui tình cảnh. Lúc ấy là chính mình xúc động. Hắn có chút băn khoăn. Nghĩ đến vừa vặn thừa cơ hội này, đi hỏi một chút Tiêu Linh Khê Tiêu lão gia tình huống, biểu đạt một cái quan tâm. Mọi người xung quanh nhìn xem Tiêu Linh Khê dung mạo tuyệt mỹ, lại thêm cái kia xuất chúng khí chất, mặc dù có chút ngao ngoe muốn động, có thể sửng sốt không ai dám đi lên bắt chuyện. Lúc này, mọi người thấy Hứa Ngạo Thiên hướng Tiêu Linh Khê đi tới, lập tức bắt đầu nghị luận. Mỹ nữ chẳng lẽ chính là đang chờ ra hỏa này a? Nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt. Hẳn không phải là, hắn hẳn là đi bắt chuyện, sớm biết ta trước hết bên trên. vậy ngươi làm sao không lên? Nói bước đôi. Nghe lấy xung quanh những nghị luận này âm thanh, Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng hơi dương lên. Tiêu Linh Khê như thế xinh đẹp, hắn muốn nói trong lòng không có điểm ý nghĩ, là không thể nào. Tiêu Linh Khê trong lòng nhớ Hứa Hạo sự tình. Thỉnh thoảng giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian, trong lòng không ngừng oán trách. Đều đến ước định thời gian, Hứa Hạo làm sao còn chưa tới, một chút thời gian quan niệm đều không có. Hứa Ngạo Thiên chạy tới Tiêu Linh Khê trước mặt. Hắn trên mặt tươi cười, chào hỏi. Linh Khê, thật là khéo a, ngươi cũng là tới ăn cơm sao? Tiêu Linh Khê lúc này không tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ là tùy ý địa ân một tiếng. Con mắt hướng khu phố hai đầu nhìn quanh. Hứa Ngạo Thiên tiếp tục hỏi, lão gia tử hiện tại còn tốt đó chứ? Ta cũng còn không có đi xem một chút, hắn ở tại bệnh viện nào a? Tiêu Linh Khê nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cái này Hứa Ngạo Thiên làm sao còn không kết thúc. Nhưng theo lễ phép, vẫn là đơn giản cùng hắn hàn huyên vài câu. Tăng tổ tình huống coi như ổn định. Dạng này a? Dừng một chút, Hứa Ngạo Thiên nói, Linh Khê, tất nhiên đều tại đây, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vừa vặn ta cũng muốn hiểu rõ một chút lao ra từ tình huống. Suối vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đồng nhiên ánh mắt chỉ thấy Hứa Hạo chính hướng cái này vừa đi tới. Tiêu Linh Khê vội vàng nên đón tiếp lấy, nhịn không được oán giận nói, ngươi làm sao mới đến? Hứa Hạo nhún vai, ta có đến sớm thói quen sao? Hứa Ngạo Thiên nghe đến Hứa Hạo âm thanh, thân thể đột nhiên cứng đờ, vội vàng quay đầu, quả nhiên là Hứa Hạo. Trong mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi, lại thấy được gia hỏa này, thật sự là oan gia ngõ hẹp ai, trong lòng của hắn đối Hứa Hạo có thể là hận thấu xương. Hứa Hạo không những đánh các tỷ tỷ chú ý, còn giết hảo huynh đệ của hắn Thanh Long, thù này không đội trời chung. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc, Tiêu Linh Khê làm sao sẽ cùng Hứa Hạo dính líu quan hệ? Hứa Hạo chỉ là liếc Hứa Ngạo Thiên một cái, sau đó trực tiếp đi vào phòng ăn. Tiêu Linh Khê đành phải bất đắc dĩ đuổi theo, nàng có thể không dám vi phạm Hứa Hạo ý tứ. Tăng tổ an nguy còn bóp tại trong tay người ta. Xung quanh đoàn người thấy cảnh này, xôi trào, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Lúc đầu còn tưởng rằng mỹ nữ là đang chờ tên kia đâu, xem bọn hắn mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, không nghĩ tới là cái ô long a. Đúng thế, ta cũng cho là bọn họ quan hệ không bình thường, xem ra cũng liền như thế. Đó chính là cái bắt chuyện, nhân gia mỹ nữ chỉ là lễ phép đáp lại mà thôi. Ha ha, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghe lấy những này chói tai cười nhạo, Hứa Ngạo Thiên ngược lại là không có để ý, hắn còn đang suy nghĩ Tiêu Linh Khê sự tình. Hắn có thể cảm giác được ra Tiêu Linh Khê đối Hứa Hạo cái kia rõ ràng lửa giận, khẳng định không phải tình nguyện cùng Hứa Hạo ăn cơm chung. Cùng Hứa Hạo cái này sắc bên trong ác quỷ cùng một chỗ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, làm không tốt liền sẽ luân hãm. Tốt xấu Tiêu Linh Khê cũng là Tiêu lão gia chắc gái. Lại thêm trong lòng của hắn điểm này đối Tiêu Linh Khê tiểu tâm tư. Do dự một chút, hắn quyết định đi ngăn cản. Không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Linh Khê dê vào miệng bọn. Hứa Ngạo Thiên khẽ cắn môi, cũng cùng đi theo vào phòng ăn. Thua thiệt,